một cái tên rồi đột nhiên lướt qua tâm hải của Chiết Chiêu, khiến cho nàng không khỏi sững sờ. Sẽ là Vân Uyển Thu sao? Có lẽ cũng chỉ có tại trong mật thất không để ý danh tiết cứu chữa cho hắn nữ tử hiếm thấy, mới khiến cho Thôi Văn Khanh cao hứng như thế, liền mặc quần áo cũng là như vậy chú ý. Tâm niệm điểm, cũng chẳng biết tại sao, Chiết Chiêu đúng là không tự chủ được xông lên một hồi nho nhỏ thất lạc, hay là nghĩ đến chính mình tướng công muốn đi gặp mặt cái khác nữ tử thời điểm, trong nội tâm lại càng là có chút mạc danh kỳ diệu khó chịu. Nhưng nàng từ trước đến nay lạc quan, hơi sự tình chỉnh lý tâm tình, đã là đem cố này thất lạc khó chịu cảm giác ném đến tận lên chín tầng mây, cũng không nói thêm gì, quay người mà đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, mắc lửa bị lửa. Đen kịt duyên vân đặt ở Thái Nguyên thành đầu, Nga Mao tuyết rơi mấy ngày liền hạ xuống, Thôi Văn Khanh một bước ngắn một bước dài đi ở đi thông Miếu Sơn Thần trên đường nhỏ, chẳng quản toàn thân đều lộ ra vài phần băng lãnh, nhưng mà trong nội tâm vui sướng tình cảnh lại có thể triệt tiêu hết thảy. Một tháng không thấy Vân Uyển Thu, không biết nàng tốt chứ. Ngày đó Chiết Chiêu cứu ra bọn họ, vì sao Vân Uyển Thu muốn không chào mà đi? Còn có đoạn này thời gian nàng đi nơi nào, vì sao phải chờ tới bây giờ mới định ngày hẹn chính mình? Rất nhiều ý niệm trong đầu lượn vòng trong lòng, Thôi Văn Khanh rồi lại nhịn cười không được. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, đợi tí nữa chỉ cần nhìn thấy giai nhân, hết thể nghi vấn chẳng phải tra ra manh mối sao. Có nghiêng, Thôi Văn Khanh rốt cục đi tới Miếu Sơn Thần phế tích, tay hắn đáp tròi hóng mát xa xa chung quanh, bốn phía đồng đều vì trắng pheo pheo tuyết động, liền một bóng người cũng không có, hiển nhiên Vân Uyển Thu căn bản còn chưa tới. Chẳng lẽ là ta đến sớm? Thôi Văn Khanh lẩm bẩm một câu, bên cạnh chung quanh, tại phế tích bên trong tìm được một khối mảnh thạch ngồi xuống, mọi cách nhàm chán đợi. Cũng không lâu lắm, đang tại phát thần bên trong Thôi Văn Khanh bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tiếng bước chân vang, trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng, nhất định là Tiểu Vân Nhi tới. Đại hỉ, hắn đã là bỗng nhiên đứng lên xoay người sang chỗ khác, nhưng vừa thấy liếc một cái, cả người lại như gặp phải sét đánh rồi đột nhiên ngây dại, toàn thân huyết dịch cũng trong nháy mắt hơi bị ngưng kết. Người đến thực sự không phải là Vân Uyển Thu, mà là hai cái quần áo tả tơi tên ăn mày, chính là từng có qua gặp mặt một lần, cũng cùng bọn họ nổi lên xung đột Cửu Vạn Sơn cùng với trung niên kia tên ăn mày. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh, Cửu Vạn Sơn kia trương như cây khô ra trên mặt dày lướt qua một tia lạnh băng cười lạnh, chế nhạo hỏi, Thôi công tử, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, đến đây phó ước người là ta đi. Thôi Văn Khanh một lòng nhắm chầm xuống, trên mặt cũng không làm thanh sắc mỉm cười nói, à, nguyên lai đúng là Cửu trưởng lão. Như thế nào, đạt được ngọc bàn chỉ ngươi còn không trở về? Cư nhiên một mực ở Thái Nguyên thành ngoại đi dạo, lần này còn giả mạo Vân Uyển Thu lừa gạt ta xuất ra, không biết có gì ý đồ. Nói lên việc này, Cửu Vạn Sơn trong lòng nhất thời tức giận, nụ cười giấu kỹ khuôn mặt cũng là đổi lại vẻ dữ tợn, đáng giận tiểu tử, các ngươi cư nhiên dám can đảm dùng một mai giả ngọc bàn chỉ tới lường gạt ta, làm hại ta bị Long trưởng lão đổ ập xuống một hồi thống mạng, hôm nay lão phu chính là trở về báo thù. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, trong nội tâm lại càng là thật lạnh, nỗ lực cười nói, cái này. Cựu trưởng lão, ngọc ban chỉ thế nhưng là tại Vân bang chủ trên tay à, ngươi tìm ta cũng là vô dụng, trước mắt thời gian đã là không còn sớm, tại hạ trong nhà còn có việc gấp, sẽ không cùng các ngươi nhiều làm ngôn ngữ, cáo tử. Hôm nào ăn khuya ta thỉnh. Nói xong, xoay người rời đi. Cựu Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhàn nhạt phân phó nói, bắt lấy hắn. Trung niên kia tên ăn mày gật đầu tuân mệnh. Như một cái hắc sắc đại ưng chạy trốn ra ngoài, lập tức liền chắn trước mặt Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh chạy trốn không có thể trốn, cái chán nhất thời liền toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dịt, quay người cười nói, cựu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền nghĩ ăn khuya, cũng khó trách, băng thiên tuyết địa này, vừa lạnh vừa đói rất khó chịu à, như vậy, chúng ta trực tiếp đi Thái Nguyên Thành, tiến đến nhà kia tốt nhất đắt tiền nhất cũng là trên cùng cấp bậc có bằng hữu lầu biển ăn hồ uống một hồi, không biết các ngươi ý như thế nào. Cựu Vạn Sơn cười lạnh nói, lão phu hiện tại thầm nghĩ cầm đến ngọc ban chỉ, Thôi công tử liền không nên ở chỗ này lời ngon tiếng ngọt, bởi vì những cái này đều là vô dụng, hiện tại Vân Uyển Thu cái kia quỷ nha đầu còn ẩn thân ở trong Thái Nguyên thành, lão phu liền dùng ngươi tới đổi lấy ngọc ban chỉ, nàng vì ngươi ngay cả tính mệnh cũng không để ý, tin tưởng cũng sẽ cam lòng đem ngọc ban chỉ giao cho lão phu. Thôi Văn Khanh trong lòng biết không thể trốn thoát, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, vô kế khả thi. Ban đêm, Thôi Văn Khanh lại là trắng đêm chưa về. Không chỉ để cho Chiết Chiêu cảm thấy đau đầu, cũng cảm nhận được một hồi thấp thỏm bất an. Người này, hẳn là lại là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu trong nội tâm bất an càng lớn, tuy phỏng đoán Thôi Văn Khanh có thể là đi gặp Vân Uyển Thu, nhưng đối với hai người tung tích, nàng lại là không biết chút nào, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lo lắng đã chờ đợi. Cho đến ngày hôm sau hoàng hôn, Thôi Văn Khanh như trước chưa có trở về, Chiết Chiêu rốt cuộc đợi không hạ xuống, quyết định hay là kiên trì tiến đến thỉnh cầu Đồng Châu, lại xuất động đại quân lục soát nhân. Liên tại nàng ra cửa phủ trở mình lên ngựa thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng chạy bằng khí. Chiết Chiêu phản ánh cực kỳ nhạy bén, hơi 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 nghiêng đem thân thể dán ở bụng ngựa tránh thoát đánh lén, tay trái đã là rút ra dắt ở trên yên ngựa trường kiếm, liền muốn hướng về người đánh lén đâm tới. Chiết đại đô đốc không cần hoảng hốt, tại hạ không có ác ý. Người đánh lén cũng không có thừa cơ công kích Chiết Chiêu, ngược lại là rơi vào tuấn mã bên cạnh. Chiết Chiêu ngồi thẳng người, vừa nhìn bỏ đi người đến liếc một cái, đông cảm giác tiếng nói giống như đã từng quen biết, nhất thời liền trố mắt, kinh ngạc lời nói, ngươi, ngươi là Vân Uyển Thu. Người đến nhẹ nhàng thở dài, vén lên trên đầu chỗ đeo phong tuyết mũ rộng vành, một trương xinh đẹp như hoa lún đồng tiền đẹp đã là rõ ràng hiện ra ở Chiết Chiêu trước mắt, chính là bang chủ cái bang Vân Uyển Thu. Xoay mình thấy Vân Uyển Thu, Chiết Chiêu khuôn mặt không khỏi hơi bị trầm xuống, lạnh lùng hỏi ngược lại, Vân bang chủ, không biết bản soái phu quân Thôi Văn Khanh hiện tại nơi nào? Hắn còn có cùng với ngươi? Kỳ thật chính là tại hạ vì chuyện này mà đến. Vân Uyển Thu thần sắc nhìn qua có vài phần tiểu tụy, hai đầu lông mày càng có một phần mơ hồ nôn nóng. Thấy nàng như thế biểu tình, Chiết Chiêu trong nội tâm không khỏi lộ bột một chút, nghĩ nghĩ trầm giọng lời nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tiến vào nói. Vân Uyển Thu gật gật đầu, đi theo Chiết Chiêu đi vào dịch quán ở trong. Đi đến chánh đường ở trong, Chiết Chiêu ý bảo Vân Uyển Thu ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Thôi Văn Khanh bây giờ ở địa phương nào? Vân Uyển Thu hàm răng khẽ cắn bờ môi, thở dài nói, ngày hôm qua, cái bang cựu đại trưởng lão Cựu Vạn Sơn giả mạo tên của ta, dùng thư đem Thôi đại ca hẹn ra ngoài, đưa hắn trực tiếp chụp tới. Cái gì, Cựu Vạn Sơn? Chiết Chiêu nghe qua Thôi Văn Khanh ngày ấy đã nói bị vùi lấp đi qua, tự nhiên biết người này là ai, nghe vậy lập tức khuôn mặt trầm xuống, trầm giọng lời nói, hắn đem Thôi Văn Khanh chụp tới, không biết có mục đích gì. Vân Uyển Thu cười khổ nói, còn không phải là vì đại biểu cho bang chủ cái bang truyền thừa ngọc ban chỉ, Cựu Vạn Sơn lợi dụng nội thành tên ăn mày bốn phía hướng ta truyền lời. Nói là nếu như trong vòng 3 ngày ta không đem ngọc ban chỉ giao ra đây, sẽ muốn Thôi đại ca tánh mạng. Nói đến phần sau, đã là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chiết Chiêu hiểu rõ ra, thoáng suy nghĩ, trầm giọng hỏi, vậy không biết Vân cô nương ngươi làm gì ý định? Có hay không chuẩn bị đem ngọc ban chỉ giao cho Cựu Vạn Sơn? Không có nửa phần do dự, Vân Uyển Thu đã là nghiêm nghị lời nói, mai này ngọc ban chỉ đại biểu cho cái bang truyền thừa, tuy rất trọng yếu, nhưng giống như Thôi đại ca lúc trước theo như lời, rốt cuộc chính là một kiện tử vật. Tại Thôi đại ca tánh mạng trước mặt, căn bản không có ý nghĩa, ta tự nhiên từ bỏ sử dụng nó để đổi lấy Thôi đại ca. Chương 152, tỉnh táo tương tích. Nghe đến đó, Chiết Chiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, trong khoảng thời gian ngắn lại có một loại rung động cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, Ngọc Ban chỉ thế nhưng là cái bang truyền thừa, đối với Vân Uyển Thu mà nói 10 phần trọng yếu, giá trị không thua gì tánh mạng của mình, là quả quyết không có lý do gì giao cho người khác. Mà căn cứ nàng phỏng đoán, Vân Uyển Thu sở dĩ muốn tới tìm nàng, cũng là muốn tại không giao ra ngọc ban chỉ trên cơ sở, hai người hợp mưu nghĩ biện pháp cứu Thôi Văn Khanh xuất ra. Nhưng mà Chiết Chiêu tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Vân Uyển Thu cư nhiên căn bản cũng không quan tâm ngọc ban chỉ. Không, phải nói là trước mặt ngọc ban chỉ, nàng không chút do dự liền lựa chọn Thôi Văn Khanh, cho dù là vì vậy mà bỏ qua bang chủ cái bang chi vị cũng sẽ không tiếc. Như vậy lợi hại lấy hay bỏ, thật là làm Chiết Chiêu rất cảm thấy rung động. Trong lòng tự hỏi, nếu có một ngày Thôi Văn Khanh bị Chiết Duy Bổn nắm lên, Chiết Duy Bổn để cho nàng buông tha cho đại đô đốc chi vị, nàng sẽ nguyện ý sao? Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng, khóe môi không khỏi đắng chát cười cười, nhìn về phía Vân Uyển Thu trong ánh mắt cũng nhiều một tia kính nể thần quang. Vân Uyển Thu lại không biết mình lời nói này mang đến cho Chiết Chiêu rung động, nàng nhíu lại lông mày không khỏi lo âu lời nói, chỉ là Cựu Vạn Sơn người này nhân phẩm quá xấu, nói chuyện nói không giữ lời thay đổi thất thường. Ta lo lắng cho dù là đem ngọc ban chỉ giao cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thôi đại ca. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, rõ ràng Bạch Vân Uyển Thu lo âu, trầm giọng dò hỏi, Cựu Vạn Sơn võ công đến cùng như thế nào? Đại đô đốc, cái bang cựu đại trưởng lão nuôi cái năng lực đều là không tầm thường, Cựu Vạn Sơn tuy nổi tiếng bốn vị cựu đại trưởng lão cuối cùng, nhưng cũng là võ công cao cường, hắn hữu địch thủ. Cùng ngươi phụ đánh bạc tẩu Vân đạo tử so với, lại là như thế nào? Tự nhiên không thể so sánh cha của ta cha. E rằng có thể có phụ thân một nửa thực lực a. Nghe vậy, Chiết Chiêu cảm thấy an tâm, lại hỏi, vậy lần này Cựu Vạn Sơn đến đây Thái Nguyên, có thể còn có cái gì đồng đảng trợ thủ? Vân Uyển Thu lời nói, hắn chỉ dẫn theo một cái tâm phúc, người này ta cũng không nhận ra, bất quá căn cứ lần kia giao thủ, võ công chỉ có thể tính làm thường thường. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, tại trong nội đường dạo bước suy nghĩ khoảng cách, đột nhiên dừng bước căng nói do nói, đã như vậy, Vân bang chủ, hai người chúng ta không bằng không giữ quy tắc lực đối phó Cửu Vạn Sơn, chỉ cần có thể bắt hắn, tự nhiên có thể cứu phu quân xuất ra.
Cái gì?
Vân Uyển Thu nghe vậy kinh hãi, ý tứ của Đại Đô Đốc là chúng ta hợp lực bắt giữ Cửu Vạn Sơn.
Này làm sao có thể thực hiện?
Vân Uyển Thu lo lắng không phải không có lý.
Tại võ công thi đấu, đánh bại đối thủ có lẽ cũng không phải rất khó khăn, nhưng nếu muốn đem chi bắt giữ, độ khó muốn lớn hơn rất nhiều.
Cửu Vạn Sơn vốn là võ công cao cường, Vân Uyển Thu cảm giác mình đừng nói đánh bại hắn, có thể tòng trong tay hắn đào thoát đã thuộc không, gì có thể hy vọng xa vời đem chi bắt giữ.
Cho dù là tính cả Chiết Chiêu, cũng không có khả năng.
Như thế nào?
Không tin rằng.
Chiết Chiêu anh lông mày nhảy lên, bờ môi lộ ra mỉm cười.
Vân Uyển Thu gật đầu nói, Cửu Vạn Sơn cũng không dễ đối phó như vậy, bằng vào hai người chúng ta chi lực, chỉ sợ không phải đối thủ, Đại Đô Đốc chẳng lẽ không phải chuẩn bị xuất động đại quân tương trợ.
Cửu Vạn Sơn định ngày hẹn ta chỗ liền tại Miếu Sơn thần phế tích, chỗ đó trên cao nhìn xuống, khắp nơi có thể thấy, căn bản không có thể chứa đại quân chỗ ẩn giấu, là không thể thực hiện được.
Chiết Chiêu tràn đầy tự tin gật đầu nói, yên tâm đi, liền hai người chúng ta đã là đầy đủ.
Cái này, Vân Uyển Thu lại càng ngăn không được kinh ngạc, nàng hồ nghi nhìn Chiết Chiêu nửa ngày, nghiêm nghị hỏi, Đại Đô Đốc, không biết võ công của ngươi.
Chiết Chiêu khẽ cười nói, 3 năm trước, ta từng ở dưới cơ duyên xảo hợp, cùng ngươi phụ giao thủ qua, lấy một chiêu chi chênh lệch thua ở thủ hạ của hắn.
Cái gì, một chiêu chi chênh lệch?
Vân Uyển Thu kinh ngạc một câu, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Tại nàng nghĩ đến, Chiết Chiêu thân là võ tướng tự nhiên hiểu được võ công. Nhưng những cái kia chiến trận sát chiêu rốt cuộc cùng trong giang hồ chiêu số bất đồng, lại là lợi hại võ tướng, chỉ sợ trong giang hồ cũng chỉ có thể tính làm cái 2 tam lưu cao thủ.
Nhưng mà không nghĩ tới, Chiết Chiêu cư nhiên chỉ là lấy một chiêu chi chênh lệch tiếc bại bởi cha của nàng cha, đây là hạng gì cường hãn thực lực.
Hơn nữa này trong 3 năm Chiết Chiêu võ công cũng không khả năng dẫm chân tại chỗ, khẳng định còn sẽ có chỗ tiến bộ. Nói như vậy, trước mắt Chiết Chiêu võ công chỉ sợ đã là không kém hơn lúc trước phụ thân.
Nghĩ tới đây, Vân Uyển Thu trong lòng nóng lên, nhất thời cảm thấy cứu ra Thôi Văn Khanh hy vọng.
Đồng thời, nàng cũng cảm thấy một tia xấu hổ.
Thoạt nhìn, Chiết Chiêu tối đa lớn hơn nàng trên 2-3 tuổi, không nghĩ tới võ công lại là cao hơn nhiều như vậy, thực sự quá bất khả tư nghị.
Một phen nói chuyện với nhau, hai nữ đều đối với đối phương sinh ra vài phần kính nể tình cảnh.
Chiết Chiêu kính nể Vân Uyển Thu trọng tình trọng nghĩa, giang hồ hiệp khí, mà Vân Uyển Thu thì kính nể tại Chiết Chiêu võ công cao cường, thực lực cường hãn.
Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là tỉnh táo tương tích.
Nhìn thấy Vân Uyển Thu không còn có do dự, Chiết Chiêu gật đầu cười nói, đã như vậy, chúng ta quyết định vậy nha, bất quá đến lúc sau hay là do ngươi trước một thân một mình lên núi ứng đối Cửu Vạn Sơn, mà ta sẽ thừa cơ xuất thủ đánh lén hắn.
Nói đến đây, Chiết Chiêu lại là nhịn không được cười lên một tiếng, bản soái chính là nữ tử, hơn nữa cũng phi giang trong hồ nhân, huống hồ người này đầu tiên ti tiện cưỡng ép ta phu, xuất thủ đánh lén tại bình thường bất quá.
Vân Uyển Thu nhịn không được cười nói, vậy hảo, chợt nghe Đại Đô Đốc nói như vậy.
Chiết Chiêu khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt giãn ra cười nói, không cần cứ gọi cái Đại Đô Đốc gì, tính ra ta so với ngươi lớn tuổi mấy tuổi, gọi ta Chiêu tỷ là được.
Vân Uyển Thu tự nhiên sẽ không phản đối, mỉm cười gật đầu ứng thị.
Nghị định, hai người tới dịch quán hậu viện một khối trên đất trống, Chiết Chiêu mở miệng nói, Tiểu Vân Nhi, ta đối với các ngươi cái bang võ công xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, cũng không quá quen thuộc. Vì giảm bớt sai lầm, xin mời ngươi dùng Cửu Vạn Sơn am hiểu nhất võ công tới công ta, để có thể nhiều để ta hiểu rõ một ít chiêu thức của hắn.
Vân Uyển Thu vuốt cằm nói, cái này không có vấn đề, bất quá Cửu Vạn Sơn xuất thân giang nam cái bang, có chút chiêu số ta cũng không rõ lắm, hơn nữa công lực của hắn thâm hậu, cùng ta đánh tới lực đạo có trời và đất có khác.
Chiết Chiêu cười nói, ta tránh khỏi, ngươi yên tâm công tới chính là.
Vân Uyển Thu mặt giãn ra cười gật đầu, tiếp theo lại thu liễm ở tiểu ý mở miệng nói, Chiêu tỷ, chúng ta cái bang bất thiện binh khí thiện khiến cho quyền cước, cho nên võ công xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, gần như đều là lấy quyền chân làm chủ, mà bởi vì cha ta ngày xưa chính là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử quan hệ, cái bang chủ lưu võ công gần như đều là nguyên vốn Thiếu Lâm, Cửu Vạn Sơn cũng giống như thế.
Chiết Chiêu gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, lời nói, nghe nói biết, Thiếu Lâm tự võ công từ trước đến nay trí cương trí cường, chiêu số từ trước mãnh liệt như lửa, có vạn phu không lo chi dũng. Như đến lúc sau Cửu Vạn Sơn muốn hợp lực bỏ chạy, cũng không phải dễ dàng ngăn lại hắn.
Vậy, Chiêu tỷ, chúng ta nên làm thế nào cho phải?
Vân Uyển Thu trầm giọng vừa hỏi, hiển nhiên coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Chiết Chiêu khẽ cười nói, nhắc tới cũng khéo léo, chúng ta phủ Châu Chiết gia có một bộ côn pháp, chính là năm đó Đại Đường Tây Bình quận Vương Lục Cẩn truyền thụ cho tổ tiên, không chỉ cương nhu cũng tế, mà còn có thể lấy nhu thắng cương, dùng để đối phó Thiếu Lâm Vũ Công lao tại phù hợp bất quá. Chương 153, suy tính đối sách. Tây Bình quận vương Lục Cẩn. Vân Uyển Thu nghe được đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh ngạc cười nói, tương truyền Lục Cẩn thế nhưng là kiếm thánh Bùi Mân sư phó, không phải nói hắn am hiểu nhất sử kiếm sao? Vì sao lại có côn pháp truyền thế? Chiết Chiêu cười cười, giải thích nói, ngày xưa tổ tiên Chiết Vân Trung chính là Lục Cẩn tâm phúc cái tướng, từng ở Bình Định Đông Đột Quyết Trung lập hạ công lao hiển hách, Huyền Tông Hoàng đế cảm động và nhớ nhung tổ tiên công, sách thụ tổ tiên vì Trấn Vũ quân tiết độ sứ, trấn thủ trong mây khu vực, cũng ban tặng trấn quân côn với tư cách là Chiết gia biểu tượng. Tây Bình quận vương biết được, liền chuyển cho tổ tiên bộ này côn pháp. Nguyên lai như thế. Vân Uyển Thu bừng tỉnh gật đầu, cười nói, đến lúc sau Chiêu tỷ hẳn là chuẩn bị lấy bộ này côn pháp đối phó Cửu Vạn Sơn. Đúng. Chiết Chiêu vớt cằm nói, may mà ta lần này đi ra ngoài đến đây Thái Nguyên mang lên trấn quân côn, hiện tại ngược lại là trọng dụng. Sau khi nói xong, Chiết Chiêu liền lệnh Mục Uyển lấy trấn quân côn, chính mình thì trở về thay đổi một thân y lìa giáp. Lúc nàng cầm trong tay trấn quân côn lúc này đi đến trong nội viện thời điểm, Vân Uyển Thu lập tức liền nhìn ngây người. Thay đổi trang phục Chiết Chiêu, đem con quạ quạ tóc dài trên sơ ghim thành một anh hùng búi tóc, lộ ra rõ ràng hình hạt đào mép tóc tuyến, thân mặc ngân sắc nối liền giáp mềm, cầm trong tay một cây tám thước trấn quân côn, vừa ý lên cực kỳ uy phong lẫm lẫm. Nay thế nàng đem trấn quân côn hướng phía địa gạch trên một trụ, phát ra nặng nề tiếng va đập, thân thể mềm mại ngạo nghễ mà đứng, ý thái ba khí phi phàm, phảng phất giống như trên chín tầng trời thiên thần. Thấy thế, Vân Uyển Thu cực kỳ hâm mộ, cười khẽ tán thán nói, Chiêu tỷ ngươi ngày thường thật đúng là xinh đẹp, hơn nữa võ công cũng cao như thế mạnh mẽ, chắc không được Thôi đại ca sẽ đối với ngươi một mực nhớ mãi không quên. Chiết Chiêu mỉm cười nói, Thôi Văn Khanh chính là văn nhân tú tài, có thể sẽ không thích ta loại này đã bạo lực lại cường hãn nữ tử. Tiểu Vân Nhi, hiện tại ngươi coi như làm Cửu Vạn Sơn, đến đây công ta, dùng ta suy nghĩ ứng đối kế sách. Hảo. Vân Uyển Thu gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hơi sự tình điều chỉnh hô hấp, đã là hướng phía Chiết Chiêu công qua. Chiết Chiêu hai tay cầm côn từng tiếng rít gào, cùng Vân Uyển Thu đánh nhau kịch liệt lại với nhau, càng đấu là khó phân thắng bại. Hai ngày, bay lên mấy ngày tuyết rơi trong lúc bất chi bất giác thu sát, một vòng diễm lệ ánh sáng mặt trời tòng đông sơn đỉnh núi chậm rãi dâng lên, chiếu lên đại địa một mảnh kim sắc. Từ trước tuyết rơi đúng lúc triệu, trăm tỷ, năm được mùa, toàn bộ vào Đông Hà Đông Đường gần như đều là tuyết trắng bao trùm, không chỉ để cho lão bách tính môn sinh ra vài phần chờ mong cảm giác, hy vọng năm nay có thể là một cái không tệ đầu năm, để có thể nhiều thu mấy đấu lúa mạch. Giờ thìn phương qua, một vòng mảnh khảnh bóng dáng ra Thái Nguyên thành cửa, cô đơn hướng đi đi thông Tiểu Sơn Miếu Sơn thần đường nhỏ, không dưới một lát, phế tích đã là đang nhìn. Không nhanh không chậm đi tới phế tích dừng đứng lại. Hết sức nhỏ bóng dáng không ngừng chung quanh, nhưng như cũ không thể phát hiện phó ước người chỗ phương nào. Thấy thế, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như là có mọi cách ưu sầu tích tụ trong nội tâm, trên lún đồng tiền đẹp thần sắc cũng là vô cùng trầm trọng. Trôi qua không bao lâu, chỉ nghe cách đó không xa một tiếng già nua thét dài, có thể thấy một cái bóng màu đen như linh hoạt sơn vượn hướng phía phế tích mà đến. Hắn tốc độ cực nhanh, dày đặc tuyết động căn bản vô pháp trì hoãn bước tiến của hắn, bất quá chỉ là hơn 10 hơi thở, hắn đã là đứng ở hết sức nhỏ bóng dáng trước người. Thuộc hạ Cửu Vạn Sơn, gặp qua Vân Bang chủ. Hắc sắc bóng dáng giơ tay nún, trên mặt lại không có chút nào vẻ cung kính, ngược lại là ngăn không được cười lạnh. Hết sức nhỏ bóng dáng lạnh lùng quét hắc sắc bóng dáng liếc một cái, hư lạnh nói, tại hạ nguyên lai hay là bang chủ cái bang, cựu trưởng lão không nói tại hạ gần như cũng đã quên. Này hai người, nguyên lai chính là Vân Uyển Thu cùng Cửu Vạn Sơn. Nghe vậy, Cửu Vạn Sơn chắp tay cười cười, ngạo nghễ lời nói, bang chủ cái bang phải là có thể người cư chi, Vân bang chủ chỉ là nữ nhi, thêm với bất quá 15 tuổi chi linh, có gì năng lực có thể thống lĩnh 10 vạn bang chúng. Tại lao bang chủ quyết định ngươi kế thừa chức bang chủ thời điểm, liền vì cái bang chôn xuống phân liệt thai hoàng ẩm, Long trưởng lão xem xét thời thế tranh thủ chức bang chủ, chính là vì hốn nắn lao bang chủ phạm vào sai lầm, còn cái bang một cái ổn định. Vớ vẩn. Vân Uyển Thu đỏ lên nghiêm mặt khiển trách một câu, tức giận nói, chúng ta cái bang lập giúp đỡ chỗ, lợi dụng nghĩa chữ làm đầu, chỉ cần đi vào cái bang, liền là huynh đệ của chúng ta, không nghĩ tới ngươi cùng Long Phú ất cư nhiên vong ân phụ nghĩa, nhu đổ cấp chức bang chủ, liền người như các ngươi, gì có thể xứng làm bang chủ. Cựu Vạn Sơn cười ha hả nói, Vân Uyển Thu a Vân Uyển Thu. Cái gì chó má nghĩa khí, những cái kia đều là kẻ đần mới có thể thủ vững đồ vật, giang hồ võ lâm từ trước đều là mạnh được yếu thua, người thắng làm vua người thua làm giặc, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ ngươi hay là như vậy ngây thơ, xem ra ta làm trưởng bối, thực nên giáo giáo ngươi như thế nào là người. Vô nghĩa đồ nói nhảm nhiều quá. Vân Uyển Thu chóp mũi hơi hơi khẽ hử, trực tiếp hỏi nổi lên nhất là quan tâm sự tình, Thôi đại ca hiện tại nơi nào? ngươi còn có đưa hắn mang đến. Cựu Vạn Sơn nhạt đạm luôn nói, yên tâm, Thôi Văn Khanh hiện tại bị ta nhốt tại một rất địa phương an toàn, do dưới tay của ta trông giữ chăm sóc, chỉ cần ngươi giao ra ngọc bàn chỉ, ta sau khi trở về liền thả hắn. Vân Uyển Thu hừ lạnh nói, Cựu Vạn Sơn, ngươi nhân này căn bản không hề có danh dự đáng nói, lần trước còn muốn lấy đem chúng ta diệt khẩu, ta dựa vào cái gì phải yêu cầu ngươi? Chỉ bằng tình lang của ngươi bây giờ đang ở trong tay của ta. Cựu Vạn Sơn cười lạnh lời nói, Vân Bang Chủ, ngươi không nên cùng ta nói điều kiện, như hôm nay ta phải không được ngọc ban chỉ, sáng sớm ngày mai Thôi Văn Khanh thi thể sẽ dắt ở Thái Nguyên thành đầu, đến cùng xử trí như thế nào, tha cho ngươi suy nghĩ chính là. Một câu tình lang nghe được Vân Uyển Thu lún đồng tiền đẹp nóng lên, không thể làm gì, nàng chỉ phải gật đầu nói, vậy hảo, ta có thể đem hiện tại đem ngọc ban chỉ giao cho ngươi, thế nhưng ngươi được hướng ta cam đoan đạt được ngọc ban chỉ, lập tức liền thả Thôi đại ca trở về. Hảo. Cựu Vạn Sơn gọn gàng mà linh hoạt gật đầu, cũng tại trong nội tâm cười lạnh suy nghĩ nói, đạt được ngọc ban chỉ, ta người thứ nhất giết nhân chính là ngươi, cho ngươi cùng tình lang của ngươi ở dưới địa gặp gỡ. Vân Uyển Thu lại không biết Cựu Vạn Sơn suy nghĩ, nàng rõ ràng mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Cựu Vạn Sơn khẽ giật mình, mới hiểu được ngọc ban chỉ không ở trên người Vân Uyển Thu, đang muốn mở miệng hỏi, lại thấy Vân Uyển Thu đã là đi tới phế tích bên trong mật đạo nhập khẩu, quay đầu lời nói, ngọc ban chỉ liền núp ở bên trong, ngươi theo ta đi vào lấy a. Cựu Vạn Sơn ngẩn người, trong chốc lát lại có loại cảm giác dở khóc dở cười. Ngày ấy biết được Vân Uyển Thu giao cho ngọc ban chỉ của hắn chính là giả thời điểm, hắn lập tức chạy về Thái Nguyên đến đây miếu sơn thần xem, vốn tưởng rằng Vân Uyển Thu cũng sớm đã chôn xương phế tích ở trong, nhưng không nghĩ tới lại căn bản không có phát hiện thi thể của nàng, ngược lại là trông thấy một mảnh nối thẳng mật thất mật đạo. Thấy thế, Cựu Vạn Sơn cực kỳ phẫn nộ, cũng tiến đến trong mật thất dò xét một phen còn có Vân Uyển Thu tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng không nghĩ tới nguyên lai ngọc ban chỉ lại tàng tại mật thất, đến để cho hắn có một loại đi đến Kim Sơn tay không mà quay về cảm giác. Chương 154, để ta để tăng trồng, ta để cho các ngươi diệt môn. Không để cho suy nghĩ nhiều, hắn cũng căn bản không lo lắng võ công thấp kém Vân Uyển Thu sẽ dùng cái gì âm mưu quỷ kế, gật gật đầu đi đến mật đạo lối vào, theo sát nàng đi vào. Trong mật thất hắc ám như dạ, tại vừa đi tới kia một sát na vậy, Cựu Vạn Sơn tự nhiên mà vậy cảm thấy tầm mắt một hồi đen kịt. Hắn tự phụ võ công, ngược lại không lo lắng cũng không do dự, theo dưới bậc thang, tạo lối thoát, được vài bước đang muốn trong khi nói chuyện, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chạy bằng khí, đúng là có người hướng phía sau hắn đánh lén mà đến. Xoay mình gặp biến cố, Cựu Vạn Sơn trong lòng dùng mình, muốn biết rõ Vân Uyển Thu thế nhưng là ở phía trước dẫn đường, nói như vậy sau lưng đánh úp lại người tất nhiên là người khác. Không để cho suy nghĩ nhiều, Cựu Vạn Sơn quát lên điên cuồng một tiếng trở lại phản kích, song quyền thò ra như lực đấu mãnh hổ, đúng là công kích trực tiếp kẻ đánh lén trước người. Kia kẻ đánh lén chính là Chiết Chiêu, nàng thì mới ẩn nấp ở mật đạo biên giới, đã sớm đã thành thói quen hắc ám hoàn cảnh, hai mắt tầm mắt tuy là có chút mông lung, nhìn đồ vật đến hay là loang thoáng, miễn cưỡng có thể phân biệt rõ ràng. Đối mặt Cựu Vạn Sơn phản kích, nàng tự tin cười cười, trong tay trấn quân côn vung lên nghiêng bổ hạ xuống, dễ như trở bàn tay liền đánh trúng vào cánh tay của Cựu Vạn Sơn. Cựu Vạn Sơn từ trước đều là luyện vì ngoại gia công phu, đã sớm luyện liền một bộ xương đồng da sắt, cho dù là đao kiếm chém vào trên người, tối đa cũng chỉ là lưu lại rất nhỏ vết thương mà thôi. Cho nên khi cảm giác được kẻ đánh lén sử dụng chính là một côn, hắn căn bản cũng không có nửa điểm để ý, song quyền một kích liền nghĩ lấy kẻ đánh lén tánh mạng. Nhưng lệnh Cựu Vạn Sơn hết sức không ngờ tới là, tại một côn đánh trúng cánh tay kia một sát na vậy, hắn vẫn lấy làm hào ngoại gia công phu đúng là không có chút nào lên nửa điểm tác dụng. Một cố đau nhức triệt nội tâm đau nhức kịch liệt cảm giác trong chớp mắt liền chạy khắp toàn thân, a hét thảm một tiếng cũng là tùy theo lên. Dưới sự kinh hãi, Cựu Vạn Sơn lảo đảo lui về phía sau, trong đôi mắt lộ ra kinh hãi tuyệt luân thần sắc. Nay kẻ đánh lén đến tột cùng là người phương nào, võ công lại cường đại đến không thể tưởng tượng, cư nhiên dùng chỉ là một cây côn gỗ, liền chết cánh tay của hắn, đây là hạng gì cường lực. Tâm niệm điểm, Cựu Vạn Sơn cảm thấy không ổn, nhìn qua ngăn ở mật đạo lối đi ra bóng người kia trầm giọng hỏi, ngươi. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất thủ đánh lén ta? Chiết Chiêu trong tay trấn quân côn đột nhiên một trống đất mặt, va chạm chi âm tản ra nghiêm nghị khí thế, ngữ điệu vững vàng lời nói, tại hạ là Thôi Văn Khanh nương tử, cựu trưởng lão cưỡng ép tại hạ phu quân, lẽ ra chịu này báo ứng. Nói xong giọng dịu dàng phân phó nói, Tiểu Vân Nhi, người này cánh tay đã đứt, nhanh chóng đưa hắn bắt. Vân Uyển Thu căn bản không nghĩ tới Chiết Chiêu cư nhiên một côn liền gõ đã đoạn cánh tay của Cựu Vạn Sơn, tâm hồn thiếu nữ lập tức vừa mừng vừa sợ. Khẽ quát một tiếng tấn công mạnh mà lên, khiến cho chính là bộ kia hàng long trưởng. Hơn tháng đến nay, Vân Uyển Thu một mực gần thân Thái Nguyên thành bên trong khổ luyện hàng long trưởng, tương đối lúc trước cùng Cửu Vạn Sơn đối chiến thời điểm, vô luận là đối chiến kinh nghiệm hay là hàng long trưởng tinh thủ, đều đã có rất lớn đề thăng. Thêm với hiện tại Cửu Vạn Sơn cánh tay phải bẻ gãy, rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa vào lấy một cái tay trái đối địch, thực lực tự nhiên mà vậy giảm bớt đi nhiều, lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Chiết Chiêu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trấn quân côn phi thân hạ xuống gia nhập vào vòng chiến, cùng Tiểu Vân Nhi một trước một sau đem Cửu Vạn Sơn bao vây tại trong mật đạo đánh nhau kịch liệt. Không quá nửa vang, Chiết Chiêu một côn đánh úp lại công kích trực tiếp Cửu Vạn Sơn hạ bàn, Cửu Vạn Sơn lách mình không vội tránh cũng không thể tránh, lập tức mắt cá chân bên trong côn kêu rên ngã xuống đất. Vân Uyển Thu thấy thế trong lòng biết tận dụng thời cơ, tiến lên cắt bỏ ở Cửu Vạn Sơn cánh tay, Chiết Chiêu nhấc ngang một côn lại là đánh trúng Cửu Vạn Sơn bắp chân, Cửu Vạn Sơn xương đùi lại đoạn, đúng là cũng đứng lên không nổi nữa. Chiết Chiêu tìm tới đã sớm chuẩn bị cho tốt dây thừng đem Cửu Vạn Sơn trói lên, lại cùng Tiểu Vân Nhi một đạo dùng trấn quân côn đưa hắn hợp lực mang ra mật thất đi đến mặt đất, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời. Cửu Vạn Sơn tay chân đều đoạn, đau đến cả tấm mặt mo này giữ tợn và mẹo, hắn hồng hộc thở dốc nửa ngày, lúc này mới có cơ hội đánh giá cẩn thận lấy đứng ngạo nghễ tại trước mặt Chiết Chiêu, lạnh giọng hỏi, ta xem cô nương bất quá 17-18 tuổi chi linh, không nghĩ tới võ công đúng là như vậy xuất sắc, liền lao phu cũng không quá gặp ngươi đạo nhi, chuyện cho tới bây giờ, mong rằng cô nương có thể thông báo tên thật. Như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ suy nghĩ trả thù hay sao? Chiết Chiêu lạnh lùng cười cười, lời nói, tại hạ là Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu, các hạ sau này nếu có lòng tin, chẳng quản đến đây khiêu chiến chính là, bất quá hôm nay đã bị ta cầm, vậy ngoan ngoãn bổ nhiệm. Cái gì, ngươi chính là Chiết Chiêu? Cửu Vạn Sơn không thể tin trợn tròn trong mắt, hiển nhiên không có ngờ tới mỹ mạo nữ tử lại có như thế thân phận hiển hách. Vân Uyển Thu mặt mang lo lắng nói, Chiêu tỷ, đừng vội cùng hắn nhiều làm ngôn ngữ, Cửu Vạn Sơn, Thôi Văn Khanh đến cùng ở nơi nào? Như thế nào, đau lòng tình lang của ngươi lâu này? Cửu Vạn Sơn cười nhạo một tiếng, nhìn qua hai nữ lạnh lùng lời nói, đừng tưởng rằng bắt được ta là có thể để ta đem Thôi Văn Khanh phóng xuất, báo cho các người, ta Cửu Vạn Sơn thế nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục người, muốn cứu trở về Thôi Văn Khanh, nằm mơ đi thôi. Vân Uyển Thu tức giận đến thân thể mềm mại lạnh run, tức giận nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cẩu tặc kia rõ ràng còn chưa thấy quan tài không rơi lệ, xem ra không để cho ngươi một chút lợi hại nếm thử, ngươi là sẽ không nói. Cửu Vạn Sơn cười lạnh nói, Vân Bang chủ cho rằng như vậy liền có thể để cho lão phu chịu thua, cũng thật sự quá ngây thơ, nói thực cho ngươi biết các ngươi, Thôi Văn Khanh đang bị dưới tay của ta tạm giam tại một rất bí mật địa phương, chỉ cần ta hôm nay không quay về, dưới tay của ta lập tức hiểu ý biết đến nhất định là ta sẽ ra chuyện, tuyệt đối sẽ không vượt qua Thôi Văn Khanh, nói không chừng lúc này đưa hắn giết đi cũng rất có thể, cho nên khích lệ các ngươi đối xử tử tế lão phu, hay là câu nói kia, giao ra ngọc bàn chỉ ta liền thả Thôi Văn Khanh mạng chó. Vân Uyển Thu không nghĩ tới người này sắp chết đến nơi cãi lại đi uy hiếp, mà lại tính cách cương liệt tuyệt không chịu thua, trong khoảng thời gian ngắn lại là không có biện pháp. Đối mặt như thế tình huống, Chiết Chiêu lại là thong thả cười, lời nói, nghe nói vị cửu này trưởng lão chính là Giang Nam cái bang đức cao vọng trọng trưởng lão, cũng là Long Phú ất tâm phúc một trong đúng không? Cửu Vạn Sơn thần sắc hờ hững nhìn qua Chiết Chiêu, lại không có trả lời. Chiết Chiêu nghiêm nghị lời nói, có lẽ tại người khác trong mắt, Giang Nam cái bang đích xác vô cùng tài giỏi. Nhưng tại ta Chiết Chiêu xem ra, lại là một đám đám ô hợp không chịu nổi một kích, như cựu trưởng lão hôm nay không tha Thôi Văn Khanh xuất ra, tốt lắm, các ngươi gọn gàng dứt khoát giết hắn đi chính là, mà ta Chiết Chiêu nhất định sẽ xuất lĩnh 5 vạn trấn vũ quân vì ta phu phục cựu, đạp phá các ngươi Giang Nam cái bang tổng đàn. Nói đến phần sau, đã là chém đinh chặt sắt, lời nói mang âm vang. Cựu Vạn Sơn trong đôi mắt hiện lên một tia không thể phát giác vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, Chiết đại đô đốc, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta Giang Nam cái bang. Uy hiếp chưa nói tới, bất quá các hạ muốn cho ta Chiết Chiêu để tăng trồng, ta Chiết Chiêu tự nhiên sẽ để cho các ngươi diệt môn, còn đây là nhân quả báo ứng, cho dù là triều đình biết được, cũng sẽ ủng hộ bản soái như thế cử động. Sau khi nói xong, Chiết Chiêu lại quay đầu nhìn qua Vân Uyển Thu lời nói, Vân bang chủ, còn đây là Chiết Chiêu cùng Giang Nam cái bang ở giữa ân oán, thực sự không phải là nhằm vào toàn bộ cái bang, kính xin ngươi có thể lý giải. Chương 155, không có ý tứ, đã tới chậm. Vân Uyển Thu vuốt cằm nói, Chiêu tỷ yên tâm, chúng ta cái bang xử lý phản đồ cũng là không lưu tình chút nào, như Cửu Vạn Sơn dám can đảm tổn thương Thôi đại ca tánh mạng, cùng lắm thì ta Vân Uyển Thu liệu bang chủ cái bang không làm, cũng phải hiệp trợ Chiêu tỷ ngươi tiêu diệt Giang Nam cái bang phản tặc. Thay Thôi đại ca báo thủ. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp sáng ngời, tán thán nói, hảo, có nghĩa khí, từ hôm nay trở đi, ta Chiết Chiêu liền nhận ngươi cô em gái này tử, cùng nhau đạp phá Giang Nam cái bang tổng đàn. Hai nữ một người một câu nói như vậy, nhất thời để cho Cửu Vạn Sơn cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, trong nội tâm lại càng là có chút do dự bất định. Tại tới Thái Nguyên lúc trước, Long Phú Ất cho mệnh lệnh của hắn là liều lĩnh cầm đến Ngọc Ban Chỉ, vì vậy hắn mới nghĩ tới cưỡng ép Thôi Văn Khanh, do đó bức Vân Huyền Thu giao ra Ngọc Ban Chỉ. Nhưng không nghĩ tới thân phận Thôi Văn Khanh thực sự không phải là một người bình thường, mà là Trấn Vũ Quân Đại Đô Đốc Chiết Chiêu Chi Phu, nói như vậy, đến là có chút phiền phức. Hắn tin tưởng Chiết Chiêu có thể làm cho Giang Nam cái bang diệt môn thế lực, càng rõ ràng Bạch Nhược cùng Chiết Chiêu đối đầu, sẽ cùng tại cùng triều đình mão, như vậy đối với Giang Nam cái bang mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Cửu Vạn Sơn ám cảm giác làm khó, nhưng nếu muốn hắn cứ như vậy phóng ra Thôi Văn Khanh, trong nội tâm lại là vô cùng không cam lòng. Dù sao cũng phải cùng đối phương nói chút điều kiện mới được. Ít nhất, phải để cho Vân Uyển Thu làm ra nhượng bộ. Đang tại lòng hắn niệm thiểm điện trong đó, chợt nghe một hồi tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Ba người đồng thời nhìn lại, có thể thấy đang có một con nhanh chóng lên núi, móng ngựa giơ lên phi tuyết tứ phía tung bay, đúng là vô pháp thấy rõ ràng kỵ sĩ thân hình diện mạo. Chiết Chiêu nhưng theo ngựa trên đã minh bạch thân phận của người đến, đó chính là Mục Uyển Toa Kỵ, kết quả là nhạt đạm luôn nói, không có việc gì, là người của ta. Sau một lát, tới cưới càng đi càng gần, kỵ sĩ dung mạo đã là mơ hồ có thể thấy, lại không Mục Uyển, mà là một cái phóng ngựa chạy như bay nam tử trẻ tuổi. Đợi thấy rõ sở nam tử dung mạo, Chiết Chiêu, Vân Uyển Thu, Cửu Vạn Sơn ba người đồng thời sức sở, trong đôi mắt đều là lộ ra không thể tin vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Cửu Vạn Sơn, lại càng là cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống. Là thôi đại ca. Vân Uyển Thu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, kìm lòng không được kinh hỉ một câu. Gần như không thể tin được mắt của mình. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp thần quang lóe lên, khuôn mặt rốt cục vẻ mặt ngưng trọng tiêu hết, một mực treo ở trong lòng cự thạch cũng là rốt cục rơi xuống đất. Người đến chính là mất tích mấy ngày Thôi Văn Khanh, chỉ thấy hắn vòng ngựa mà đứng bình tĩnh lăn xuống ngựa, nhìn quanh xung quanh mỉm cười lời nói, ai nha, không có ý tứ, đã tới trưởng, ồ, đây không phải Cựu trưởng lão sao? Như thế nào bị người như năm heo bị trói đi lên? Cựu Vạn Sơn miệng mở lớn, trực lăng lăng nhìn qua hắn. Như trước không thể tỏng trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cho đến ít khi rồi mới vừa sợ vừa giận mà hỏi, ngươi một chút võ công cũng sẽ không, đến tột cùng là như thế nào trốn ra? Dưới tay của ta đâu này? Hắn ở nơi nào? Thôi Văn Khanh trong lòng tức giận, nâng lên một cước đạp tại Cửu Vạn Sơn trên mặt dày, cười tủm tỉm lời nói, ngươi thủ hạ kia võ công mặc dù cao, nhưng đầu óc lại có chút không dùng được, tự nhiên là thua ở ta trên tay của ta. Chạy trốn sau khi trở về ta còn rút sạch đi Đại Đô Đốc phủ giặt sạch một tắm rửa, sau đó thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, lúc này mới cưỡi ngựa qua, không nghĩ tới quả nhiên không phụ chờ mong, ngươi lão tặc đã bị nhà của ta nương tử bắt được. Cửu Vạn Sơn nghe xong chuyện đó, nhất thời liền trở nên sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng không thể ngăn chặn nhẹ nhàng run rẩy lên. Vân Uyển Thu mỉm cười hỏi, thôi đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi thực chính là mình trốn ra sao? Chiết Chiêu cười nói, phu quân từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, chỉ sợ là dùng cái gì quỷ kế a. Ha ha, hay là nương tử ngươi nhất là hiểu rõ ta. Thôi Văn Khanh cười nói một câu, liền đem chuyện đã trải qua một năm một mười nói ra. Ngày hôm trước phó ước bị Cửu Vạn Sơn bắt lấy, Thôi Văn Khanh lại là phiền muộn lại cảm giác quỷ hoài. May mà Cửu Vạn Sơn cũng không có đưa hắn giam giữ ở phía xa, mà là giấu kín tại Thái Nguyên thành một cái vứt đi kho hàng, cũng lưu lại cái kia trung niên tên ăn mày phụ trách tạm giam hắn. Trung niên kia tên ăn mày họ Vương. Trầm mặc ít nói, sắc mặt tâm lãnh, nhưng chấp hành Cửu Vạn Sơn mệnh lệnh lại là cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ ngủ gần như đều là tùy thời tùy chỗ nhìn hắn, để cho Thôi Văn Khanh có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa vì phòng ngừa hắn đào tẩu, vương tên ăn mày lại càng là tìm tới ra châu gân khổn trụ liêu Thôi Văn Khanh hai tay hai chân, để cho hắn gần như đều là không thể động đậy, thật sự khổ không thể tả. Cứ như vậy trôi qua trọn một ngày thời gian, Thôi Văn Khanh trong đầu tư chống chất, dần dần nghĩ tới một cái đào tẩu biện pháp. Nguyên là Thôi Văn Khanh mọi cách nhàm chán, thường xuyên không có lời tìm lời cùng vương tên ăn mày nói chuyện phiếm. Vương tên ăn mày trời sinh tính ít nói ít lời, thường xuyên là Thôi Văn Khanh lại nói, mà hắn thì tuyển trạch lắng nghe, nhưng đối với Thôi Văn Khanh nói rất nhiều đồ vật, hắn cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú. Duy nhất một lần lúc Thôi Văn Khanh đề cập võ công thời điểm, vương tên ăn mày lại thể hiện ra hào hứng bừng bừng vẻ, cũng hướng Thôi Văn Khanh kỹ càng và đắc ý giảng thuật chính mình luyện võ chi lộ. Thôi Văn Khanh lập tức minh bạch người này là một cái vũ si, có lẽ có thể tổng võ công phương diện vào tay, cầu được chạy trốn chi lộ. Hôm nay sáng sớm, vương tên ăn mày tìm tới điểm tâm, chỉ vào cũng sớm đã lạnh mất màn thầu thở dài lời nói, Thôi Văn Khanh, hôm nay nếu là Vân Uyển Thu còn không đem Ngọc Ban Chỉ giao ra đây, lấy cựu tính cách của trưởng lão, nhất định sẽ giết ngươi cho hả giận, nói không chừng hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, thừa lúc hiện tại vẫn còn một hơi, có ăn liền tận lực ăn đi. Thôi Văn Khanh nghe vậy hoảng hốt, cũng minh bạch hôm nay chính mình phải nghĩ biện pháp đào thoát, bằng không người liền khó có thể đã thoát khốn. Tâm niệm điểm, hắn giả bộ bi thương lã chã rơi lệ, nghẹn ngào lời nói, không nghĩ tới ta Thôi Văn Khanh anh hùng cái thế, hôm nay lại khó tránh khỏi tử vong, chỉ tiếc Vân Bang chủ giao cho nhiệm vụ của ta lại vẫn chưa hết thành, ngược lại là xin lỗi nàng. Vân Uyển Thu giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Vương tên ăn mày nghe vậy, vội vàng hiếu kỳ vừa hỏi. A, là như vậy. Mắt thấy cá đã căn câu, Thôi Văn Khanh trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, trên mặt cũng không động thần sắc lời nói, mấy tháng lúc trước, Vân Bang chủ tại Miếu Sơn Thần phía dưới phát hiện một gian mật thất, trong mật thất vật gì cũng không có, chỉ có tứ phía trên vách tường có khắc một bộ trưởng pháp, theo Vân Bang chủ nói, này trưởng pháp chính là một bộ hết sức kinh người võ công. Hết sức kinh người võ công. Vương tên ăn mày lập tức hứng thú. Hắn lần này cùng Cựu Vạn Sơn lại đây Thái Nguyên, vì truy tìm Vân Uyển Thu tung tích, từng đi qua Miếu Sơn Thần phế tích, cũng phát hiện mật đạo nhập vào bên trong xem, đối với mật thất tự nhiên là biết, hơn nữa lúc ấy hắn còn đối với mật thất trên tường tất cả đều là đao dấu ấn dấu vết, tích, cảm thấy kỳ quái, không rõ vì sao lại có nhân lấy đao bôi bỏ ra vách tường. Này tế nghe Thôi Văn Khanh nói đến, hắn mới biết được nguyên lai mật thất trên tường trước kia lại có lấy một bộ võ công trường pháp, thật là làm hắn cảm thấy phấn khởi. Thôi Văn Khanh gật đầu lời nói, đúng vậy à, Vân Bang chủ suy đoán, bộ trưởng pháp này hẳn là khắc tại đại đường khai nguyên trong năm, chắc hẳn tiền bối ngươi cũng biết, khai nguyên trong năm Trung Nguyên từng xuất hiện rất nhiều nổi danh hiệp sĩ, nói không chừng bộ trưởng pháp này đó là thuộc về những cao thủ này truyền thừa. Chương 156, khéo léo thi quỷ kế. Nghe xong chuyện đó, Vương tên ăn mày trong lòng lập tức liền nóng lên, trong giây lát, hắn nghĩ tới một chuyện, bừng tỉnh đại ngộ đạo, nói như vậy. Trước đó không lâu Vân Uyển Thu cùng cựu trưởng lão đối chiến sở di có thể miễn cưỡng lấy được ngang tay, chính là nhờ sự giúp đỡ của trong mật thất bộ này võ công trưởng pháp đâu này. Thôi Văn Khanh gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá theo Vân Bang chủ nói, ngày ấy nàng sử dụng ra trưởng pháp đối chiến cựu Vạn Sơn thời điểm, hỏa hầu tối đa chỉ có 2-3 thành, nếu có thể đem trưởng pháp dung hợp quán thông, đừng nói là hắn cựu Vạn Sơn, liền ngay cả Long Phú Ất tự mình đến đây, cũng không phải là đối thủ của nàng. Cái gì? Mà ngay cả Long Phú Ất cũng không phải là đối thủ, ngươi còn có nghe lầm. Vương tên ăn mày biết vậy nên một hồi liễu lươi. Thôi Văn Khanh nghiêm mặt lời nói, sẽ không sai, còn đây là Vân Bang chủ chính miệng nói. Như thế nói đến, Vân Uyển Thu đã vụng trộm vẽ trường pháp, cũng giao cho ngươi đảm bảo đâu này. Đúng vậy à, Vân Bang chủ còn nói tương lai để ta có rảnh thời điểm giao cho nàng, chỉ là ta chết kỳ gần tới, sợ là không được. Vậy ngươi đem bộ kia ghi lại lấy trường pháp bí tịch võ công giấu ở nơi nào? Ngay tại ta chỗ ở cái gian phòng kia phòng ngủ trên xà nhà. Sau khi nghe xong chuyện đó, Vương tên ăn mày trong lòng cực kỳ kích động, nếu có được đến bộ trưởng pháp này, kia võ công của hắn chẳng phải là vừa muốn tinh tiến một mảng lớn, nói không chừng tương lai cựu túi trưởng lão vị trí cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng là có chút hoài nghi, lạnh lùng hỏi, Thôi Văn Khanh, ngươi sẽ không phải là sắp chết đến nơi, muốn mở miệng tiêu khiển ta à? Báo cho ngươi, ta cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Ngươi chính là tốt nhất lừa gạt người. Thôi Văn Khanh âm thầm một câu, giả bộ cười khổ lời nói, Vương đại ca, ta là cảm thấy cùng ngươi vừa thấy như xưa, mới đưa đại sự như vậy bẩm báo, về phần có phải thật hay không, dù sao dịch quán cách nơi này cũng là không xa, ngươi đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, nếu ta nói vì lời nói dối, ngươi đến lúc sau như thế nào đối phó ta đều được. Nghe vậy, Vương tên ăn mày điểm khả nghi thấy tiêu, nhưng mà cựu Vạn Sơn thế nhưng là để cho hắn từng giây từng phút coi chừng Thôi Văn Khanh. Nếu là cứ như vậy đi, chỉ sợ có chỗ không ổn. Tựa hồ nhìn ra hắn điểm khả nghi, Thôi Văn Khanh than nhẹ một tiếng lời nói, Vương đại ca, hiện giờ tay ta chân bị trói, không hề có khả năng chạy trốn, ngươi chỉ cần chén trà nhỏ thời gian liền có thể trở về, thì sao ta có thể đủ chạy trốn. Vương tên ăn mày ngẫm lại cũng đúng, rốt cục, đối với bí tịch võ công lòng tham lam chiến thắng trong nội tâm cố kỵ, hắn gật gật đầu, đã là mở cửa phòng đi ra. Bất quá rời đi thời điểm. Hắn còn là dùng khóa sắt đem cửa phòng chặt chẽ khóa trụ, mặc dù Thôi Văn Khanh có thể cởi bỏ ra châu gân, cũng là trốn không thoát. Vương tên ăn mày chân trước vừa đi. Nguyên bản ngồi dưới đất Thôi Văn Khanh lập tức một cái nghiêng người ngã xuống trên mặt đất. Tay hắn chân bị trói không chỗ hành động, chỉ phải nỗ lực vùng vây chuyển động thân hình, hướng phía Vương tên ăn mày vừa rồi chỗ ngồi kia Trương Án Kỷ trước lăn đi qua. Rất nhanh, Án Kỷ liền đến. Thôi Văn Khanh hơi sự tình thở dốc mấy cái, tòng trên mặt đất khó khăn ngồi dậy. Nhìn qua trên bàn chi vật mục quang rồi đột nhiên trở nên xí nóng, chỗ đó đang có một cái đốt nước sôi liệu lô, bên trong hỏa hồng than tuổi rõ ràng có thể thấy. Trong lòng biết Vương tên ăn mày chuyến đi này phải đi không được bao lâu, Thôi Văn Khanh cũng không dám chậm trễ, chỉ tiếc hai tay của hắn bị nhốt ở sau lưng, lại là không có năng lực lấy ra đặt tại lô trên cái kia đào hồ, cứ như vậy đau khổ suy nghĩ ít khi, lúc này mới hung ác quyết tâm chàng hé miệng, cắn lấy đào hồ hai đem phía trên. Đào trong bầu bán hồ nước sôi đang tại sôi trào không chỉ, hai đem trên nhiệt độ tất nhiên là vô cùng kinh người, Thôi Văn Khanh lập tức cũng cảm giác được khỏe miệng truyền đến một hồi nóng rát đau đớn, loại kia nóng bỏng cảm nhận sâu sắc trong chớp mắt liền chạy khắp toàn thân, kích thích đại não của hắn, gần như làm hắn sắp cắn không ngừng thái dữ. Tại đây đau nhức triệt nội tâm chỉ kịp, Thôi Văn Khanh khẩn yếu hàm răng không có nửa phần buông tha cho, dựa vào kiên cường nghị lực cứng rắn đem đào hồ thả rơi vào án, vừa buông xuống kia một sát na vậy, hắn lập tức như điện giật buông lỏng ra miệng, từng ngụm mút lấy khí lạnh, khóe miệng đã sớm biến thành sưng đỏ. Thật vất vả ngậm trong mồm đi đào hồ, Thôi Văn Khanh lập tức quay lưng lại tử, đem phía sau lưng hai tay cổ tay đặt liệu lô phía trên, chờ mong có thể bằng vào than tuổi hỏa lực, trực tiếp đốt lên rắn chắc gân châu dây thừng. So với đào hồ, than tuổi nhiệt độ lại càng là kinh người, trong chốc lát, Thôi Văn Khanh cũng cảm giác được cổ tay truyền đến một hồi như đâm vào tim đau đớn, cái chán cũng là trong chớp mắt liền toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dị, loại cảm giác đó quả nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Thời gian một giây trôi qua, nhưng cho Thôi Văn Khanh cảm giác, cho dù là ngắn ngủn một giây đồng hồ, đều là vô cùng dài dằng dặc, cũng cho hắn một loại đau nhức triệt nội tâm dày vò, phảng phất cả người đều bị đặt mình trong tại liệu lô. Tùy ý người khác nướng đồng dạng, có lẽ tại vùng chút tư nhưng, chính mình đã quen thuộc. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Thôi Văn Khanh đau đến nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống thời điểm, gói bắt tay vào làm cổ tay ra châu gân cuối cùng bị ngọn lửa nhiệt độ đốt đứt. Hai tay giải thoát, hắn vội vàng nhìn lên tay mình cổ tay, lại thấy chỗ cổ tay sưng đỏ một mảnh, đã là bắt đầu mơ hồ bước lên bong bóng. Thấy thế, Thôi Văn Khanh vội vàng hướng phía vết thương thổi chúng mấy ngụm khí lạnh, lại động thủ cởi bỏ buộc mắt cá chân vị trí ra châu gân. Lúc này mới đứng lên hơi sự tỉnh hoạt động một chút gần như đã cứng ngắc thân thể, bước nhanh đi đến cửa gỗ vị trí dùng cánh tay dùng sức số cửa. Nhưng này phiến cửa gỗ vô cùng rắn chắc, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, lại là tơ vân không động, hơn nữa khóa sắt lại càng là chắc chắn vô cùng, như thế nào cũng đánh không đến. Đối mặt như thế khốn cục, Thôi Văn Khanh cảm thấy không thể làm gì, ngắm nhìn bốn phía, chỉ có phía đông trên tường lưu lại một cái nho nhỏ cửa sổ. Chỉ tiếc kia cửa sổ quá cao, thêm với lại có thiết trụ vượt qua lan, cũng là vô pháp chạy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thôi Văn Khanh lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ, mọi cách vô tính, hắn chỉ có thể giao trái tim quét ngang, xem ra chỉ phải giải quyết cái kia vương tên ăn mày, mới có thể thuận lợi đào tẩu. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh minh bạch đã là không thể kéo dài, vội vàng mang tới trên bàn cắt thịt sử dụng thanh chủy thủ kia, lại tìm tới gân châu dây thừng thoáng trói lại chân của mình mắt cá chân, lại từ trên mặt đất bắt một bả than cho. Lúc này mới một lần nữa ngồi ở vừa rồi dựa vào kia cây đầu cột. Cứ như vậy chờ đợi khoảng cách, chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân gấp, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi mở khóa thanh âm, không cần hỏi cũng là cái kia vương tên ăn mày trở về. Quả nhiên, cửa gỗ bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra, vương tên ăn mày bước nhanh mà vào nhìn qua Thôi Văn Khanh tức giận lời nói, hảo ngươi ruộng đất và nhà cửa nô, dám nói dối lừa gạt đại gia, ta tìm ngươi cả gian phòng ốc, cũng không có tìm được kia vốn bí tịch võ công. Thôi Văn Khanh có tâm gây hắn tức giận, cười hì hì lời nói, Úc nha, ngươi nhìn một cái ta này trí nhớ, nói không chừng lúc ấy Vân Bang chủ cũng không có đem bí tịch võ công giao cho ta, mà là chính mình thu đi, thật không phải với a. Nghe thấy người này nói chuyện trước sau mâu thuẫn, trăm ngàn chỗ hở, vương tên ăn mày lại càng là tức giận đến không nhẹ, hung hăng một cước đá ở trên người Thôi Văn Khanh, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đây là chính mình tự tìm chết a. Cư nhiên dám can đảm gạt ta. Thôi Văn Khanh đau đến đã là không người xuống. Cứ như vậy vẻ mặt thống khổ kịch liệt ho khan mấy tiếng, đúng là chán nản té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích phảng phất giống như người chết. Chương 157, tâm sự của Tiểu Vân Nhi. Vương tên ăn mày thấy thế kinh hãi, vội vàng túi người xuống xem, há mồm hỏi, uy, ngươi làm sao? Không có khả năng chịu ta một cước tiểu chết rồi a. Nói xong, liền muốn đem Thôi Văn Khanh phủ chính, từ thiếp lên làm vợ, nằm ngửa, tay đã hướng hắn chóp mũi với tới, thăm dò còn có hô hấp. Nhưng mà đúng lúc này đợi. Thôi Văn Khanh một mực vác tại sau lưng hai tay như điện giật rồi đột nhiên động, trong lòng bàn tay chỗ cầm than cho thẳng vùng vương tên ăn mày mặt lồng ngực. Lúc này vương tên ăn mày vốn là cách hắn quá gần, thêm với căn bản cũng không có nghĩ đến hai tay của hắn đã lấy được tự do, tuy nhưng không đề phòng, trong mắt, trong mũi, trong miệng nhất thời giải đầy than đen, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không thể thấy vật. Hoảng hốt, vương tên ăn mày muốn bước ra lui về phía sau, ai ngờ Thôi Văn Khanh đã là tỏng trên mặt đất nhanh chóng bắn lên. Cầm lấy dao găm trong tay hướng phía vương tên ăn mày trái tim hung hăng đâm vào. Vương tên ăn mày võ công chỉ có thể tính làm bình thường, đột gặp biến cô tâm thần đều loạn, hơn nữa hai mắt vô pháp thấy vật, căn bản cũng không có ngờ tới Thôi Văn Khanh hành động kế tiếp. Rồi đột nhiên trong đó, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, to lớn cảm giác đau đớn trong chốc lát cũng là tùy theo mà đến, tiên huyết suối phun tuôn ra, toàn thân cao thấp đúng là mất đi khí lực. Lúc sắp chết, Vương Tên ăn mày muốn hé miệng kêu đau lên tiếng, nhưng trong miệng tất cả đều là than tuổi cho tàn, mà ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra, liền hoa hoa kêu loạn ngã xuống đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thôi Văn Khanh cầm trong tay chủy thủ lui về phía sau mấy bước, trong lòng thỉnh thịch đập loạn, trên mặt tràn đầy Vương Tên ăn mày thì mới tràn ra tiên huyết. Hắn dựa vào tại đầu cột trên chờ đợi nửa ngày, nhìn thấy thế trên mặt đất Vương Tên ăn mày thân thể hơi hơi run rẩy, lại thủy chung chưa từng động đậy thời điểm, liền biết hắn hơn phân nửa là đã chết. Dám tình huống như vậy, Thôi Văn Khanh cũng không dám liền làm chờ đợi, vứt xuống chủy thủ liền chạy ra ngoài cửa. Nghe xong Thôi Văn Khanh thật dài kể rõ, Vân Uyển Thu cảm khái mỉm cười nói, không nghĩ tới Thôi đại ca ngươi sẽ không chút nào võ công, rõ ràng còn có thể giết chết cái kia Vương Tên ăn mày, thật sự rất cao minh. Chiết Chiêu trong nội tâm ám cảm giác vui mừng, trên mặt mỉm cười nói, phu quân có thể đang bận loạn bên trong đánh chết địch nhân đúng là may mắn, may mà ngươi bình an trở về, kể từ đó, Cửu Vạn Sơn cũng không có uy hiếp thủ đoạn của chúng ta. Sau khi nói xong, ba người đồng thời hướng về Cửu Vạn Sơn nhìn lại, chỉ thấy người này đã là sắc mặt trắng xám như tuyết, thân thể đúng là lạnh run run bắt đầu chuyển động. Thôi Văn Khanh hận chết người này, nhìn qua Vân Uyển Thu lạnh giọng nói, Tiểu Vân Nhi, người này là ngươi cái bang phản đồ, ngươi cảm thấy phải làm xử trí như thế nào phương tính thỏa đáng. Nghe vậy, Cửu Vạn Sơn đến cũng có vài phần cốt khí, tức giận nói, người thắng vương hầu bại giả tặc. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vân Uyển Thu châm trước một phen, trầm giọng nói, người này mưu đồ cướp đoạt ngọc ban chỉ, xấu ta bang chủ truyền thừa, tự nhiên là không thể tha thứ tử tội, bất quá ta thân là bang chủ, lại không thể vọng động hình phạt riêng đối phó cho hắn, chi bằng tại cái bang trên đại hội xử phạt mức cao nhất theo pháp luật mới đối với, cho nên ta nghĩ đưa hắn đợi mang quân sơn. Quân sơn. Nghe được cái từ này hợp thành, Thôi Văn Khanh hiển nhiên không biết ở nơi nào. Vân Uyển Thu mặt giãn ra cười nói, không dối gạt Thôi đại ca, chúng ta cái bang tổng đàn thiết lập tại động đỉnh hồ trên quân sơn, hắn hướng ngươi nếu có nhàn rỗi, kính xin đến đây một lời. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Chiết Chiêu, xinh đẹp cười nói, đến lúc sau cũng hoan nghênh Chiêu tỷ cùng đi. Không khó nghe ra Vân Uyển Thu trong miệng ly biệt ý tứ, Thôi Văn Khanh cực kỳ phiền muộn, hỏi, như thế nào, ngươi muốn rời đi Thái Nguyên? Đúng vậy, Vân Uyển Thu trên mặt mỉm cười như lúc ban đầu, nhưng trong đôi mắt lại hơi không thể cảm thấy hiện lên một tia thương cảm vẻ, ta rời đi tổng đàn đã gần đến một năm, thêm với trước mắt xuất hiện như vậy loạn giáo phản đồ, tự nhiên chi bằng mau chóng trở về xử lý, Thôi đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Thôi Văn Khanh vốn định giữ lại, nhưng Vân Uyển Thu lý do như thế đầy đủ, hắn lại có chút không tiện mở miệng. Ngược lại là Chiết Chiêu nhõn miệng cười, khuyên, quân sơn cách Thái Nguyên không dưới mấy ngàn dặm, bằng vào ngươi lực lượng một người, một mình áp giải Cửu Vạn Sơn chỉ sợ không phải chuyện dễ, như vậy, không bằng trước tại Thái Nguyên ngây ngốc mấy ngày, ta phân phó một đội quân sĩ giúp ngươi đem Cửu Vạn Sơn áp giải trở về, mới là thượng sách. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, lập tức vuốt cằm nói, Đô đốc nương tử nói không sai, Tiểu Vân Nhi, ngươi thì không muốn cậy mạnh rồi, hay để cho quan binh áp giải Cửu Vạn Sơn cho thỏa đáng. Vân Uyển Thu ngẫm lại cũng đúng, cười gật đầu nói, vậy hảo, liền theo Chiêu tỷ nói như vậy. Trong lời nói đúng là không nói tới một chữ Thôi Văn Khanh. Nghị định, Chiết Chiêu gọi thân vệ, đem Cửu Vạn Sơn giải vào Thái Nguyên đại lao, chính nàng thì cùng Thôi Văn Khanh cùng Vân Uyển Thu một đạo phản hồi dịch quán. Trở lại trong phòng, Thôi Văn Khanh qua loa dùng bỏ đi Hà Diệp bưng tới bữa tối, lập tức liền đi ra ngoài hướng phía Vân Uyển Thu hiện đang ở tiểu viện mà đi. Lại nói tiếp, từ khi lần này gặp lại, Vân Uyển Thu thái độ đối với hắn rất là lãnh đạm rất nhiều, giữa hai người lại có một loại mơ hồ cự ly cảm giác, mới lạ cảm giác. Thôi Văn Khanh nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ ràng nguyên do, cho nên muốn hôn tự tiến đến hỏi rõ ràng tình huống. Biết được Thôi Văn Khanh đến đây muốn gặp mặt chính mình, Vân Uyển Thu có phần phí do dự, trong nội tâm đúng là đã tuôn ra một hồi thật sâu thương cảm, loại kia đã thất lạc lại lòng chua xót, còn có mấy phần mờ mịt cảm giác, là nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có nhận thức qua. Nàng cùng Thôi Văn Khanh tuy nhận thức không bao lâu, nhưng hai người lại là cùng nhau đồng sinh cộng tử, cộng phó nguy nan, mà còn từng ở kia đang lúc không thấy mặt trời trong mật thất trần truồng tương đối, Vân Uyển Thu ha có thể đối với Thôi Văn Khanh lạnh nhạt đợi chi. Nhưng đi qua đoạn này thời gian tinh tế suy nghĩ, Vân Uyển Thu cũng hiểu được một sự kiện, cũng chính bởi vì vậy tâm tư, nàng mới tuyển trạch trốn tránh Thôi Văn Khanh, không muốn gặp hắn, không muốn để ý đến hắn, thậm chí liền nghĩ như vậy biến thành đào binh, cứ như vậy vội vàng rời đi. Nguyên nhân của nàng rất đơn giản, bởi vì Thôi Văn Khanh dù sao cũng là có phụ chi phu, hơn nữa Chiết Chiêu cũng là một cái mười phần không tệ nữ tử, nàng lại có mặt mũi nào, không biết liêm sỉ chen chân trong đó đâu này. Bất quá mọi thứ đều cần giải quyết, có lẽ tối nay nên cùng Thôi Văn Khanh nói cái rõ ràng, khiến cho hắn có thể vô lo lắng. Tâm niệm điểm, Vân Uyển Thu đột nhiên hung ác hạ xuống tâm địa, tiếng nói cũng không chỉ mang theo vài phần âm lãnh, nhạt đạm luôn nói, thỉnh Thôi đại ca đi vào là được. Bẩm báo thị nữ lĩnh mệnh mà đi, không cần thiết một lát Thôi Văn Khanh liền đẩy cửa phòng ra đi đến, nhìn qua đang ngồi ở án trước Vân Uyển Thu, liền ngăn không được cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đã ly khai Thái Nguyên, không nghĩ tới nhưng vẫn giấu kín tại thành, ai, lâu như vậy, vì sao cũng không tới xem ta. Thôi đại ca mời ngồi. Vân Uyển Thu nỗ lực cố ra vẻ tươi cười, đợi cho Thôi Văn Khanh ngồi xuống, lúc này mới mỉm cười lời nói, đoạn này thời gian ta một mực lưu lại trong Thái Nguyên thành nghiên cứu hàng long trưởng, cho nên rất ít đi ra ngoài, một mực tương lai thăm hỏi Thôi đại ca, kính xin ngươi còn nhiều thứ lỗi, tại hạ lúc này chịu tội. Cảm giác được lời nói của Vân Uyển Thu bên trong không nói ra được khách sáo xa lạ, Thôi Văn Khanh lông mày cau chặt, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Vân Nhi, ngươi làm sao? Vân Uyển Thu khẽ giật mình, hỏi, Thôi đại ca chuyện đó ý gì? Chương 158, mượn rượu tiêu sầu. Thôi Văn Khanh mục quang sáng ngời nhìn qua nàng, tựa hồ muốn bị bắt được trên mặt nàng từng cái biểu tình, ngữ khí ngưng trọng lời nói, ngươi ta quen biết một hồi, tổng cộng kinh sinh tử khảo nghiệm, cũng coi là sinh tử chi giao. Ngươi bản tính ta Thôi Văn Khanh hay là đại khái hiểu rõ, nhưng chẳng biết tại sao, lần này gặp mặt ta lại cảm thấy ngươi rất là xa lạ rất nhiều, cũng không biết là ta Thôi Văn Khanh chuyện gì đắc tội ngươi, mới như vậy đối đãi ta. Một chỗ ngồi trực tiếp làm lời nghe được Vân Uyển Thu cảm thấy thương tâm, cũng khiến cho nàng nỗ lực duy trì lấy khách sáo bầu không khí biến mất. Nàng hít một hơi thật sâu khí thô, trong tươi cười rồi lại vài phần không thể phát giác sầu khổ, Thôi đại ca là cảm thấy ta đối với ngươi xa lạ đâu này. Thôi Văn Khanh gật gật đầu. Nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên là tại cùng chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Không dối gạt Thôi đại ca, thực sự không phải là tại hạ đối với ngươi xa lạ, trong giang hồ gặp người muôn hình muôn vẻ, quen biết hiểu nhau tương giao nhân lại càng không biết bao nhiêu, cho dù là cộng phó hoạn nạn, có lẽ tại Thôi đại ca ngươi xem tới rất là khó được, nhưng tại ta như vậy giang hồ nhi nữ trong mắt, lại như ra thường cơm rau dừa quá thường gặp, cũng vô quá mức kỳ quái. Vừa nghe được nơi này, Thôi Văn Khanh trong lòng rồi đột nhiên liền đã tuôn ra tí tí lửa giận. Hỏi, ý tứ của ngươi, là ta Thôi Văn Khanh quá mức cảm giác hài lòng, ngươi ta ở giữa giao tình cũng không phải là có ta nghĩ thâm hậu như vậy. Đúng, cho tới nay, chỉ sợ là Thôi đại ca ngươi hiểu lầm. Vân Uyển Thu âm thầm khẽ cắn hàm răng, trong lòng đau đớn được như kim đâm, nhưng trên lún đồng tiền đẹp như trước nỗ lực duy trì lấy gợn sóng vô kinh hãi lạnh lùng biểu tình. Không nghĩ tới lấy được cư nhiên là trả lời như vậy, Thôi Văn Khanh toàn bộ tâm chỉ cảm thấy rơi vào 39 hàn băng bên trong. Nguyên lai cho tới nay đều là hắn tự mình đa tình, nhìn như ôn nhu như thủy Vân Uyển Thu, kỳ thực là một cái đạm mạc nhân tình nữ tử. Buồn cười hắn còn một mực xem Vân Uyển Thu vì hồng nhan chi kỷ của mình, không nghĩ tới, lại là chính mình hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh trên mặt hiện nở một nụ cười khổ, lộ ra không nói ra được mọi mệt. Cảm giác mình đã không có ở này đợi hạ xuống tất yếu, Thôi Văn Khanh đứng dậy nhàn nhạt cười nói, như thế nói đến, là tại hạ quấy rầy Vân bang chủ, đã như vậy, chúng ta như vậy cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ à, kính xin Vân bang chủ thuận buồm xuôi gió. Nói xong, xoay người rời đi, bước chân không có nửa phần dừng lại. Vân Uyển Thu cảm thấy khó chịu, đã là nhịn không được đứng lên, thấy được Thôi Văn Khanh sắp đi ra cửa hạm, nàng rốt cục nhịn không được kêu gọi nói, Thôi đại ca. Thôi Văn Khanh bước chân thoáng một hồi, nhưng mà rất nhanh, kia kia đỉnh trệ liền biến mất. Hắn thật sâu hít một hơi khí thô, không hề có nửa phần do dự bước ra cánh cửa, bước nhanh oai hùng xuyên qua tiền viện. Ra nguyệt cổng tò vò mà đi. Vân Uyển Thu một mực ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn biến mất, rốt cục cũng nhịn không được nữa trong lòng cực kỳ bi ai tâm tình, đúng là nằm ở trên giường anh khóc giống lên, thực là ruột gan đứt từng khúc. Kế tiếp hai ngày, Vân Uyển Thu không còn có gặp qua Thôi Văn Khanh một mặt, cho dù là rốt cục thời điện phải ra đi, đưa nàng người rời đi cũng chỉ có Chiết Chiêu, mà căn bản không thấy Thôi Văn Khanh. Tại Chiết Chiêu cùng đi hạ ra Thái Nguyên cửa Nam, Vân Uyển Thu trên lún đồng tiền đẹp che kín rõ ràng trắng sáng vẻ, đối với Chiết Chiêu chắp tay lời nói. Đa tạ Chiêu tỷ đưa tiễn, kính xin như vậy dừng lại a. Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua trước mắt đang bị một đội quân sĩ áp giải xe chở tù, cùng với nhốt tại xe chở tù bên trong Cửu Vạn Sơn, mỉm cười nói, bọn họ sẽ một mực hộ tống ngươi phản hồi quân sơn, Vân bang chủ cứ yên tâm đi. Vân Uyển Thu nỗ lực cười cười, mục quang xuyên qua cửa thành động vừa nhìn, lại không có chút nào phát hiện Thôi Văn Khanh thân ảnh, trong nội tâm bi thương buồn bã cảm giác không khỏi càng thêm nồng hậu dày đặc, miễn cưỡng cười nói, vậy hảo, ta lúc này đi, kính xin Chiêu tỷ ngươi bảo trọng. Sau khi nói xong, quay người muốn đi gấp. Không nghĩ tới lúc này Chiết Chiêu kéo lại cánh tay của nàng, mặt giãn ra cười nói, tuy nói là Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, nhưng này Tống biệt tiểu vẫn có thể một uống, tới, chúng ta uống một chén. Nói xong khỏi bày giải, đã là đem Vân Uyển Thu kéo lên xe ngựa. Trong xe ngựa thùng xe rộng rãi, một chương trên bàn mấy trên chuẩn bị đặt rượu ngon món ngon, từng trận mùi rượu tràn ngập bốn phía. Chiết Chiêu cùng Vân Uyển Thu phản bác kiến nghị mà ngồi, tự mình nhắc tới bầu rượu vì nàng rót đầy một ly, mỉm cười lời nói, tới, chén thứ nhất chúc Vân Bang chủ lần đi thuận buồm xuôi gió, chúng ta đã làm. Sau khi nói xong, đã là đem rượu trong chén ngựa đầu uống cạn. Vân Uyển Thu khẽ gật đầu, bưng chén rượu lên lại là có chút do dự. Như thế nào? Chẳng lẽ này tiểu kiếm nam Thiêu Xuân không phù hợp khẩu vị? Chiết Chiêu hiếu kỳ hỏi. Vân Uyển Thu cười cười, lời nói, cũng không như thế, chỉ là ta từ nhỏ đến lớn lại không có uống qua tiểu, vì vậy mới có hơi do dự. Nói xong Nga Mi đột nhiên nhăn lại, đúng là học bộ dáng Chiết Chiêu được một cái cạn. Trong chốc lát, Vân Uyển Thu liền cảm giác được một cỗ lửa nóng cảm giác trực quán cổ họng, lại tiến nhập bụng, khiến cho nàng không tự kìm hãm được hò khăn lên. Chiết Chiêu khỏe môi đang xuất vẻ mỉm cười gọn sóng, vươn tay ra thay nàng vô vô phía sau lưng, ngựa khí không tự kìm hãm được mang lên thêm vài phần ôn nhu, hương vị như thế nào đây? Vân Uyển Thu nâng lên ống tay áo có chút hào khí đích lao đi khỏe miệng tràn ra tiểu nước, mặt giản ra cười nói, lang liệt như đao trực quán cổ họng, quả nhiên là hảo tiểu, tới, Chiêu tỷ, ngươi ta lại uống một ly. Lần này đúng là dẫn đầu dơ lên chén rượu, một hơi uống cạn. Thấy thế, Chiết Chiêu cười khổ một cái, nhẹ nhàng lời nói, tuy nói là tiểu có thể rõ ràng trăm buồn, nhưng lại là nâng chén tiêu buồn buồn càng buồn, tiểu Vân Nhi, ngươi hối hận sao? Nhẹ nhàng một câu, lập tức để cho Vân Uyển Thu trố mắt, ít khi rồi mới nghi ngờ hỏi, Chiêu tỷ, ngươi, chuyện đó ý gì? Chiết Chiêu u nhưng thở dài, lời nói, vậy muộn ngươi nói với Thôi Văn Khanh kia nói chuyện, Thôi Văn Khanh tại say rượu lúc sau đã giảng cho ta nghe. Say rượu. Đúng, tòng chỗ ở của ngươi sau khi quay về, Thôi Văn Khanh đại uống mà say, cuối cùng vẫn là Hà Diệp đem ta mời đến, mới ngưng được hắn ngu ngốc cử động. Vân Uyển Thu nghe được một hồi im lặng, trong đôi mắt dần dần nổi lên điểm một chút lệ quang. Chiết Chiêu khẽ thở dài, tiểu Vân Nhi, ta cũng coi như lớn tuổi ngươi 2-3 tuổi, tuy ta không có quá mức tư cách giáo huấn ngươi, thế nhưng ta lại cảm thấy ngươi như vậy đối với Thôi Văn Khanh rất là không ổn. Vân Uyển Thu thật vất vả mới thốt ra vẻ tươi cười, lảng tránh lời nói, Chiêu tỷ, chúng ta giang hồ nhi nữ từ trước đến nay rất là mỏng nhân tình, kính xin ngươi có thể thông cảm. Nghe vậy, Chiết Chiêu lại là vẻ mặt thành thật lắc đầu, mục quang nhìn thẳng Vân Uyển Thu, thẳng thấy nàng trột dạ mục quang tránh né thời điểm, rồi mới nghiêm mặt lời nói, không, ngươi thực sự không phải là mỏng nhân tình, bằng không người tại mật thất thời điểm, như thế nào thay Thôi Văn Khanh vận công chữa thương. Thôi Văn Khanh mặc dù không rõ vận công chữa thương phương pháp, thế nhưng ta lại hiểu được. Nói chuyện nghe được Vân Uyển Thu lún đồng tiền đẹp rồi đột nhiên trăng xám, vội vàng lo lắng giải thích, không, Chiêu tỷ, lúc ấy chỉ là tình huống nguy cấp, chỗ áp dụng hành động bất đắc dĩ mà thôi, hơn nữa lúc ấy Thôi đại ca hắn hãm vào mê man, cũng căn bản không biết chút nào. Chương 159, Tân Một Thiên. Chiết Chiêu không có động tĩnh, lại là gọn gàng dứt khoát mà hỏi, biết được Thôi Văn Khanh bị Cửu Vạn Sơn nắm lên ngày ấy, ngươi trên mặt lo lắng thần sắc lại giải thích thế nào? Vì một cái ngươi căn bản cảm thấy không có vài phần giao tình người, ngươi sẽ gấp gáp như vậy, thậm chí không tiếc đem đại biểu cái bang truyền thừa ngọc ban chỉ chắp tay đưa tiễn. Vân Uyển Thu nhất thời á khẩu không trả lời được, lại càng là tâm loạn như ma, sợ Chiết Chiêu sẽ đoán được nàng chân chính tâm sự. Chiết Chiêu lại căn bản cũng không có cho nàng thở dốc cơ hội, nghiêm nghị lời nói, tiểu Vân Nhi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định vô cùng thích Thôi Văn Khanh A. Chuyện đó nghe vào Vân Uyển Thu trong tai, không tiếc tại vào đầu xét đánh, khiến cho nàng toàn thân khẽ run lên. Nhìn qua Chiết Chiêu trong đôi mắt đẹp lóe ra không thể tin thần quang. Chiết Chiêu tự một mình cười khổ nói, ta cũng là nữ nhân, minh bạch một nữ nhân chịu vì một nam tử tử như vậy trả giá, không có nửa phần tình yêu nam nữ ở bên trong, vậy khẳng định là không thể nào. Vân Uyển Thu cường tự đè nén xuống trong lòng bối rối, cười khổ nói, Chiêu tỷ, kỳ thật ta cũng không biết chính ta có thích hay không thôi đại ca, thế nhưng có thể cùng với hắn, ta thật sự vô cùng vui vẻ, mặc dù không thể làm bang chủ cái bang này, cũng là như thế. Chỉ là nói đến đây, nhìn qua Chiết Chiêu, ngựa khi ẩn hàm do dự. Chiết Chiêu hiểu rõ ra, tự rót uống một mình một ly, khẩu khí thản nhiên nói, là vì ta đi. Rốt cuộc Thôi Văn Khanh thế nhưng là có phụ chi phu, chỉ là ngươi không biết ta cùng với hắn hiện tại chính là vợ chồng giả, hơn nữa từng có một năm ước định, đợi cho hắn giúp ta hoàn thành một kiện chuyện rất trọng yếu, hai người chúng ta sẽ cùng cách. Ta biết Chiêu tỷ cùng Thôi đại ca hôn sự nội tình. Vân Uyển Thu thật dài thở dài, tiếp theo nhìn qua Chiết Chiêu mặt giãn ra cười nói, bất quá trong mắt của ta, Thôi đại ca đối với Chiêu tỷ ngươi thực sự không phải là không có cảm tình, mà Chiêu tỷ ngươi cũng giống như thế, chỉ là các ngươi lẫn nhau trong đó không có ý thức được mà thôi.
Chiết Chiêu sững sờ, trong nội tâm rồi đột nhiên nhấc lên sóng gió động trời, chố mắt có nghiêng, nàng như nghe được thiên đại tiếu thoại lắc đầu bật cười nói, Vân Bang chủ, ta làm cho người đem Thôi Văn Khanh buộc tới Phủ Châu kết hôn, hắn cũng sớm đã hận chết ta, đoạn này thời gian sở dĩ cùng ta chung đụng được hay là không sai, đều chỉ là vì đối phó muốn soán quyền chết duy buồn mà thôi, đợi cho sau khi chuyện thành công hắn sẽ rời đi, há có thể như ngươi nói như vậy lưỡng tình tương duyệt.
Vân Uyển Thu cười khổ nói, ta biết Chiêu tỷ ngươi sẽ không đối với tin lời của ta, thế nhưng ta tự tin cảm giác của mình tuyệt sẽ không sai, ta Vân Uyển Thu tuy là giang hồ nữ tử, nhưng là không phải không biết liêm sỉ chen chân các ngươi giữa phu thê, vì vậy, ta tuyển trạch rời đi, ta tin tưởng không cần bao lâu thôi đại ca cũng sẽ quên ta, giống như ta cùng với hắn nói, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.
Thế nhưng, cần phải dùng tàn nhẫn như vậy phương thức sao?
Chiết Chiêu lông mày nhẹ trao lại, hiển nhiên vẫn không thể chấp nhận Vân Uyển Thu phương pháp.
Vân Uyển Thu đắng chát lời nói, kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng như vậy đối với thôi đại ca, đối với Chiêu tỷ ngươi, còn có đối với ta đều tốt. Ta cũng không muốn phá hư các ngươi vợ chồng tình cảnh. Chỉ hy vọng thời gian có thể hòa tan đây hết thảy a.
Chiết Chiêu trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu.
Xe ngựa theo quan đạo lân lân ù ù rời đi, dần dần tiêu thất tại mênh mông cánh đồng tuyết.
Chiết Chiêu đứng chắp tay vẫn không nhúc nhích như thạch điêu mộc tượng, chôn chung với người chết, tâm tư lại là đã bay rất nhanh rất xa.
Thủ đoạn của Vân Uyển Thu có lẽ rất là trực tiếp, nhưng không phải là không một loại tiêu sái rời đi phương thức, Nguyễn Thôi Văn Khanh có thể minh bạch khổ tâm của nàng. Về phần hai người sau này có thể hay không còn có cơ hội gặp mặt, lại là không tốt lắm nói.
Huống hồ lấy Thôi Văn Khanh bản tính, là tuyệt đối không có khả năng lại đi chủ động tìm Vân Uyển Thu.
Thật sự là hai cái rõ ràng lẫn nhau để ý, rồi lại tự cho là sự tình lẫn nhau tổn thương ngốc tử a.
Buồn cười mình cũng thiếu chút nữa biến thành một cái khác ngốc tử.
Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu lắc đầu bật cười, quay người tiêu sái rời đi.
Một vầng mặt trời đỏ tòng trên tường thành từ từ bay lên, hướng hà chiếu sáng lên đông phương thiên tế. Đối với Thái Nguyên Thành đám dân chúng mà nói, một ngày mới lại là bắt đầu rồi.
Dịch quán ở trong, Hà Diệp ôm một bộ sạch sẽ quần áo canh giữ ở Thôi Văn Khanh ngoài cửa, do dự nửa ngày, lại là Thủy Chung không dám gõ cửa mà vào.
Mấy ngày nay, cô ra tâm tình tựa hồ một mực không thể nào hảo, ban đêm trở lại trong phòng chỗ đó cũng không đi, chỉ sợ trốn ở trong phòng một mình uống rượu.
Đặc biệt là hôm qua chọn một ngày, cô ra liền cửa cũng không có đi, càng đem Dịch quán đưa tới một vò rượu mạnh uống đến là sạch sẽ. Thật sự để cho nàng cực kỳ lo lắng.
Không thể làm gì, Hà Diệp chỉ phải chi tiết hướng Chiết Chiêu bẩm báo.
Ai ngờ Chiết Chiêu nghe xong, lại là cười nhạt một tiếng, lơ đến lời nói, Thôi Văn Khanh cũng chỉ là tâm tình không tốt mà thôi, ngươi không cần phải quản lý hắn.
Hà Diệp tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, cũng không hiểu được vì sao cô ra sẽ tâm tình không tốt.
Tuy là như thế, hôm nay sớm nàng hay là đúng hạn đi tới Thôi Văn Khanh ngoài cửa, vì hắn đưa tới giặt hồ sạch sẽ xiêm y hề.
Liên tại Hà Diệp do dự có hay không hẳn là đi vào thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, đang mặc bạch sắc áo lót Thôi Văn Khanh đã là ngáp đi ra.
A, cô ra.
Tuy nhưng không đề phòng, Hà Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi có chút bối rối.
Thôi Văn Khanh dương dương thân thể, mỉm cười lời nói, ồ, là Hà Diệp A.
Vì ta đưa y thì đã đến rồi sao?
Lấy đi vào A.
Hà Diệp gật gật đầu, đi theo Thôi Văn Khanh đi vào, khéo léo mùi hít hít. Vẫn rất mẫn cảm bắt được trong phòng còn sót lại lấy một tia mùi rượu.
Bất quá vừa nhìn Thôi Văn Khanh bộ dáng, lại không có chút nào nửa phần men say, ngược lại là tinh thần sáng láng, vẻ mặt hưng phấn.
Thấy thế, trong nội tâm nàng ám cảm giác kỳ quái, cũng không dám nói nhiều, vội vàng cẩn thận vì Thôi Văn Khanh trải đầu mặc quần áo.
Thôi Văn Khanh nhắm hai mắt hưởng thụ lấy Hà Diệp phục vụ, đột nhiên lẩm bẩm lời nói, Hà Diệp, nhân này á, hay nên nhìn qua trước nhìn, không muốn quá mức xoắn xuýt những cái kia không tất yếu tình cảm. Đặc biệt là không muốn vì những nhân đó sinh bên trong khách qua đường đầu nhập quá đa tình cảm giác, bằng không người kết quả là thương tâm sẽ chỉ là chính mình.
Hà Diệp nghe được là không hiểu ra sao, nhẹ nhàng lời nói, nô tài không rõ cô ra ý tứ.
Ha ha, không rõ tốt, có đôi khi quá minh bạch ngược lại không là một chuyện tốt.
Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh đã là đứng dậy đi tới trước gương đồng, đối với trong kính thân ảnh thẻ lưỡi, thầm khen một tiếng khó dậy thật là đẹp trai, lúc này mới quay người đi ra ngoài.
Đi đến ngân hàng, Thôi Văn Khanh bắt đầu xử lý mỗi nhật công sự tình.
Hiện giờ Hà Đông ngân hàng cơ cấu đã là từng bước hoàn thiện, nghiệp vụ cũng bắt đầu đi về hướng quỹ đạo, bất quá bởi vì triều đình nghiêm lệnh tạm thời đình chỉ dân gian vay nợ quan hệ, tiến hành đại sảnh dòng người ngược lại là quặng cu é hơn nhiều, mặc dù đến đây, cũng là dân chúng vì hướng Trấn Vũ quân vay tiền.
Thôi Văn Khanh trong lòng biết còn đây là hoàn lại tiền lãi chủ yếu phương pháp, ngược lại ai đến cũng không có cự tuyệt,
chỉ cần đến đây vay tiền người ra thế trong sạch, danh dự hài lòng, mà lại nhất định hoàn lại năng lực, lại thu được nhất định thế chấp vận, liền có thể mượn đi do Thôi Văn Khanh tự mình xét duyệt số lượng ngân lượng. Chương 160, 5 vạn món tiền khổng lồ. Cùng lúc đó, Chiết Chiêu cũng không có nhàn rỗi, Nguyên Tiêu vừa qua khỏi liền phái ra tinh anh lại thành viên tiến đến Lạc Dương mua lương thực. Trước mắt đã có mấy nhà trung nguyên thương nhân bán lương thực đối với Trấn Vũ quân quân lương cung ứng có chỗ hứng thú, hai bên cũng ở giai đoạn trước trao đổi bên trong. Tóm lại là tình thế tốt ta. Xử lý xong công vụ, Thôi Văn Khanh hài lòng cảm khái một tiếng, tiếp nhận Hà Diệp đưa tới trà xuân chậm rãi mảnh suyết, thuận tiện lại đem chân cao cao nhếch lên thả trên án kỷ mặt, rất có vài phần cuồng túm huyễn khốc điều tạc thiên tuổi trẻ bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Đang định hắn thảnh thơi không bao lâu, Lữ Huệ Khanh bước nhanh lưu tinh đi đến, chắp tay bẩm báo nói, Thôi hành trưởng, bên ngoài tới một cái muốn mua quân trái lao giả, đợi đến biết chúng ta trước mắt còn không bán ra quân trái thời điểm, hắn vô cùng mất hứng, muốn ngươi tự mình tiến đến thấy hắn. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lông mày nhíu lại, lộ ra một cái kỳ quái biểu tình. Từ khi tạm dừng quân trái phát hành, người như vậy mỗi ngày ngược lại là gặp vượt được mấy cái, Thôi Văn Khanh ngược lại không quá kỳ quái, duy nhất làm hắn cảm giác được kỳ quái là như thế lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Lữ Huệ Khanh một mình xử lý là được, không cần đến đây bẩm báo hắn hành trường này. Chẳng lẽ thực cho là hắn hành trường này thời gian trôi qua thật là thanh nhàn, thuộc tại có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký nhân vật. Tựa hồ nhìn ra Thôi Văn Khanh nghi hoặc, Lữ Huệ Khanh vội vàng tiếp tục lời nói, nguyên bản tại hạ chuẩn bị đem lão giả kia trực tiếp đuổi rồi chính là, ai ngờ người này thế nhưng là không đơn giản a, lại muốn mua 5 vạn lượng bạc quân trái, tại hạ tâm niệm này có thể là đại thủ bút, trong nội tâm có chút không nỡ bỏ, cho nên liền đến đây hướng hành trưởng ngươi báo cáo, xin chỉ thị nên xử trí như thế nào. Cái gì? 5 vạn 2. Thôi Văn Khanh cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi xác định hắn nói chính là 5 vạn lượng bạc, mà không phải là 5 vạn tiền đồng. Lữ Huệ Khanh vẻ mặt khẳng định gật đầu nói, hành trường, tại hạ hai cái lỗ thai đều nghe được rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không sai. Thôi Văn Khanh trùng điệp vỗ tay, cảm khái thở dài nôn, mẹ kiếp nhà ngươi, 5 vạn lượng bạc, à, thật sự là một cái lớn dê béo à, đi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong cũng không đợi Lữ Huệ Khanh dẫn dắt, dẫn đầu đi ra cửa. Đi đến Hà Đông Ngân hàng nghiệp vụ đại sảnh, Thôi Văn Khanh lập tức đã nhìn thấy một cái quắc thước sức khỏe rồi rào lao già đang đứng tại trong sảnh. Lão già đại khái 60 bên cạnh tuổi tác, đầu đầy xám trắng râu tóc, một thân thanh y tay áo đồng bền, tán nhạt thanh thản, cử chỉ thong dong, vừa nhìn liền biết cũng không người bình thường. Thấy thế, Thôi Văn Khanh trong lòng biết người này cũng không đơn giản, vội vàng đi qua mỉm cười chắp tay nói, vị lao trưởng này, tại hạ là Hà Đông Ngân hàng hành trưởng Thôi Văn Khanh, cũng không biết lao trưởng họ gì. Thanh y ở lao già nhìn hắn một cái, vuốt râu cười nói, lao phu họ Vương, ngươi là nơi này chủ sự. Đúng, Thôi Văn Khanh gật gật đầu, hạ giọng nói, nghe nói lao trưởng là muốn mua sắm quân trái. Đúng vậy a, thanh y gì lão già than khẽ, lời nói, lão phu ngày xưa cũng là Hà Đông đường phủ châu người, lúc tuổi còn trẻ đi ra ngoài kinh thương bốn biển là nhà, mấy chục năm hạ xuống cũng rất có tài sản, năm nay vừa vặn hồi hương thăm viếng, biết được Trấn Vũ quân chính diện lâm tiền tài túng quân hình dáng, lao phu cảm khái Trấn Vũ quân thủ biên vì nước công, vì vậy nghĩ mua sắm 5 vạn 2 quân trái, thứ nhất coi như trợ giúp Trấn Vũ quân. Thứ hai cũng có thể lợi nhuận chút tiền lợi, cũng không biết có được hay không. Thôi Văn Khanh trong lòng đại hỉ, nhưng mà vừa nghĩ tới trước mắt triều đình lệnh cấm, chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu như lão trượng sớm đi ngày qua, mua sắm quân trái ngược lại là vô cùng dễ dàng, nhưng bởi vì trong triều đình bộ đối với phát hành quân trái một chuyện trong lòng còn có điểm khả nghi, đợi Khâm Sai đại thần chưa đến nơi điều tra rõ ràng lúc trước, chúng ta ngân hàng là không thể lại đối ngoại phát hành quân trái. Thanh y lìa lao già lông mày méo một cái, có chút tức giận lời nói, triều đình những cái kia tướng công thân chức vị cao, mỗi cái đều là chút ngồi không ăn bám người, chúng ta dân chúng nguyện ý mua sắm quân trái vay tiền cho Trấn Vũ quân, cùng bọn họ gì vượn. Thôi Văn Khanh trong lòng một mực cũng là như vậy tác tưởng, nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Thấy thế, thanh y lìa lao giả trong đôi mắt lệ quang lóe lên, giống như cười mà không phải cười lời nói, thôi hành trưởng, ngươi xem nếu không như vậy, tuy là trước mắt triều đình có chỗ lệnh cấm, nhưng chúng ta có thể trong thâm tâm lén giao dịch. Ngươi vụng trộm đem quân trái bán cho ta, mà ta vụng trộm đem ngân lượng đưa cho ngươi, như vậy thiên không biết địa không biết chỉ có ngươi ta biết được, không biết ý của ngươi như nào. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh trong lòng tim đập mạnh một cú, kinh ngạc nói, lao trượng, làm như vậy thế nhưng là vi phạm triều đình lệnh cấm đó à. Là có như thế nào, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, ai sẽ biết được. Thanh y gì hãy lao giả tiếp tục không buông bỏ ngôn nói. Thôi Văn Khanh hơi ngâm nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên dùng mình. nhìn về phía thanh y lìa lao già trong ánh mắt nhiều một tia không thể phát giác vẻ hiểu rõ. Này tế nghiêm nghị lời nói, lao trượng vì nước vì dân chi tâm dung tại hạ tạ ơn, bất quá nếu là triều đình lệnh cấm, vậy chúng ta ngân hàng cũng chỉ có thể kiên quyết phục tùng chấp hành, há có thể đuổi ra loại này sau lưng giao dịch, âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, sự tình. Kể từ đó chẳng phải rối loạn pháp luật. Thanh y lìa lao già mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, tiếp theo cười lạnh nói, thôi hành trường, đây chính là 5 vạn lượng bạc a, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không động tâm? Thôi Văn Khanh không chút do dự lời nói, vâng, triều đình pháp luật trước mặt, 5 vạn lượng bạc không chịu nổi nhắc tới. Nghe được Thôi Văn Khanh lại muốn đem như vậy một cái dê béo để cho chạy, một bên lặng yên không lên tiếng Lữ Huệ Khanh nhất thời liền nóng nảy, gấp giọng lời nói, thôi hành trường, tại hạ cảm thấy khoản này tài chính số lượng khổng lồ như vậy, thêm với lao trượng một mảnh tâm ý, chúng ta hẳn là cân nhắc nhanh nhạy mới được, há có thể đem lão trượng hảo ý cự chi môn, đây không phải lao trượng thất vọng đau khổ sao? Thôi Văn Khanh xoay đầu lại, cau mày lời nói, Huệ Khanh huynh, kinh lược tướng công cùng chết đại đô đốc cũng sớm đã nói rõ, tại triều đình khâm sai không có đến nơi lúc trước, chúng ta không thể lại tóc rối bời con trái, hẳn là ngươi đã quên hay sao? Lữ Huệ Khanh cũng không nhớ rõ Đồng Châu khi nào nói chuyện đó, trong ký ức của hắn, Đồng Châu vẫn đối với triều đình lệnh cấm thầm cảm thấy bất mãn, trước mắt như thế một bút to lớn kim ngạch, cứ như vậy buông tha cho cũng thật sự thật là đáng tiếc. Hắn có tâm trước mặt Đồng Châu lập công, vội vàng trầm mặt lời nói, thôi hành trường, chuyện lớn như vậy, chúng ta hay là hướng kinh lược tướng công cùng với chiếc đại đô đốc bẩm báo một phen làm tiếp định đoạn, không biết ý của ngươi như nào. Thanh y ghi lao giả cũng đuốt cằm nói, đúng, kính xin hai vị có thể thông cảm lão phu nổi khổ tâm. Thôi Văn Khanh không có động tĩnh, thần sắc trên mặt thật là lạnh lùng, lữ phó hành trường, pháp luật chính là pháp luật, tuyệt đối không thể vượt qua, số tiền kia chúng ta thật sự không thể nhận, cho nên cũng không cần phải xin chỉ thị kinh lược tướng công cùng với đại đô đốc. Nghe được chuyện đó, Lữ Huệ Khanh lập tức liền nóng nảy, trong nội tâm lại càng là đã tuôn ra thật sâu bất mãn. Đồng Châu để cho hắn đến đây này đồ bỏ Hà Đông ngân hàng thời điểm, hắn vốn là có chút mâu thuẫn, đặc biệt người lãnh đạo trực tiếp lại là một cái chưa kịp song thập, mà lại vô viên chức thanh niên, càng làm cho hắn cảm thấy phiền muộn nghẹn quất, thậm chí càng có một loại thật sâu khuất nhục cảm giác. Chương 161, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lấy Lữ Huệ Khanh nguyên bản phỏng đoán, tại Hà Đông ngân hàng, hắn hẳn là dễ dàng lực gáp Thôi Văn Khanh một đầu mới đúng. Nhưng mà làm hắn hết sức không ngờ tới là, đại biểu Trấn Vũ quân Thôi Văn Khanh, chủ tới ngân lượng cư nhiên là hắn gấp mấy lần thậm chí là hơn 10 lần, tuy là Đồng Châu trong miệng không nói gì, nhưng hắn hay là cảm giác được thật là xấu hổ vô cùng, càng âm thầm thề cuối cùng có một ngày sắp sửa vượt qua Thôi Văn Khanh, thay bản thân hắn, cũng vì Hà Đông đường kinh lược phủ vãn hồi mặt. Hôm nay Thôi Văn Khanh chuyện đó, không khác đốt lên Lữ Huệ Khanh một mực chôn sâu ở trong lòng hỏa diễm, cũng làm cho hắn sinh ra ganh đua dài ngắn chi tâm, đầu óc nóng lên. Lữ Huệ Khanh hiên ngang mở miệng nói, thôi hành trưởng, Hà Đông Ngân hàng chính là chúng ta kinh lược phủ cùng với Đại Đô Đốc Phủ cộng đồng bỏ vốn thành lập, mà không phải là Đại Đô Đốc Phủ một nhà, tuy là hiện tại ngươi vì hành trưởng, nhưng ở hạ thân vì kinh lược phủ nha môn đại biểu, cũng có quyền làm ra quyết định. Cùng với tuyên trạch, nếu như lão trượng này 5 vạn lượng bạc các ngươi Trấn Vũ quân trứng mắt, tốt lắm, chúng ta kinh lược phủ nha môn liền tiếp nhận chính là. Nói xong, hắn cũng không đợi Thôi Văn Khanh kinh ngạc biểu tình. Đối với thanh y lìa lao già chắp tay mỉm cười nói, lao trượng, nếu như quân trái mua không thành, vậy ngươi cũng không bằng mua sắm Hà Đông đường kinh lược phủ quốc trái, tiền lợi đều là giống nhau. Không đợi thanh y lìa lao già mở miệng, Thôi Văn Khanh đã là lạnh như băng lời nói, Lữ Huệ Khanh, tại hạ nếu là hành trưởng, lại có thể thay thế bề ngoài toàn bộ Hà Đông ngân hàng làm ra bất kỳ quyết định, số tiền kia nói không muốn chính là không thể nhận, nếu ngươi không phục, chẳng quản tiến đến tìm đồng kinh lược khiến cho là được. Lữ Huệ Khanh không nghĩ tới Thôi Văn Khanh như vậy không nể mặt, nhất thời liền tức giận đến không nhẹ, tức giận lời nói, Thôi Văn Khanh, đừng tưởng rằng có chiếc chiêu nâng đỡ liền không coi ai ra gì, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là cái dựa vào nữ nhân kinh sợ hàng, ta tin tưởng kinh lược tướng công nhất định sẽ duy trì ta chính xác quyết định, ngươi liền chờ nhìn a. Nói xong, quay người khí phách hiên ngang đi. Thanh y lìa lao già này mới hồi phục tinh thần lại, cười ha hả nói, Thôi hành trường thiết diện vô tư, lo liệu pháp luật, nói như vậy. Lão hủ này 5 vạn lượng bạc thật sự là dùng không đi ra. Thôi Văn Khanh cười nói, lão trượng, trước mắt cũng chỉ là vô cùng chi kỳ mà thôi, đợi cho triều đình khâm sai tra ra cụ thể chân tướng, cũng giải trừ lệnh cấm, người đến lúc sau lại là đến đây mua sắm quân trái chính là, chúng ta nhất định hoan nghênh đến. Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Thanh y lìa lao giả cũng là một cái tiêu sái người, lập tức gật gật đầu, lập tức nhìn quanh nghiệp vụ đại sảnh một vòng, rất có hứng thú lời nói, thôi hành trưởng, lão hủ cũng là người làm ăn. Đối với các ngươi ngân hàng vận chuyển hình thức cùng với cụ thể nghiệp vụ vô cùng lại hứng thú, còn không biết ngươi có phải hay không có thể vì lão hủ giới thiệu một ít.
Tất nhiên là có thể.
Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, đầu tiên chỉ điểm lấy đại sảnh chính bắc tấm biển lời nói, lão trượng mời xem, chúng ta nhà này ngân hàng tên là Hà Đông Ngân Hàng, kỳ thật nói cho cùng, chính là địa phương nha môn một cái đầu tư bỏ vốn bình đài mà thôi.
Đầu tư bỏ vốn.
Thanh y gì lão giả coi như là tinh thông tài hàng người, kiếp này vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy một cái từ ngữ, không khỏi nhữ mày hỏi.
Thôi Văn Khanh cười nói, đơn giản mà nói.
Cái gọi là đầu tư bỏ vốn, là chỉ địa phương nha môn căn cứ tự thân điều kiện tình huống, tài chính có tình huống, cùng với khu vực quản lý tương lai phát triển cần, thông qua hợp lý dự đoán cùng quyết định biện pháp, chọn dùng nhất định phương thức, thống nhất định con đường hướng dân gian kẻ có tiền đi gom góp tài chính, tổ chức tiền bạc cung ứng, lấy cam đoan nha môn cần thiết.
Thanh y lìa lao giả phí hồi lâu mới đại khái hiểu ý tứ của Thôi Văn Khanh, vuốt râu lời nói, Thôi Hành Trường nói là, các ngươi gian phòng này ngân hàng, kỳ thật chính là một cái đại biểu địa phương nha môn hướng đám dân chúng mượn tiền bình đại a.
Đúng, lao trượng có thể hiểu như vậy, cũng tỉ như nói ngươi có 5 vạn lượng bạc đúng không?
Nếu như ngươi đem số tiền kia đặt ở trong nhà, như vậy nó chính là một đống tử vật, bởi vì không có lưu thông tiền, kỳ thật cũng không thể coi là chức rồi, cho nên tiền vật này nhất định phải lưu thông, mới có chân chính giá trị.
Nếu như ngươi có thể đem chi mua sắm con trái, kia nguyên bản chỉ có thể tồn tại trong nhà ngân lượng liền vào lưu thông khâu, đến chúng ta trong tay Trấn Vũ Quân có thể dùng nó tới mua áo giáp binh khí, lương thảo quân nhu, thậm chí cấp cho cái khác rất cần tiền tài người, kể từ đó, tiền tài liền được thật lớn lưu thông, đã dễ dàng người khác, chính ngươi cũng chiếm được tiện nghi, thực hiện cả hai cùng có lợi.
Thanh y gì lao già nghe được liên tục gật đầu, lời nói, thế nhưng tiền lãi cao như thế, các ngươi thì như thế nào có thể bảo đảm đúng thời hạn hoàn lại ta tiền lãi đâu này?
Thôi Văn Khanh cười nói, rất đơn giản à, Trấn Vũ Quân dùng các hạ chi tiền phát triển quân đội, chúng ta binh hùng tướng mạnh, liền có thể hung hăng đánh ghê răng hắn Tây hạ nhân cùng với người khiết đan, đến lúc sau đại quân vận chuyển qua không có một ngọn cỏ, giành được đồ vật chính là một bút rất lớn thu vào, mặt khác Trấn Vũ Quân còn có thể đem tiền cấp cho cái khác cần người, nói như vậy lên chỉ sợ cũng không quá rõ ràng, như vậy, lao trượng mời theo ta đến đây.
Thanh y gì lao giả gật gật đầu, đi theo Thôi Văn Khanh đi tới tiến hành vay tiền nghiệp vụ án kỷ bên cạnh, liền trông thấy đang có một người trung niên hán tử phục trên án kỷ điền bảng khai, ghi chính là vay tiền chứng tử.
Thấy thế, Thôi Văn Khanh cười cười, vỗ trung niên hán tử kia đầu vai lời nói, vị này đại ca, tại hạ muốn đánh nhau nhiều ngươi khoảng cách, hiểu rõ ngươi một chút vay tiền nguyên nhân, chẳng biết có được không thuận tiện.
Trung niên hán tử kia chừng Thôi Văn Khanh liếc một cái, hư lạnh lời nói, không nhìn thấy đại gia ta đang tại bận rộn không?
Muốn hỏi sự tình hỏi người khác đi.
Nghe vậy, Thôi Văn Khanh cảm thấy xấu hổ, tức giận lại là buồn cười.
Lúc này, phụ trách tiến hành nghiệp vụ lại thành viên phát hiện Thôi Văn Khanh, vội vàng nhắc nhở trung niên hán tử kia nói, uy, huynh đài, vị này chính là chúng ta ngân hàng Thôi Hành Trưởng, nếu ngươi muốn mượn tiền, còn phải được Thôi Hành Trưởng ký tên mới được, như thế mạo phạm, ngươi gì có thể mượn ngân lượng.
Vừa dứt lời, trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Thôi Văn Khanh, sợ tới mức đã là nhảy dựng lên, ưỡn nghiêm mặt cười mỉa nói, ách,
nguyên lai vị thiếu niên này lang chính là Thôi Hành Trưởng, ha ha.
Thật sự là tuổi trẻ tài cao.
Tuổi trẻ tài cao a.
Thôi Văn Khanh cũng không công phu cùng hắn giới trò chuyện, trực tiếp làm dò hỏi, là như vậy, tại hạ muốn hỏi một chút đại ca ngươi vì sao phải tại chúng ta ngân hàng vay tiền.
Trung niên nam tử vẻ mặt phấn khởi lời nói, không dối gạt Thôi Hành Trưởng, loại nhỏ vốn ở lại Thái Nguyên Thành, trong nhà có ruộng tốt mấy chục mẫu, một mực dựa vào cày cấy mà sống, trong gia tộc của chúng ta Nam Đinh cũng tất cả đều là hoa màu hảo thủ, những năm nay, chúng ta một mực suy nghĩ muốn hướng xung quanh phú thương thuê càng nhiều thổ địa dùng cho trồng trọt. Thế nhưng là các phú thương chào giá không thấp, mà chúng ta có hay không dư thừa ngân lượng, vì vậy một mực thuê không.
Được ruộng đồng, đợi đến biết các ngươi nơi này có thể vay tiền, loại nhỏ đặc biệt đến đây thử thời vận, không nghĩ tới chỉ cần ra thế trong sạch, còn có đồ vật làm chống đỡ, liền có thể tại các ngươi nơi này mượn đến ngân lượng, đây chính là trọn vẹn 100 lượng a.
Thật sự là quá dễ dàng.
Chương 162, bàn lộng thị phi.
Thanh y gì lão già nhữ mày hỏi, vị này lang quân, vì sao ngươi không tại nhà mình thân thích đâu chủ mượn, không nên chạy đến Hà Đông ngân hàng tới mượn đâu này.
Trung niên nam tử thở dài lời nói, các thân thích thời gian cũng trôi qua căng thẳng, mặc dù có thể mượn, mỗi hộ tối đa cũng chỉ có thể dựa vào mấy lượng, gì có chọn 100 lượng bạc cấp cho chúng ta, huống chi đến cửa cầu người thế nhưng là kém một bậc, ai nguyện ý đi chịu những cái kia cái chìm.
Thanh y lìa lao già bừng tỉnh gật gật đầu, lại hỏi, vậy không biết các ngươi này 100 lượng lợi tức bao nhiêu?
Đã nói, như mượn tam niên, tổng cộng 2 thành tiền lãi, nếu chỉ mượn 1 năm, chính là 1 thành tiền lãi.
Cũng chính là, ngươi mượn tới này 100 lượng bạc, đến tam niên, liền muốn hoàn lại 122 đôi sao.
Đúng trung niên hán tử đã là gật đầu.
Hỏi nơi này, thanh y y lao già trong ánh mắt ngăn không được lo lắng, tam niên liền muốn nhiều hoàn lại 20 lượng, điều này có thể được sao?
Trung niên nam tử mỉm cười nói, như thế nào không được?
Chỉ cần có này 100 lượng, trong nhà của chúng ta liền có thể thuê đến mấy trăm mẫu ruộng tốt, sau đó lúc dùng còn dư lại tiền sửa chữa bờ ruộng dọc ngang, khơi thông nước kênh mương, mua sắm trâu cày, còn xây dựng trên hai tòa gồng nước, chỉ cần lao thiên gia còn nhiều thương tiếc, người trong nhà cần cụ trồng trọt, tam niên thời gian trả hết những số tiền này không nói chơi.
Thanh y lìa lao già nghe được liên tục gật đầu, cảm khái lời nói, tiền thứ này, đích thực là muốn lưu thông mới có giá trị a.
Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, hiện tại lao trượng chỉ sợ đã là minh bạch chúng ta thành lập Hà Đông Ngân hàng ước nguyện ban đầu a, đó chính là thu nạp dân gian nhàn tản tài chính, để cho những số tiền này có thể dùng đến nên dùng địa phương.
Thanh y lìa lao già vớt râu gật đầu, khẽ thở dài, thế nhưng các ngươi làm như vậy, mạo hiểm chung quy là quá lớn, như đến lúc sau không có lại có thể lực hoàn lại mượn tiền, chẳng phải sẽ kích thích dân biến.
Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói, lao trượng, tài phú tích lũy tuyệt không phải có thể thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ có lấy vài phần mạo hiểm, chỉ cần nắm giữ tài phú nhân có thể thỏa đáng kinh doanh, là có thể đem mạo hiểm lẩn tránh chi nhỏ nhất. Còn có chúng ta Hà Đông Ngân hàng là đại biểu Hà Đông Đường Nha Môn cùng với Trấn Vũ Quân Đại Đô Đốc phủ việc buôn bán, như vậy đều thua lô vốn, ta đây hành trường này cũng không có lập tức đi tất yếu.
Thanh y lìa lao già nghe được cười ha hả, thật là hài lòng lời nói, hôm nay lắng nghe thôi hành trường một phen lời bàn cao kiến, lao hủ thật sự là thể hồ còn đính, ngày khác nếu có cơ hội, chúng ta lại là tâm tình.
Nói xong, quay người mà đi, rất nhanh liền tiêu thất tại ngoài cửa người ta tấp nập bên trong.
Thôi Văn Khanh vẫn đứng ở chỗ cũ sờ lên cằm ngẩn người, thầm nghĩ, Lữ Huệ Khanh cái kia ngu ngốc thật sự là có mắt không trọng, đến cùng có cần hay không thông báo Đồng Châu một tiếng đâu này.
Dù gì cũng là nhiều lần tương trợ, nếu không báo cho biết, kia lại là có chút quá mức, hay là thông báo cho thỏa đáng.
Tâm niệm điểm.
Thôi Văn Khanh tùy ý cầm lấy một trương tuyên giấy viết lên mấy cái đại tự, giao cho một cái lanh lợi lại thành viên, để cho hắn nhanh chóng đưa đi cho Đồng Châu vừa xem.
Này tế kinh lược phủ trong nha môn. Lữ Huệ Khanh đang trước mặt Đồng Châu căm giận bất bình nói vừa rồi kia lần làm hắn phẫn nộ khó nhịn tao nộ.
Kinh lược tướng công, kia Thôi Văn Khanh cũng không biết là an cái gì tâm, bọn họ Trấn Vũ Quân không muốn kia 5 vạn lượng bạc vốn là mà thôi, cư nhiên ngang ngược vô đạo cũng không cho chúng ta đạt được, thực sự quá phân ra.
Sau khi nghe xong Lữ Huệ Khanh bàn lộng thị phi giảng thuật, dù là Đồng Châu rộng lượng, trong nội tâm cũng đúng Thôi Văn Khanh sinh ra mấy phần bất mãn, nhưng mà hắn rốt cuộc định lực hơn người, cũng không có toát ra vẻ không vui. Ngược lại là nhạt đạm luôn nói, trước mắt triều đình đã có văn bản rõ ràng cấm, để cho chúng ta tạm hoãn phát hành quốc trái, quân trái, chờ đợi Khâm Sai đại thần điều tra, Thôi Văn Khanh cũng là vì chúng ta tác tưởng mà thôi.
Lữ Huệ Khanh nghiêm nghị lời nói, kinh lược tướng công chính là quân tử, há có thể nghĩ đến Thôi Văn Khanh trong nội tâm ác tha.
Tướng công không ngại ngâm lại xem, bọn họ Trấn Vũ Quân tự hành quân trái đến nay, cho mượn chi tiền là chúng ta gấp mấy lần, hiện tại Thôi Văn Khanh là đàn ông no không biết đàn ông chết đói à.
Đồng Châu trong lòng dùng mình, cho đến qua một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu nói, như vậy đi, về chuyện này, bổn quan sẽ đi tìm Chiết Chiêu nói chuyện.
Nghe xong Đồng Châu chuyện đó, Lữ Huệ Khanh nhất thời đã minh bạch Đồng Châu trong nội tâm cũng là có chỗ khúc mắc, dứt khoát đem trường kỳ lượn vòng trong lòng đề nghị nói ra, kinh lược tướng công, hạ quan có nói chuyện cũng không biết có nên nói hay không.
Ngươi nói đi chính là, ấp a ấp đúng làm chi.
Vậy kính xin kinh lược tướng công tha thứ hạ quan mạo phạm chi tội, nếu như nói sai rồi. Tướng công coi như không nghe thấy chính là.
Hảo.
Đồng Châu vuốt râu gật đầu.
Lữ Huệ Khanh hít một hơi thật sâu, lúc này mới chính nghĩa ngôn từ bẩm báo nói, kinh lược tướng công, kỳ thật hạ quan cảm thấy, lần này phát hành quân trái quốc trái đối tượng, đều là ta Hà Đông Đường dân chúng, vì sao nó Trấn Vũ Quân muốn tới chặn ngang một cước, cùng chúng ta tranh đoạt lợi ích.
Nghe xong chuyện đó, Đồng Châu mặt lồng ngực trầm xuống, vô án khiển trách quá mắng, Lữ Huệ Khanh, ngươi đây là ý gì?
Muốn châm ngòi hai bên quan hệ.
Hạ quan tuyệt không ý này.
Lữ Huệ Khanh vội vàng không người, kiên trì tiếp tục lời nói, hạ quan chỉ là thay chúng ta Hà Đông Đường không đáng, Trấn Vũ Quân này rõ ràng chính là mượn Hà Đông Đường kinh lược phủ danh hào cáo mượn oai hùng, nếu là lợi ích bình quân thì cũng thôi, đáng hận chính là Trấn Vũ Quân bằng vào Thôi Văn Khanh giảng thuật chết ra đấm máu chiến đấu hăng hái kia lời nói, lại là nhận được đám dân chúng đồng tình cùng duy trì, mượn tới tiền tài vượt xa kinh lược phủ nha môn, thật là làm hạ quan.
Thật là không nghĩ ra.
Đồng Châu mặt trầm như thủy, lại không có trách cứ Lữ Huệ Khanh.
Lữ Huệ Khanh cả gan tiếp tục lời nói, kinh lược tướng công, phía dưới quan chi thấy, chúng ta không cần muốn cùng Trấn Vũ Quân liên hợp thành lập Hà Đông Ngân hàng.
Không bằng quảng xuống Trấn Vũ Quân vẫn làm một mình, hạ quan tin tưởng sau này chúng ta mượn tới ngân lượng nhất định sẽ càng nhiều. Đồng Châu suy nghĩ khoảng cách, lắc đầu cự tuyệt nói, biện pháp là Thôi Văn Khanh nghĩ, ngân hàng cũng là Trấn Vũ Quân đề nghị thiết lập, chúng ta ha có thể làm kia qua cầu rút ván sự tình. Đây không phải làm cho người ta thất vọng đau khổ sao? Lữ Huệ Khanh hừ lạnh lời nói, thế nhưng là kinh lược tướng công, người ta rõ ràng là cưỡi trên đầu chúng ta làm mưa làm gió à, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục vì Trấn Vũ Quân làm gà váy sao? Phía dưới quan trong đó, chúng ta hôm nay liền thu Vương lão trượng 5 vạn lượng bạc, xem hắn Thôi Văn Khanh lại có thể thế nào. Nói chuyện nghe tới, Đồng Châu nhất thời có chút ý động. Đích xác, đoạn thời gian trước Trấn Vũ Quân phát hành quân trái mượn đến 200 hơn vạn lượng bạc, mà Hà Đông Đường phát hành quốc trái lại chỉ mượn đến hơn 10 vạn lượng, Đồng Châu trong nội tâm nửa điểm không nghĩ phương pháp đó là không có khả năng. Tuy, trong chuyện này có Thôi Văn Khanh ngôn ngữ cổ động thành phần ở bên trong, nhưng Đồng Châu cũng không phải là thánh nhân. Hai tướng tương đối vẫn cảm thấy đã phương tương đối thua thiệt, rốt cuộc nhân đều là ích kỷ, Đồng Châu cũng sẽ hướng về chính mình một phương cân nhắc được mất. Hiện giờ, Lữ Huệ Khanh lời nói này có thể nói là khơi gợi lên hắn vẫn giấu kín trong lòng chỗ sâu nhất kia bất mãn. Thế nhưng nếu muốn hắn đi kia qua cầu rút ván cử chỉ, Đồng Châu lại làm không được, cái nhân chết chiêu không chỉ cùng hắn chức quan muốn làm, hơn nữa còn là văn bối, cùng văn bối bởi vì tranh đoạt lợi ích do đó trở mặt, cũng quá mức thật xấu hổ chết người ta rồi, truyền tới trong triều đình. Đều để cho hắn quan thanh bị hao tổn. Vì vậy, phải tìm được một cái thỏa đáng biện pháp giải quyết việc này mới được, hơn nữa, như cứ như vậy buông tha kia 5 vạn lượng bạc, cũng thực thật là đáng tiếc. Chương 163, Thôi Văn Khanh suy đoán. Lữ Huệ Khanh vừa thấy Đồng Châu lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, nhất thời liền vui mừng quá đỗi. Xem ra luôn là không phụ chờ mong, chính mình lời nói quả nhiên nói đến kinh lược tướng công trong tâm khảm, tuy là làm như vậy có lẽ có mất đạo nghĩa. Nhưng đây cũng là vì Hà Đông Đường kinh lược phụ tốt, tin tưởng kinh lược tướng công cũng sẽ minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ mới phải. Như chuyện như vậy đạt được kinh lược tướng công tín nhiệm trọng dụng, sau này thăng quan tiến tức còn không phải ở trong tầm tay. Tâm niệm điểm, Lữ Huệ Khanh trong lòng từng trận lửa nóng, đã trong đầu tưởng tượng chính mình thăng quan tiến tức huy hoàng tương lai, nói không chừng không cần bao lâu, hắn sẽ thay thế Thôi Văn Khanh trở thành Hà Đông ngân hàng hành trưởng. Mà như Thôi Văn Khanh như vậy đã vô năng lực, lại không có đảm lượng, hoàn toàn là dựa vào chiết chiêu mới được vì hành trường người, nhất định tại hắn Lữ Huệ Khanh dưới chân quỳ thẻ lưỡi ra liếm, biến thành một cái không quan trọng gì tiểu lâu la. Đang tại Lữ Huệ Khanh nghĩ đến thầm thoải mái không chỉ thời điểm, một người lại thành viên đột nhiên đi vào bẩm báo nói, kinh lược tướng công, Hà Đông ngân hàng truyền đến một phần thư, thôi hành trường thỉnh ngươi tự mình xem qua. Nghe vậy, Lữ Huệ Khanh ngược lại là sững sờ, thầm nghĩ, Thôi Văn Khanh lúc này tìm Đồng Châu ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là cáo ta hình dáng? Nghĩ tới đây, Lữ Huệ Khanh trong lòng nhất thời đại hận, càng có vài phần thấp thỏm bất an hoảng hốt. Đồng Châu gật gật đầu, phân phó lại thành viên hiện lên gửi thư giấy, vừa mới mở ra nhìn chăm chú nhìn lên, chợt cảm thấy trong lòng oanh một tiếng cú sốc, sắc mặt đống nhiên trắng xám, toàn bộ thân thể như đắm chìm tại 39 hàn băng bên trong. Cứ như vậy trố mắt khoảng chừng nghiêng, Đồng Châu rồi mới từ rung động tổng phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm lại càng là đã tuôn ra một câu nghĩ mà sợ cảm giác. Hắn nhìn qua đang thành thành thật thật đứng ở trước mặt mình Lữ Huệ Khanh, lập tức liền lửa giận ứa ra, vô án lạnh lùng khiển trách quá mắng, Lữ Huệ Khanh, bổn quan cũng sớm đã ba lệnh năm thân để cho các ngươi Hà Đông ngân hàng tại triều đình khâm sai không có đến nơi lúc trước, tạm dừng phát hành quốc trái quân trái, vì sao ngươi hôm nay lại là thấy tài tâm động muốn ngỗ nghịch bổn quan ý tứ, trong mắt của ngươi còn có thể có ta kinh lược khiến cho. Lữ Huệ Khanh đang chờ mong có thể có được Đồng Châu trọng dụng, không nghĩ tới thời điểm này Đồng Châu cư nhiên sắc mặt đại biến. Nói ra như vậy nói chuyện, như thế trước sau tưởng như hai người, nhất thời liền làm Lữ Huệ Khanh ngu ngơ tại đường trường, lắp bắp lời nói, kinh lược tướng công. Hạ quan! Hạ quan! Đồng Châu trùng điệp khẽ hử cắt đứt lời của Lữ Huệ Khanh, lạnh lùng lời nói, triều đình pháp luật không thể trái, còn đây là chúng ta làm quan luật thép, ngươi thân là mệnh quan triều đình cố tình vi phạm, có thể nói tội thêm một bậc. Nói xong cũng không đợi Lữ Huệ Khanh giải thích, càng âm thanh phân phó mà nói, ngoài cửa võ sĩ nghe lệnh. Lập tức đem Lữ Huệ Khanh lôi ra đi trượng trách 20, nhốt tại đại lao chờ đợi xử lý. Nghe xong chuyện đó, Lữ Huệ Khanh trên mặt thần sắc lập tức biến thành cho tàn, cũng cảm nhận được trong dây lát tòng đám mây rớt xuống hạ xuống cảm giác. Trong khi hoảng loạn, hắn liền vội vàng quỳ xuống đất thật là không hiểu cầu xin tha thứ nói, kinh lược tướng công, hạ quan đến cùng đã làm sai điều gì. Kính xin tướng công vượt qua hạ quan A nói xong, đúng là dập đầu như đảo. Đồng Châu không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn. Chỉ là đối với Lữ Huệ Khanh vung lên ống tay áo, giống như xua đuổi phi đến bên cạnh một cái con ruồi, nhưng do vệ sĩ đem khóc hô không chỉ Lữ Huệ Khanh áp xuống. Đứng lại thoáng suy nghĩ nửa ngày, Đồng Châu cảm thấy việc này không được phép kéo dài, vội vàng leo lên xa giá ra cửa phủ, hướng phía dịch quán mà đi. Lúc này, Thôi Văn Khanh cũng là vừa mới trở về không lâu sau, biết được Đồng Châu đến đây, hắn lập tức lộ ra hiểu rõ tại tâm mỉm cười, đối với Hà Diệp phân phó nói, tiểu Hà Diệp, đi thôi Chiết Chiêu kêu đến, đã nói chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Hà Diệp gật gật đầu, vội vàng đi. Chiết Chiêu đầu tiên đến nơi, nhìn thấy Thôi Văn Khanh liền nhíu mày hỏi, không biết phu quân muốn thương lượng chuyện gì. Hiện tại ta đang bể bột gặp. Thôi Văn Khanh minh bạch Chiết Chiêu đoạn này thời gian đang bể bộn tại liên hệ quân lương mua sắm, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, nhưng chuyện này quá mức trọng yếu, phải báo cho biết nàng mới được, kết quả là khoát tay cười nói, kính xin đô đốc nương tử an tâm một chút chớ vội, kinh lược tướng công lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, liền nghe trong nội viện truyền đến một hồi dồn dập bước chân, Đồng Châu đúng là không chút nào chú ý hình tượng bước nhanh mà vào, thấy được Thôi Văn Khanh liền không kịp thở hỏi, Văn Khanh hiền chết, không biết ngươi tại trong thư nói là thật hay không. Thôi Văn Khanh trấn trọng chuyện lạ gật đầu nói, tuy chỉ là phán đoán của ta, nhưng lẽ ra vô sai. Chiết Chiêu nghe được là không hiểu ra sao, thật là không hiểu hỏi, đến cùng là chuyện gì, các ngươi nói thêm gì nữa. Đồng Châu tìm được một trương án kỷ ngồi xuống, lúc này mới vẻ mặt nghĩ mà sợ lời nói, vừa rồi Văn Khanh hiền chất gửi thư báo cho Lao Phu, nói là có ý hướng đỉnh mật thám đến đây Hà Đông Ngân Hàng tra xét tình huống, việc này không phải chuyện đùa, cho nên Lão Phu đến đây hỏi thật giả. Triều đình mật thám. Chiết Chiêu vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Đúng thôi, Văn Khanh gật gật đầu, liền đem hôm nay Thanh Y Yể Lao già sự tình đối với hai người từ đầu chí cuối nói, cuối cùng nghiêm mặt lời nói, vậy vị Lao trượng khẳng định không phải là một người đơn giản vật, ta để phòng mắc lửa, nói cho hắn biết tại triều đình không có cởi bỏ lệnh cấm lúc trước, Hà Đông Ngân Hàng kiên quyết sẽ không phát hành quân trái quốc trái, không nghĩ tới Lữ Huệ Khanh cái kia loại ngốc không có biết rõ ràng tình huống, vẫn còn ở Thanh Y Yể Lao già trước mặt cùng ta nổi lên tranh chấp. Nói là chúng ta Trấn Vũ quân không phát hành lời của quân trái, liền do Hà Đông Đường kinh lược phủ phát hành quốc trái thu kia 5 vạn 2, cũng không biết kia Thanh Y Yể Lao già sau khi nghe, sẽ làm sao đợi ý nghĩ. Nghe đến đó, Đồng Châu khó khăn nuốt một cái nước bọt, cái chán đã là chảy ra điểm một chút mồ hôi dị. Nếu thật như Thôi Văn Khanh suy đoán, kia Thanh Y Yể Lao già chính là triều đình mật thám, Lữ Huệ Khanh nói ra kia lời nói không thể nghi ngờ là cho Hà Đông Đường kinh lược phủ mang đến thiên đại phiền toái, cũng vì hắn Đồng Châu mang đến thiên đại phiền toái. Triều đình nếu là biết được tại lệnh cấm ban bố, Hà Đông Đường kinh lược phủ như trước tại không tuân theo quy định vụng trộm phát hành quốc trái thời điểm, lấy đương kim quan gia cùng An Thạch tướng công vì chính bản tính, chỉ sợ hắn kinh lược khiến cho đã là làm chấm dứt. Chiết Chiêu vẫn nhíu mày, hỏi, phu quân tại sao thấy kia Thanh Y Yể Lao già chính là triều đình mật thám? Thôi Văn Khanh cười nói, đầu tiên là khí chất ăn nói, vị Thanh Y kia lão già vừa thấy liền biết là đọc đủ thứ thi thư người đọc sách. Toàn thân cố này vẻ nho nhã khí độ không lừa được nhân, hơn nữa trong lời nói không chút nào nghe thấy thô bỉ, ngược lại là hào hoa phong nhã, tuyệt không phải là thường tại phố phường buôn tẩu thương nhân. Mặt khác chính là vay nợ phương thức quá mức kỳ quái, lại nói tiếp hiện tại triều đình lệnh cấm đã, Thái Nguyên Thành bên trong trăm họ hứa nhiều cũng là biết, người mang món tiền khổng lồ Thanh Y Yể Lao già không có khả năng mới nghe lần đầu, do đó đến đây mua sắm quốc trái quân trái, hơn nữa trước mắt triều đình chính sách một ngày không rõ, vay nợ định nghĩa cũng không rõ ràng. Thanh Y Yể Lao già không có khả năng không trong lòng còn có lo lắng, rốt cuộc đây chính là 5 vạn lượng bạc, không phải là số lượng nhỏ a. Lẽ ra áp dụng quan sát thái độ, mà không phải là vội vã như vậy giống muốn mua con trái, vì vậy. Nói đến đây, Thôi Văn Khanh tự tin cười cười, lúc ấy ta liền cảm thấy, Lao giả kia chính là triều đình mật thám, muốn dùng câu cá chấp pháp tới xa hô chúng ta. Chương 164, Điếu Ngư Chấp Pháp. Điếu Ngư Chấp Pháp. Đồng Châu lại bị Thôi Văn Khanh đột nhiên xuất hiện tân từ ngữ trực tiếp làm cho bối rối, điếu ngư hắn hiểu, chấp pháp cũng minh bạch, nhưng hai cái này từ chung vào một chỗ, để cho hắn có một loại nghe thiên thư cảm giác. Chiết Chiêu vô lực cười nói, tướng công, điếu ngư chấp pháp đến cùng ý gì? Kính xin ngươi nói rõ. Thôi Văn Khanh mỉm cười giải thích nói, cái gọi là điếu ngư chấp pháp, là chỉ người trong cuộc nguyên bản không có trái pháp luật ý đồ, tại chấp pháp nhân viên dụ dỗ, mới từ chuyện trái pháp luật hoạt động. Chiết Chiêu ước chừng nghe được rõ ràng. Nếu mày lời nói, phu quân ý tứ là, nguyên bản Hà Đông Ngân là căn bản không muốn phát hành quân trái, thế nhưng cái thân là triều đình mật thám Lao già phía dưới mồi phương thức dụ dỗ Hà Đông Ngân hàng, do đó làm ra vi phạm triều đình pháp luật cử chỉ. Đúng, đại khái chính là cái này ý tứ. Thôi Văn Khanh đã là gật đầu. Đồng Châu trong chớp mắt nộ khí doanh nhưng, nói như vậy, Lao thất phu kia là cố ý đào hầm hãm hại chúng ta. Cũng không thể nói là hãm hại a. Thôi Văn Khanh thở dài. Chỉ có thể nói con ruồi không chằm chằm vô khe hở trứng, lúc ấy ta đã đại biểu Trấn Vũ quân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt phát hành quân trái, nhưng Lữ Huệ Khanh lại đại biểu các ngươi Hà Đông Đường Kinh Lược Phủ biểu thị phản đối, cũng ý bảo có thể lấy quốc trái phương thức thu lão già 5 vạn lượng bạc, đây mới thực sự là xa hố hàng A. Đồng Châu nghe được hết sức phiền muộn, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi hạ lệnh đánh Lữ Huệ Khanh 20 đại bản mệnh lệnh hay là quá nhẹ, như thế chuyện xấu xa hố hàng, nên trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết mới tốt. Đúng rồi, vị lão giả kia đến cùng dài cái gì bộ dáng? Chiết Chiêu hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Thôi Văn Khanh nỗ lực quay về suy nghĩ một chút, lời nói, đầu đầy tóc trắng nhìn qua có 60, vóc dáng vừa phải đại khái cùng Kinh Lược tướng công không kém bao nhiêu đâu, lớn lên có chút hơi mập, cười đến có chút gian trá, thuộc tại gài bẫy nhân không đền mạng cái loại kia loại hình. Chiết Chiêu cùng Đồng Châu hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ ít khi, trong đầu trong chớp mắt xuất hiện một cái tên người, Đồng Thanh cao giọng nói, chẳng lẽ là Phú Bật? Thôi Văn Khanh tự nhiên nghe qua Phú Bật đại danh, kinh ngạc cười nói, tính sao, hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy vương tá chi tài Phú Bật ta. Đồng Châu đã tức giận đến sắp lưng, vắt, qua khí, cười khổ lời nói, đúng vậy, chính là bị Thái Tông hướng danh đối với Phạm Trọng Yêm vinh dự vương tá chi tài Phú Bật, hiện giờ hộ bộ thượng thư Phú Bật, cũng là lần này khâm sai đại thần Phú Bật. Thôi Văn Khanh sững sờ nghĩ nửa ngày, thì thào lẩm bẩm, cha mẹ nó. Cái này vấn đề đại điều. Đồng Châu mặt đen lên nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, đột nhiên thở hồng hộc vươn người đứng dậy. Thấy thế, Thôi Văn Khanh liền vội vàng hỏi, Kinh Lược tướng công là muốn đến nơi nào đây? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng là được, tục ngữ câu cửa miệng ba cái thối thợ giày hợp thành một cái ra cắt lượng nha. Đồng Châu tức giận lời nói, Lữ Huệ Khanh này nha hỏng việc, bổn quan cái này trở về trùng điệp xử phạt hắn cho nha, coi như là cho phu thượng thư một cái công đạo. Thôi Văn Khanh dở khóc dở cười lời nói, Kinh Lược khiến cho, trước mắt chỉ sợ đã là đã chậm, ngươi cho dù là quất chết Lữ Huệ Khanh cũng không có dùng, bạo lực thủy chung không thể giải quyết vấn đề, ta vừa rồi nghĩ tới một cái biện pháp, cũng không biết có phải hay không có thể thực hiện. Biện pháp gì? Đồng Châu trong lòng biết Thôi Văn Khanh trí kê siêu quần, vội vàng ngồi xuống vẻ mặt háo sắc hỏi. Thôi Văn Khanh cười hắc hắc, liền đem trong lòng nói muốn một năm một mười nói ra. Cho đến nghe xong, Đồng Châu hai mắt đột nhiên sáng ngời, vớt cằm nói, Văn Khanh hiển chất cái chủ ý này không sai, nếu có thể làm như vậy, ngược lại là có thể cho phu thượng thư sợ ném chuột vỡ bình. Đúng Chiết Chiêu đôi mắt đẹp vượt qua Thôi Văn Khanh liếc một cái, cũng là đồng ý gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo phu quân kế hoạch hành sự a. Triều đình không sai, hộ bộ thượng thư Phú Bật xa giá là tại tháng riêng 25 ngày thiên này tiến nhập Thái Nguyên thành cửa. Tự tùy đường thực hành 3 tỉnh lục bộ chế, hộ bộ chính là triều đình quản lý hộ tịch tài chính và kinh tế nha môn, tại lục bộ danh sách bên trong chỉ đứng sau lại bộ, xếp hạng vị thứ 2, chủ quan hộ bộ thượng thư lại càng là châu bò hò hét. Đại Tề lập quốc, cao tổ hoàng đế vì phân hóa thừa tướng chi quyền, lại thiết lập 3 tư khiến cho trưởng phòng triều đình tài chính, hộ bộ rất nhiều mấu chốt quyền lực cũng bị tính vào 3 tư khiến cho hộ bộ địa vị cùng tầm quan trọng đều không lớn bằng lúc trước, mà hộ bộ thượng thư cũng là như thế, quan giai tổng tam phẩm, cùng Chiết Chiêu Đồng Châu đều là đồng nhất quan giai. Nguyên bản dựa theo quan trường lệ cũ, đồng nhất quan giai là dùng không đến tự mình tiến đến nên tiếp, nhưng Chiết Chiêu cùng Đồng Châu minh bạch Phú Bật lần này đến đây có thể còn có một cái triều đình khâm sai thân phận, cho nên cũng liền không chối từ may mắn lao tự mình ra khỏi thành tiếp ứng. Đi đến Kinh Lược phủ nha môn chánh đường ngồi vào chỗ của mình, Chiết Chiêu, Đồng Châu, Phú Bật ba người hơi chút đơn giản hàn huyên, người sau đã là ý vị thâm trường mỉm cười nói, năm ngoái cuối năm, Kinh Lược tướng công cùng Chiết Đại Đô Đốc tại Hà Đông Đường ồn ào động tĩnh rất lớn a, tin tức truyền tới kinh thành, văn võ bá quan nhóm cũng là đều nghị luận, chúng thuyết phân vân, mà chính sự nhà chư vị tướng công, lại càng là ý kiến không đồng nhất, không biết nên xử lý như thế nào các. Ngươi lấy triều đình danh nghĩa tại Hà Đông Đường trắng trận vay nợ sự tình, vì vậy quan gia đặc biệt lệnh bổn quan đến đây Hà Đông Đường dò xét. Kính xin hai vị có thể tương trợ bổn quan điều tra tình huống. Phú Thượng Thư có thể tiền tới Hà Đông, quả thật chúng ta chi may mắn. Đồng Châu mỉm cười nói một câu lời khách sáo, tiếp theo nghiêm nghị lời nói, không dối gạt Phú Thượng Thư, chúng ta Hà Đông Đường Kinh Lược Phủ cùng Chiết Đại Đô Đốc Trấn Vũ Quân Đại Đô Đốc Phủ, đều là bởi vì tài chính túng quẫn bất đắc dĩ bên ngoài vay nợ sống qua ngày, nhưng mà mới đầu, chúng ta cũng chỉ là nghĩ tại dân gian mượn khoảng mấy vạn lượng bạc tới hoa hoa, chuyện này đã từng hướng An Thạch tướng công bẩm báo qua. Chỉ là không nghĩ tới đám dân chúng mua sắm quân trái quốc trái. Nhiệt tình cư nhiên là như vậy tăng vọt, toàn bộ đến đây mua sắm phiếu công trái, bổn quan cùng Chiết Đô Đốc không cẩn thận, liền cho mượn hơn 300 vạn lượng, thật sự là trở tay không kịp a. Nghe được chuyện đó, Phú Bật thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Muốn biết rõ Đại Tề lập quốc đến nay mùa màng tốt nhất một năm, triều đình tài chính từ bỏ tất yếu chi tiêu, tối đa cũng chỉ lấy lợi ích 3.500 vạn lượng bạc, đối với cái này, quan gia cùng chính sự nhà chư vị tướng công nhóm còn đắc chí vô cùng lâu. Không nghĩ tới Chiết, đồng hai người cứ như vậy thiết lập một gian đồ bỏ ngân hàng, liền tại Hà Đông Đường mượn đến hơn 300 vạn lượng, thật sự ngạc nhiên chỉ kịp, giờ này khắc này, Đồng Châu cư nhiên nói một câu không cẩn thận, thật là làm Phú Bật cảm thấy phiền muộn. Dưới cái nhìn của hắn, Hà Đông Đường lần này dân gian vay nợ hành vi có thể nói là vô cùng nguy hiểm cử động, một cái không tốt nói không chừng sẽ dao động đại đủ tài chính kinh tế, nếu là xuất hiện nợ khó đòi quỵt nợ, triều đình tại dân gian uy nghiêm mà ở, tại đám dân chúng bên trong uy tín lại là gì tồn. Vì vậy, lấy ba tư khiến cho Hàn Kỳ cầm đầu tài chính quan thành viên, đều đối với vay nợ sự tình trong lòng còn có bất mãn, Phú Bật cũng giống như thế. Tâm niệm sở lì tất ly động, Phú Bật vuốt râu cười lạnh nói, dân gian vay nợ đúng sai bổn quan chức không làm bình luận, nhưng theo bổn quan biết, triều đình lệnh cấm rõ ràng đã truyền đạt đến Hà Đông nói, các ngươi Hà Đông ngân hàng lại vẫn là có người dám can đảm thu đám dân chúng mượn tiền, cũng không biết đồng kinh lược sử thị như thế nào ước thúc thủ hạ của ngươi. Chương 165, tranh phong tương đối. Nghe được chuyện đó, Đồng Châu thong thả mỉm cười nói, từ khi thu được triều đình để cho chúng ta tạm thời đình chỉ phát hành quân trái công văn, kinh lược phủ cùng với đại đô đốc phủ nha môn đều cũng không có hướng dân gian phát hành qua phiếu công trái, Phú Thượng Thư lời ấy không hề có căn cứ, chỉ sợ là hiểu lầm. Phú bật khẩu khí nhàn nhạt lời nói, đồng kinh lược khiến cho rằng là hiểu lầm, bổn quan lại không cho là đúng, lúc đó không dối gạt hai vị, trước Nhật Bản quan từng cải trang cách gan mặc cải trang vi hành đến đây Thái Nguyên, cũng đã đến Hà Đông Ngân hàng. Vì âm thầm điều tra triều đình lệnh cấm có hay không chứng thực, bổn quan lừa dối xưng muốn mượn cho ngân hàng một bút món tiền khổng lồ, ngân hàng phó hành trưởng Lữ Huệ Khanh thấy tiền nóng mắt, không tiếc vi phạm lệnh cấm cũng phải nhận lấy bổn quan cho mượn chi tiền, bởi vậy có thể thấy, đồng kinh lược khiến cho chỉ sợ là khó từ nó tội trạng. Lữ Huệ Khanh. Đồng Châu phảng phất là lần đầu tiên nghe nói cái tên này sững sờ, ngay sau đó nghiêm nghị lời nói, Phú Thượng Thư, Lữ Huệ Khanh thấy tiền sáng mắt, vi phạm lệnh cấm xác thực, trước Nhật Bản quan thu được bẩm báo, đã hạ lệnh đối với hắn thi lấy trượng trách, cũng nhốt vào trong đại lao chờ đợi hỏi tội, kính xin Thượng Thư Đại Nhân có thể minh giám. Phú bật cười lạnh nói, thuộc hạ lớn mật như thế làm vậy, ngươi này với tư cách là thượng quan, chỉ sợ cũng khó có thể cởi quan hệ, như thế nào, đồng đại nhân chẳng lẽ còn nghị thí xe giữ tướng hay sao? Đồng Châu khí phách hiên ngang lời nói, nếu là bổn quan chi mất, bổn quan tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nếu như Phú Đại Nhân cho rằng còn đây là vi phạm triều đình pháp luật cử chỉ. Vậy chúng ta không bằng liền đi quan gia ngự tiền lý luận một phen. Không nghĩ tới Đồng Châu cư nhiên không thấy chút nào vẻ sợ hãi, Phú bật lông mày cau chặt, lạnh lùng lời nói, đã như vậy, kia bổn quan cũng chỉ có thể hành sự khâm sai chi trước, hộ tống đồng đại nhân hồi kinh. Chuyện đó điểm rơi, trong nội đường bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Hay là Chiết Chiêu mỉm cười hòa giải nói, đồng đại nhân, Phú đại nhân, hai vị đều là ta đại đủ trụ cột của quốc gia chi tài, vốn hẳn nên hai bên cùng ủng hộ, hợp tác. Có thể nào vừa thấy mặt đã nếu như vậy đối chọi gay gắt, còn không tiếp tiến đến quan gia trước mặt lý luận. Lấy bản soái xem ra, nếu là đi quan gia chỗ đó, chỉ sợ hai vị đại nhân đều tránh không được chịu trách phạt, đặc biệt là Phú đại nhân lại càng là lại phụ quan gia sự phó thác. Chuyện đó chưa dứt, Phú bật đã là vẻ mặt không phục lời nói, Chiết đại đô đốc, bổn quan thực hiện khâm xoa đại nhân chi chức trong điều tra trường, há có thể có phụ quan gia sự phó thác. Kính xin ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, trợ trụ vi ngược. Chiết Chiêu nhàn nhạt cười nói, theo Phú đại nhân ngươi vừa rồi nói, ngươi là cách gan mặc thành Phú thương bộ dáng, lừa dối xưng muốn mua 5 vạn lượng bạc con trái, Lữ Huệ Khanh mới biểu thị có thể cân nhắc bán cho ngươi, đúng không? Phú bật vuốt càng nói, đúng vậy, xác thực. Vậy xin hỏi Phú đại nhân còn có 5 vạn lượng bạc? Ừ, bổn quan làm quan thanh liêm, cương trực công chính, một mực vô quá mức tiền dư, tự nhiên không có 500 lượng. Chiết Chiêu khuôn mặt trầm xuống. Nghiêm nghị lời nói, nếu là không có 5 vạn 2. Kia Phú đại nhân ngươi hành vi là đáng nghi lừa dối. Phú bật sững sờ, kinh ngạc nói, lừa dối? Ý gì? Chiết Chiêu đương nhiên lời nói, Hà Đông Ngân hàng chính là đại biểu trấn vũ quân đại đô đốc phủ cùng với Hà Đông Đường kinh lược phủ cơ cấu, nếu là có người dám can đảm ở trong đó lừa dối xưng lấy tiền mua sắm quân trái quốc trái, nhưng trên thực tế lại căn bản không có mua năng lực, này không khác là đúng triều đình một loại coi rẻ cùng với lừa gạt, thậm chí còn sẽ ở đám dân chúng bên trong tạo thành vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Phú đại nhân chính là triều đình quan viên, chẳng lẽ sẽ không hiểu được này đạo lý trong đó. Phú bật hiển nhiên không nghĩ được nhiều như vậy, nghe xong Chiết Chiêu chuyện đó, nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, trố mắt nửa ngày, tức giận cãi lại nói, Chiết đại đô đốc chuyện đó sai rồi. Bổn quan thân là triều đình không sai, vốn là chịu điều tra chân tướng của sự tình quyền lực, ngày hôm trước cũng là vì trong điều tra trường, mới bất đắc dĩ cải trang thân phận cũng mở miệng nói hoang, há có thể cùng những giang đó hồ lừa đảo đánh đồng. Chiết Chiêu nghiêm túc nói, nếu như như thế, như vậy Phú Thượng Thư lại càng là tội thêm một bậc. Phú bật tức giận vô cùng ngược lại cười, lời nói, mấy năm không thấy, chiết đại đô đốc ngược lại là lệnh bổn quan thay đổi cách nhìn. Hảo, bổn quan rửa tai lắng nghe, nếu như đại đô đốc nói không nên lời cái như thế về sau, đừng trách bổn quan cáo vào triều đình, chỉ ngươi một cái vu oan khâm sai chi tội. Chiết Chiêu không có động tĩnh cười, chốc lát thu liễm nụ cười nghiêm mặt lời nói, phú thượng thư, Lữ Huệ Khanh muốn thu ngươi đề cập kia 5 vạn lượng bạc không giả, nhưng ngươi thân là khâm sai, lại lấy mánh khóe bịp người lừa dối xưng mua sắm quân trái quốc trái, hấp dẫn Lữ Huệ Khanh đồng ý. Nói cho cùng, Lữ Huệ Khanh sở dĩ sẽ vi phạm triều đình lệnh cấm, cũng có phú đại nhân ngươi trợ giúp chi do, thân là khâm sai vốn hẳn nên xử sự công bằng, phú thượng thư như vậy quan niệm bảo thủ, lừa. Lữ Huệ Khanh, khó không nên cảm giác được hổ thẹn sao? Phú Bật Lao mắt hơi hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiết Chiêu, nửa ngày rồi mới nhạt đạm luôn nói, tục ngữ câu cửa miệng, con ruồi không đinh vô khe hở trứng. Tóm lại hay là các ngươi chấp hành triều đình lệnh cấm không nghiêm khắc. Chiết Chiêu chính nghĩa ngôn từ hỏi và nói, mặc dù kia mai trứng thật đúng có khe hở, cũng là phú đại nhân ngươi tự mình xuất thủ gõ rách nát, gọi đến con rồi phú đại nhân cũng khó từ nó tội trạng. Phú Bật rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, tuy không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói Chiết Chiêu lời nói này còn là có thêm vài phần đạo lý. Đích xác, từ đầu đến cuối, là hắn Phú Bật mở miệng dụ dỗ Lữ Huệ Khanh vi phạm lệnh cấm, khó tránh khỏi sẽ bị người khác cho rằng có sai sót công bằng. Tâm niệm điểm, Phú Bật quyết định không hề xoắn suýt vấn đề này, khoát khoát tay khắc khải câu chuyện. Lữ Huệ Khanh chuyện này về sau lại luận, trước mắt triều đình muốn biết nhất, là các ngươi cả gan làm loạn biện pháp đến tột cùng là như thế nào nghĩ ra được. Đến tột cùng là ngươi chiết ý tứ của đại đô đốc, hay là đồng kinh lược khiến cho chủ ý. Chiết Chiêu cùng Đồng Châu nhìn nhau, phía trước mỉm cười hồi đáp, kỳ thật nghĩ đến cái này biện pháp thực sự không phải là ta cùng với đồng kinh lược khiến cho hai người, mà là bản soái phu quân Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh. Hà Đông Ngân Hàng Thôi Hành Trường. Phú Bật nhất thời ký. Hồi tưởng lại ngày hôm trước để cho hắn thể hồ quán đính một trận nói chuyện với nhau, không khỏi vớt râu mỉm cười nói, chiết đại đô đốc chi phu quả nhiên chính là nhân tài a, có thể nghĩ vậy dạng không thể tưởng tượng biện pháp, ha ha, đã như vậy, kính xin chiết đại đô đốc thỉnh Thôi Văn Khanh tới vừa thấy. Vậy do cao kiến của bạn. Chiết Chiêu gật đầu, lập tức phân phó mục uyển đi gọi Thôi Văn Khanh đến đây. Bất quá gần nửa canh giờ công phu, Thôi Văn Khanh đã là tới Hà Đông đường kinh lực phủ, vừa đi vào chánh đường. Liền trông thấy trong nội đường ngoại trừ nương tử Chiết Chiêu cùng với bên ngoài Đồng Châu, ngày hôm trước thanh y ở đó lao già cũng là rõ ràng đang ngồi, không cần hỏi chính là khâm sai đại thần, hộ bộ thượng thư Phú Bật. Thấy thế, Thôi Văn Khanh giả bộ kinh ngạc lời nói, a nha, vị lao trượng này không phải là ngày hôm trước tới chúng ta ngân hàng mua sắm quân trái phú thương sao? Vì sao lao trượng lại ở chỗ này? Chiết Chiêu phối hợp hắn diễn trò, đứng dậy quyền làm môi giới nói, phu quân không cần thiết thất lễ, vị này chính là hộ bộ thượng thư Phú Bật đại nhân. Ngày hôm trước cải trang đến đây chính là vì âm thầm điều tra tình huống. Chương 166, ta có thể giải quyết. Phú Bật vuốt râu mỉm cười nói, Thôi Hành Trường, ngày hôm trước lão hủ cải trang mạo danh tới, không thể hướng ngươi cho thấy thân phận, kính xin ngươi đừng nên trách. Thôi Văn Khanh giả vờ một bộ vẻ chợt hiểu, thở dài lời nói, lúc ấy đã cảm thấy lao trượng ngươi khí độ phi phàm, hôm nay biết được ngươi thân phận chân thật, quả nhiên không giống bình thường, kính xin tha thứ Văn Khanh ngày hôm trước thất lễ chi tội. Phú Bật cười khoát tay nói, Không sao, người không biết vô tội, bổn quan ha có thể trách tội Thôi Hành Trường. Ngược lại là Thôi Hành Trường kia lần ngôn luận thật là thể hồ quán đính, thật là làm bổn quan hơi bị suy nghĩ sâu xa. Chiết Chiêu cũng không phải biết hai người từng có qua đối thoại, hơi cảm thấy kỳ quái hỏi, không biết là gì ngôn luận. Phú Bật cảm khái lời nói, Thôi Hành Trường cho rằng, tiền tài nếu không lưu thông chính là tử vật, cũng chỉ có lưu thông mới có thể thể hiện nó giá trị. Bổn quan ti chức hộ bộ thượng thư nhiều năm, coi như là tinh thông tiền thuế. Sau khi nghe xong chuyện đó, cảm thấy được lợi không nhỏ. Chiết Chiêu không biết rõ những cái này, nhưng nàng biết Phú Bật thế nhưng là trong triều nổi danh kinh tế có thể thần. Nếu như hắn khẳng định như vậy Thôi Văn Khanh nói như vậy liền đại biểu cho Thôi Văn Khanh nhận thức nhất định là có đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn ám cảm giác kinh hỉ, không khỏi sinh ra cùng Quang Vinh đều Quang Vinh cảm giác. Phú Bật thời điểm này lại là một tiếng than nhẹ, tràn đầy tiếc nuối nói, lời tuy như thế, bổn quan vẫn không thể tán thành các ngươi phát hành phiếu công trái cử chỉ. Cũng không buồn quan đối với cái này ôm lấy thành kiến, mà là trong đó mạo hiểm quá lớn, lớn đến sẽ ảnh hưởng giang sơn xã tắc, triều đình không thể nhịn được các ngươi như vậy làm sằng làm bậy a. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh muốn mở miệng phản bác, Phú Bật khoát tay ngừng lại lời của hắn, lại là tiếp tục mở miệng nói, hiện giờ triều đình tiền thu thuế chi 10 phần khẩn trương, nhập không đủ suất tình huống thì có phát sinh, vừa gặp giang nam đạo lại tao ngộ hiếm có thủy thai, mấy trăm vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi chờ đợi triều đình trích cấp thuế ruộng cứu tế. Cho nên triều đình tài chính vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nếu là nhưng do các ngươi Hà Đông đạo lung tung phát hành. Nợ nần, một cái không tốt nếu như vô lực hoàn lại kích thích dân biến, đến lúc sau Hà Đông Đường chẳng phải đại loạn. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhất thời có chút không phục, mở miệng nói, Phú đại nhân, ta nhớ được ngày hôm trước liền nói với ngươi qua, tài phú tích lũy tuyệt không phải có thể thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ có lấy vài phần mạo hiểm, nhưng ta tin tưởng Hà Đông Ngân hàng có thể thỏa đáng kinh doanh, kiếm lấy lợi nhuận, không chỉ có thể đúng hạn hoàn lại quân trái quốc trái, càng có thể có chỗ còn lại đây đà quốc khố. Phú bật lắc đầu cười khổ nói, thôi hành trường, triều đình tình nguyện bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, cũng không muốn đi bước lên một chút mạo hiểm, thực sự không phải là chúng ta đại thần nhát gan thận hơi, mà là Hà Đông Đường vị trí địa lý quá mức trọng yếu, không thể ra hiện loạn cục A, nếu là Hà Đông Đường đại loạn khiến Tây Hạ người Liêu xâm nhập phía Nam, toàn bộ Trung Nguyên đều là nguy vậy. Chuyện đó điểm rơi, Đồng Châu cùng Chiết Chiêu đều là một hồi im lặng. Hai người bọn họ một cái vì biên quân trấn vũ quân đại đô đốc, một cái vi phụ trách Hà Đông lộ quân chính kinh lược khiến cho, đối với Hà Đông tầm quan trọng lại rõ ràng bất quá. Triều đình đích thực là không dám bước lên mạo hiểm. Vì vậy, vay nợ sự tình chỉ sợ rất khó đạt được triều đình đồng ý, nói không chừng sẽ đến đây là kết thúc. Thôi Văn Khanh tinh tế suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên lắc đầu lời nói, Phú Thượng Thư, ý của ngươi là triều đình sở dĩ sẽ không đồng ý Hà Đông Đường phát hành quân trái, là vì lo lắng nếu là xuất hiện nhiễu loạn, không có dư thừa tài chính bổ sung lỗ thủng đúng không?
Đúng, chính là cái này ý tứ.
Phú bật gật đầu. Thôi Văn Khanh lại hỏi, theo ngươi vừa rồi nói, trước mắt triều đình sở dĩ sẽ tài chính khẩn trương, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là bởi vì Giang Nam lũ lụt. Phú bật vuốt râu giải thích nói, Giang Nam từ trước chính là ta đại đủ thuế ruộng chi thương, chỗ sản thịnh phong có thể so sánh Trung Nguyên, nhưng năm ngoái đại Giang Hồng nước cuốn tới, đem chọn cái Giang Nam chìm trở thành một mảnh bưng biển, mấy trăm vạn dân chúng biến thành cá con ba ba, vô số ruộng tốt bị hủy, bao năm qua với tư cách là thuế ruộng thu vào trọng yếu chi địa cũng là không còn tồn tại, triều đình còn muốn trích cấp đại lượng ngân hàng giúp nạn thiên tai, vì vậy mới có thể nhập không đủ suất A, lúc này há có thể lại dung Hà Đông xuất hiện cái khác nhiễu loạn. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, đột nhiên lông mày phong nhảy lên mở miệng nói, Phú đại nhân, nếu như ta có biện pháp có thể giải quyết Giang Nam thuế ruộng chi khốn cục, kia không biết triều đình có hay không có thể cho phép chúng ta tiếp tục phát hành quân trái.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi có thể giải trừ khốn cục? Phú bật lao mắt rồi đột nhiên liền trừng lớn, kinh ngạc nhìn qua Thôi Văn Khanh nửa ngày, lộ ra không thể tin được vẻ. Đồng Châu cũng là bị Thôi Văn Khanh bất thình lình nói chuyện khiến cho ngu ngơ, Thôi Văn Khanh có biện pháp có thể giải quyết Giang Nam đạo khốn cục. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một kẻ bình dân, tuy có Chiết Chiêu duy trì, nhưng trong này dù sao cũng là mấy trăm vạn nạn dân, há có thể cho phép dễ dàng làm được. Chỉ có Chiết Chiêu nghe được đôi mắt đẹp sáng ngời, tuy nàng biết này rất vớ vẩn, nhưng nàng lại đối với Thôi Văn Khanh tràn ngập lòng tin. Muốn biết rõ này của nàng vị phu quân, thật đúng là cứ thế mượn tới 3 triệu lượng bạc, không chỉ có thể vì Trấn Vũ quân mua được cần thiết quân lương, càng có rất nhiều còn lại ngân lượng làm sự tình khác. Tựa hồ vì triều đình giải quyết Giang Nam khốn cục cũng khiển trách chuyện. Phú bật kinh ngạc nhưng nửa ngày, đột nhiên lắc đầu bật cười nói, thôi hành trường, ngươi không tại triều đình dạo qua, lại không biết trong chuyện này sâu cạn, để cho chính sự nhà chư vị tướng công đều sức đầu mẻ chán vấn đề, ngươi chỉ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi lang, làm sao có thể đủ cởi bỏ. Thôi Văn Khanh vẻ mặt thành thật lời nói, Phú Thượng Thư, tại hạ cũng không phải là nói giỡn, mà là thật sự có biện pháp. Phú bật cười cười, giơ tay ý bảo nói, vậy được rồi. Ngươi nói xem. Lời tuy như thế, thần sắc lại là không đếm xỉa tới, khỏe miệng lại càng là có một tia nụ cười chế nhạo. Thôi Văn Khanh hơi lý lẽ lý đại khái mạch suy nghĩ, nghiêm nghị lời nói, ở chỗ này, ta nghĩ hỏi trước một chút, triều đình còn có tính toán qua cần bao nhiêu thuế ruộng, mới có thể để cho đem Giang Nam đạo nạn dân vượt qua cửa ải khó, cũng khôi phục bình thường sinh hoạt. Phú bật chính là hộ bộ thượng thư, đối với cái này tối có quyền lên tiếng, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng lời nói, đi qua dự tính. Ít nhất cần bạch ngân 3.000 vạn lượng. Thôi Văn Khanh nghe vậy, lại là có chút nhẹ nhõm nhe răng cười cười, lời nói, còn tưởng rằng sẽ là bao nhiêu, không nghĩ tới cũng chỉ có 3.000 vạn lượng, nói như vậy, ta biện pháp này có khả năng có hiệu quả. Thấy Thôi Văn Khanh nói như vậy tín thể thản thản, ngựa khí lại càng là biểu đạt ra không đem 3.000 vạn lượng bạc để ở trong mắt ý tứ, Phú bật tức giận lại là buồn cười, càng cảm thấy được hắn có chút không biết trời cao đất rộng, hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, có gì thượng sách? Có thể cởi bỏ chúng ta đại thần đều sức đầu mẹ chán nan đề. Đừng nói cho ta lại là tại dân gian mượn tiền, khó mà làm được. Thôi Văn Khanh nghiêm nét mặt nói, yên tâm đi, cũng không phải là mượn tiền, kỳ thật phương pháp của ta cũng rất đơn giản, đó chính là triều đình có thể phát hành phúc lợi sổ số, thòng bên trong thu lợi kiếm lấy ngân lượng dùng cho cứu tế. Quá mức sổ số. Phú bật căn bản cũng không có nghe nói qua cái từ này hợp thành, trực tiếp hợp vòng. Phúc lợi sổ số. Thôi Văn Khanh tăng thêm ngữ khí lần nữa lặp lại. Phú Bật Như cũng là không hiểu ra sao, nhìn về phía Chiết Chiêu, Đồng Châu hai người, bọn họ cũng là nhao nhao lắc đầu biểu thị không biết. Chương 167, Phúc Lợi Sổ Số. Chiết Chiêu sớm đã thành thói quen Thôi Văn Khanh trong miệng thỉnh thoảng toát ra tân từ ngữ, hàm chứa trách cứ giọng dịu dàng lời nói, phu quân, đại sự trước mắt, ngươi thì không muốn thừa nước đục thả câu, đến cùng như thế nào phúc lợi sổ số. Chuyện đó mơ hồ có vài phần hờn dỗi ý vị, khiến cho Thôi Văn Khanh toàn thân xương cốt ngăn không được hơi bị quả quyết, vội vàng mỉm cười giải thích nói, các ngươi có thể đem phúc lợi sổ số lý giải vì một loại lấy cứu tế làm mục đích vẽ sổ số. Nó chủ yếu là lấy rút thăm cho thưởng phương thức hướng tất cả dân chúng tiến hành trù khoản, chỗ trù tới tiền tài ngoại trừ dùng cho thực hiện ban thưởng tài chính, còn lại bộ phận liền có thể dùng làm phúc lợi cứu tế, nếu có thể thực hành. Triều đình liền có thể một đồng tiền cũng không cần đi, thông qua dân gian trù khoản phương thức, dễ như trở bàn tay giải quyết giang nam thủy thai chi phí. Phú Bật nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghe hiểu Thôi Văn Khanh trong lời nói ý tứ, bán tín bán nghi mà hỏi, Thôi hành trưởng, không biết có thể hay không thỉnh ngươi còn nói được cụ thể một chút. Thôi Văn Khanh sở lì tật lì thêm suy nghĩ, khẽ cười nói, ta như vậy để giải thích à, chính là lấy triều đình danh nghĩa, mặt hướng khắp thiên hạ tất cả trăm họ hành một loại có thể đổi tặng phẩm vẽ sổ số chọn dùng tổ hợp thức cách chơi, tổng vừa tới 30 tổng cộng 30 dãy số bên trong tuyển trạch 7 dãy số tổ hợp vì một rót ném dãy số, mà triều đình thì tùy ý tổng 30 con số bên trong rút ra 7 con số, chỉ cần con số điểm số trình tự nhất trí, chính là trúng thưởng, có thể hối đoái tương ứng giải thưởng lớn. Đồng Châu trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới chợt hiểu lời nói, này phúc lợi sổ số tựa hồ cùng đổ phường, sòng bài bên trong mua lớn nhỏ điểm không sai biệt lắm à. Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, cả hai mặc dù có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng đổ phường, sòng bài chính là vì kiếm lời kiếm tiền, mà triều đình thì là vì cứu tế, đi điểm bất đồng, tự nhiên không thể đánh đồng. Phú Bật vuốt râu suy nghĩ thật lâu, khó hiểu do hỏi, y đi theo Thôi hành trưởng phương pháp. Triều đình phải như thế nào tại phúc lợi sổ số bên trong kiếm tiền đâu này? Thôi Văn Khanh tính toán trước tại ngược lời nói, Phú Thượng Thư, ta cho ngươi lấy một thí dụ, giả thiết triều đình mỗi 3 ngày bán ra đồng thời phúc lợi sổ số, mỗi tấm sổ số giá bán 100 văn, nếu như cả nước có thể bán ra ngoài 10 triệu trương, đó chính là 1 triệu lượng, đến lúc sau triều đình lấy thêm ra 20 vạn lượng bạc tới dùng làm đổi tặng phẩm, dân chúng mua dãy số điểm số trình tự cùng triều đình chỗ khai ra điểm số hoàn toàn giống nhau, cho dù trúng thưởng, như trúng thưởng. Người duy nhất nhân, thì độc phần 20 vạn 2, như trúng thưởng người vì 2 người, thì một nửa phần 20 vạn 2, trúng thưởng người vì 3 người thì 3 người phần lĩnh, do đó dùng cái này suy ra, bất kể như thế nào triều đình đều đạt được 80 vạn lượng. Còn lại, nói chuyện nghe tới, Phú Bật nhất thời trợn mắt há hốc mồm, âm thầm thán phục người này ý nghĩ chi mới lạ lớn mật. Kể từ đó, Thôi Văn Khanh chẳng phải là muốn lấy thiên hạ vì chiếu bạc, triều đình làm chủ nhà, dân chúng vì đồ khách. Tới một hồi trước đó chưa từng có cá độ. Thực sự quá ngạc nhiên nghe nói. Nhưng mà tinh tế tính ra, Phú Bật lại phát hiện ra trong chuyện này chỗ ẩn hàm món lợi kết xù. Nếu có thể đúng như Thôi Văn Khanh nói như vậy đi làm, chẳng phải là 3 ngày liền có thể kiếm được tiền 80 vạn lượng. Một năm tính hạ xuống, đó chính là gần tới 100 triệu bạc, vô duyên vô cớ được tới một người ước ca. Tâm niệm điểm, Phú Bật tim đập không khỏi có chút tăng nhanh, hô hấp cũng nhịn không được nữa run rập. Toàn bộ thân thể đều là không thể ngăn chặn run rẩy lên. Lúc này, Chiết Chiêu đưa ra nghi vấn của mình, phu quân, quốc hướng trước mắt tổng nhân khẩu cũng bất quá 8.000 vạn, rất nhiều đều là cùng khổ dân chúng, ngươi làm sao có thể đủ mỗi 3 ngày liền bán ra 10 triệu trương mỗi tầm giá trị 100 văn sổ số. Thôi Văn Khanh cười khẽ lời nói, nương tử nghĩ đến rất đơn giản, rất nhiều người chính là bởi vì nghèo, mới có thể tưởng tượng có thể một đêm phát nhanh, trở thành nhân thượng chi nhân. 100 văn đồng tiền không coi là nhiều cũng không tính thiếu, lại có thể cho nghèo khó người một hy vọng, chẳng quản hy vọng rất nhỏ bé, nhưng bọn họ cũng sẽ liều mạng đi bắt đi, chẳng lẽ nương tử không biết bây giờ đổ phường, sòng bài bên trong rất nhiều khách quen, đều là khốn cùng dân chúng sao. Chiết Chiêu một hồi im lặng, hiển nhiên đã đồng ý lời của Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh tiếp tục lời nói, lại nói sổ số số lượng vấn đề, cũng không phải là quy định mỗi người chỉ có thể mua một chương sổ số, mà là có thể nhiều mua, con số tuyển trạch cũng là bất đồng. Như vậy chúng thưởng tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Ta tin tưởng rất nhiều đại đám thương gia, duy nhất một lần mua sắm sổ số đều mấy chục chương, thậm chí là trên trăm chương như vậy mua. Thôi Văn Khanh chuyện đó ngược lại có chỗ căn cứ, rốt cuộc tại hắn xuyên Việt lúc trước thế giới kia, phúc lợi sổ số thành công đưa vào hoạt động chính là rõ như ban ngày, dập quân đến lớn đủ tuy là gặp phải một ít vấn đề mới, nhưng hào phóng hướng lên mặt hẳn là vô chênh lệch. Đồng Châu cũng nghĩ đến một cái nghi vấn, mở miệng nói, Văn Khanh hiền chất. Bổn quan còn có một cái vấn đề, nếu là 3 ngày đi đồng thời sổ số, triều đình cho dù là mở thưởng, cũng không cách nào tại trong vòng 3 ngày đem sổ số số thứ tự chuyển khắp thiên hạ a, đây cũng nên như thế nào giải quyết. Thôi Văn Khanh cũng minh bạch vấn đề này không tốt lắm xử lý, nghiêm nghị lời nói, lấy tại hạ trong đó, có thể dùng chim bồ câu truyền tin phương thức khiến cho sổ số trúng thưởng dãy số có thể kịp thời chuyển khắp thiên hạ, như trong lúc này thật đúng có chỗ đến trễ, khiến trúng thưởng người đổi tặng phẩm không kịp, triều đình cũng sẽ thừa nhận trúng thưởng dãy số, tóm lại một chút, chỉ cần là trúng thưởng, triều đình đều giúp cho thừa nhận. Phú Bật nghe được tim đập thình thịch, đây chính là một năm 100 triệu đại thủ bút ta, há có thể để cho hắn hộ bộ này thượng thư không động tâm. Tin tưởng cho dù là quan gia, biết được cũng sẽ vui mừng quá đội a. Tâm niệm điểm, Phú Bật minh bạch việc này không để cho kéo dài, vội vàng nghiêm mặt lời nói, chết đại đô đốc, đồng kinh lược khiến cho, lấy bổn quan chi thấy, ba người chúng ta không ngại cộng đồng phát thảo tấu chương, hướng triều đình bẩm báo phúc lợi sổ số sự tình, lấy dung quan gia cùng tướng công nhóm định đoạn, không biết các ngươi ý như thế nào. Nghe vậy, Chiết Chiêu trong nội tâm hơi có chút không vui. Biện pháp này rõ ràng là Thôi Văn Khanh suy nghĩ đến, vì sao Phú Bật lại muốn tới chặn ngang một cước, do đó phần nó công lao. Này đối với Thôi Văn Khanh cũng quá không công bình. Tựa hồ nhìn ra Chiết Chiêu không vui, Phú Bật nghiêm nghị lời nói, Chiết đô đốc, cũng không bổn quan vô liêm sỉ giúp cho tranh công, chính là bởi vì Thôi hành trưởng chỗ nói này phúc lợi sổ số thật sự quá trọng yếu, thậm chí có thể vì nước hướng mang đến xa xỉ tiền tài thu vào, nhất định phải do chúng ta liên danh thượng đấu, mới có thể khiến cho tướng công đám người coi trọng, hơn nữa phổ biến lực cản cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Thôi Văn Khanh hạm lời nói, đô đốc nương tử, ta cảm thấy được Phú Thượng Thư chuyện đó không sai, hay là lấy các ngươi ba người trên danh nghĩa tấu cho thỏa đáng. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến nói như vậy, Chiết Chiêu không tốt nói thêm nữa viết cái gì, chỉ phải dầu dĩ không vui gật đầu ngôn là. Thương nghị hoàn tất gọi thẳng, Phú Bật lôi kéo Đồng Châu cùng nhau đi phát thảo tấu chương, mà Chiết Chiêu thì cùng Thôi Văn Khanh ngồi trên xe ngựa phản hồi dịch quán. Xe ngựa vừa mới sử dụng ra kinh lực phủ, Chiết Chiêu liền nhíu lại lông mày vẻ mặt bất mãn lời nói, Phu quân, Phú Bật rõ ràng muốn chính là tới đoạt công lao, ngươi lúc ấy vì sao còn muốn tuyển trạch nhường nhịn đồng ý. Chỉ cần ngươi khi đó đưa ra phản đối ý kiến, ta cùng Đồng Châu đều duy trì ngươi, bỏ đi Phú Bật cái kia lão hổ ly tranh công chi niệm. Chương 168, 100 triệu thật sự chỉ là tiểu mục tiêu. Thôi Văn Khanh không thèm để ý chút nào cười nói, nương tử, chỉ là phúc lợi sổ số mà thôi, 100 triệu hạng mục, không cần như vậy chú ý, huống hồ không phải là cũng có một phần của ngươi công lao mà. Tính tại trên đầu của ngươi cũng là không sai. Cái gì, còn chỉ là phúc lợi sổ số, đây chính là hàng năm 100 triệu A. Nghe vậy, Chiết Chiêu hận không thể trực tiếp bóp chết Thôi Văn Khanh, cái thằng này khẩu khí cũng thực sự quá phiền lòng, thậm chí ngay cả hàng năm một ước ngân tử đều không để tại mắt. Thôi Văn Khanh cười ha hả nói, nương tử, phúc lợi sổ số loại này điểm quan trọng thật sự không coi là cái gì, đối với ta mà nói hàng năm 100 triệu cũng chỉ là tiểu mục tiêu mà thôi, chúng ta ánh mắt hẳn là buông dài xa một chút. Chiết Chiêu sững sờ, hỏi, xin hỏi phu quân còn có hạng gì kiếm tiền diệu kế? Thôi Văn Khanh cười khẽ nhắc nhở, nương tử chẳng lẽ quên chúng ta kế hoạch lớn, mở ngân hàng phát hành ngân phiếu kiếm tiền A, đây mới thực sự là một vốn bốn lời mua bán lớn. Chiết Chiêu trong nội tâm dùng mình, nhất thời bừng tỉnh, mặt giãn ra cười nói, vừa rồi một kích động, ta còn thật sự đem việc này đã quên, kia căn cứ phu quân đoán chừng, như chúng ta phát hành ngân phiếu, có thể lợi ích thu được bao nhiêu đâu này? Có thể hay không so ra mà vượt phúc lợi sổ số. Thôi Văn Khanh nhe răng cười cười, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, Phú Khả Địch Quốc. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức liền nhịn cười không được. Chính sự nhà ở vào Lạc Dương Hoàng Thành Thượng Thư tỉnh ở trong, chính là tể tướng nhóm văn phòng chỗ, cũng toàn bộ đại đủ quyết định biện pháp trung tâm chi địa. Thời gian cứ thế canh hai, ánh trăng cũng đã thăng lên bên trong thiên, chấp bút tể tướng công sự trong phòng như trước lóe lên sáng loáng ánh đèn. Khiến cho trên đường đi qua nơi đây quan lại đám vệ sĩ cũng không tự kiềm chế thả nhẹ tiếng bước chân, sợ quấy rầy đến đang tại bên trong văn phòng Vương An Thạch thừa tướng. Hiện giờ đại đủ, tuy là đã khai quốc hơn 40 năm, nhưng lại quốc lực mệt mỏi, dần dần hãm vào trong ngoài đều khốn đốn quẫn cảnh. Đặc biệt là đương kim thiên tử tự mình chấp chính đến nay, bởi vì có được nghe báo cáo và quyết định sự việc Thái Hậu cản tay ngăn được, khiến cho nguyên bản cũng rất khó khăn triều cục trở nên lại càng là khó bề phân biệt. Vương An Thạch chính là đương kim thiên tử chi sư. Trung thành và tận tâm, một lòng vì nước, đặc biệt là trở thành cấp cao nhất tể tướng, lại càng là một mình nâng lên đại kỳ, âm thầm cùng nghe báo cáo và quyết định sự việc Thái Hậu một đảng đấu tranh không ngớt, trở thành biến pháp phái lĩnh quân nhân vật. Gần như mỗi ngày, Vương An Thạch đều là sớm nhất một cái đến chính sự nhà, cái cuối cùng rời đi, công văn chi vất vả, nhân sự chi biến hóa kỳ lạ, công việc chi khó phân, đã khiến cho vị này có thể nói vương tá chi tài danh thần nhanh chóng giàn mua, trên đầu tóc bạc đồng sinh, hồ tu cũng dần dần hoa râm. Đặc biệt là mấy tháng này bởi vì Giang Nam lũ lụt sự tình, càng làm cho Vương An Thạch tâm lực lao lực quá độ. Nạn dân như thế nào thu xếp? Lương thảo như thế nào thu thập? Phòng tân hôn như thế nào xây dựng? Bộ đồ mới như thế nào bảo đảm? Một cái cọp đại sự như cự thạch đặt ở trong lòng Vương An Thạch. Rồi lại không chiếm được giải quyết, khiến cho hắn ngăn không được than thở không chỉ. Kỳ thật nói cho cùng, vấn đề cây kết cũng chỉ có hai chữ, đó chính là thiếu tiền. Nếu như có tiền, sự tình sẽ dễ xử lý rất nhiều, mà nguyên bản những cái kia vô cùng khó khăn vấn đề cũng không là vấn đề, tự nhiên mà vậy có thể rất dễ dàng giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc hiện tại quốc khố tiết kiệm tiền rất ít, ngoại trừ tất yếu chi tiêu ra, lại được trèo chống cùng thổ phiên, dân tộc hồi hộp chiến sự, thật là làm Vương An Thạch cảm thấy rách dưới. Liên tại hắn hết sức phiền não chỉ kịp, hôm nay một phong đến từ Hà Đông đường tấu sách lại làm hắn tinh thần hơi bị chấn động, tinh tế suy tư nửa ngày, đúng là cảm thấy biện pháp này vô cùng không sai. Nay phong tấu sách là Hà Đông trên đường đi qua sở lỷ tật lỷ khiến cho Đồng Châu, Trấn Vũ quân đại đô đốc chết triều, cùng với Khâm Sai đại thần, hộ bộ thượng thư Phú Bật cộng đồng chi thỉnh, đề nghị tại cả nước mở phúc lợi sổ số, do đó tụ họp dân gian chi tư đấy đà quốc khố. Vương An Thạch căn bản cũng không hiểu được phúc lợi sổ số đến cùng là vật gì, nhưng nghe được trong tấu chương một phen giải thích, trong đầu liền sáng tỏ thông suốt, minh bạch ý nghĩa, trong lòng cũng là không chịu được tim đập thình thịch. Ba ngày liền có thể kiếm lấy 80 vạn lượng bạc, một năm gần tới 100 triệu, cho dù là đặt ở không tệ mùa màng, cũng là một bút ngạc nhiên nghe nói thu vào, nếu có thể áp dụng, nhất định có thể thực hiện quẫn bách quốc khố đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí còn sẽ trở thành không nhỏ trợ lực. Phú Bật đám người rõ ràng còn có như vậy kỳ tư diệu tưởng, thật là làm Vương An Thạch sinh ra ngoài ý muốn cảm giác. Mà Vương An Thạch cũng tổng tấu trong sách biết được, phúc lợi sổ số lúc ban đầu cấu tứ, lối suy nghĩ, chính là do một cái tên là người của Thôi Văn Khanh nói ra, nghe nói người này là vì hôm qua năm rơi xuống đất tú tài, cũng là Trấn Vũ quân chết chiêu phu quân. Vương An Thạch biết năm ngoái khoa cử thi đậu nhân số chính là năm gần đây chi tối, được xưng 80 tiến sĩ đầy kinh hoa, trong đó càng có Tư Mã Đường, Tô Thức, Tô Triệt, Từng Củng, Vương Xem. Kinh hái tuyệt diễm đại tài. Nhưng mà không nghĩ tới tại thi rất tú tài, rõ ràng còn có như vậy một cái không ai biết đại tài, Thôi Văn Khanh. Thật là có ý tứ. Vương An Thạch vuốt râu trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy như thế sự tình trọng đại không thể có trì hoãn chút nào, vội vàng chỉnh lý quan phục ra chính sự nhà, kinh ứng thiên môn vào cung, tiến đến đại đủ hoàng đế Trần Hoành tẩm cung. Ban đêm, hoàng đế tẩm cung ánh đèn sáng rõ, quân thần hai người nói thầm thấp giọng kéo dài không hơi thở. Cho đến nhanh đến giờ dần Vương An Thạch rồi mới ly cung mà đi. Phản hồi chính sự nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, không bao lâu Vương An Thạch liền đứng dậy tham gia tảo triều, so sánh với ngày xưa, hôm nay bước tiến của hắn lại là tràn ngập sung sướng mau lẹ. Triều hội, Vương An Thạch hướng về ngồi cao tại trên ghế rồng quan gia cùng với văn võ bá quan tụng niệm Hà Đông đường tình cảnh, cũng đệ trình thành lập chuyên môn cơ cấu, phụ trách phát hành phúc lợi sổ số. Chuyện đó một chỗ, cả triều đều là kinh ngạc. Tất cả đều chấn kinh tại bực này khác với ý kiến diệu kế bên trong. Bọn họ đối với phổ thông dân gian cá độ cũng không lạ lắm, rất nhiều người thậm chí là trong đó khách quen, nhưng không nghĩ tới lần này lại muốn cho triều đình đại lý, tại toàn bộ thiên hạ phát hành có thưởng vẽ sổ số, quy tắc cùng dân gian cá độ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa thiết lập ban thưởng tài chính mấy lại thật lớn như thế, tin tưởng sẽ lệnh từng cái dân cờ bạc điên cuồng. Rốt cuộc muốn không làm mà hưởng lấy được lợi người của vạn kim thật sự là rất nhiều. Này nhất định là một bút có lời không bồi thường, mà lại hay là kiếm được bùn đầy bắt doanh mua bán, nếu như áp dụng, nhất định là một vốn bốn lời. Trong khoảng thời gian ngắn, tán thành đại thần tự nhiên là đại đa số. Nhưng mà, Trung thư lệnh Tư Mã Quang lại có chút không cho là đúng. Hắn chính là nghe báo cáo và quyết định sự việc Thái hậu thân tín, cũng là phản đối Vương An Thạch biến pháp nhân vật trọng yếu. Lập tức liền lấy phúc lợi sổ số sẽ mang xấu dân gian bầu không khí làm lý do, đối với thiết lập sổ số sự tình tiến hành phản đối. Đích xác, nếu là 3 ngày cử hành một lần mở thưởng, khiến cho 3 cánh đám dân chúng đắm chìm tại một ít mờ ảo như yên vân cá độ, không sự tình sinh sản, không sự tình trồng trọt, không biết sẽ sanh ra ít nhiều mỏi mệt dân người làm biếng, cũng sẽ khiến cho ít nhiều gia đình bởi vì mua sắm phúc lợi sổ số, vọng tưởng trúng thưởng mà tan vỡ. Tư Mã Quang Nôn từ kịch liệt công kích nói, thiết lập phúc lợi sổ số hoàn toàn là triều đình uống rượu độc giải khát phiền muộn cử chỉ. Lời này vừa nói ra, ngược lại cũng đã được không ít đám đại thần duy trì. Kết quả là, toàn bộ triều cục lại là cãi nhau, trở nên một phát không thể thu thập. Chương 169, kẻ này tư chất thường thường. Đối mặt với Vương An Thạch cùng Tư Mã Quang ý kiến không gặp nhau, từ trước rất ít tại triều, ván, cục trên trực tiếp tỏ thái độ đại tề thiên tử Trần Hoành lần này không hề có giữ lại ủng hộ Vương An Thạch, hắn thần sắc trầm trọng mở miệng lời nói, chư vị ái khanh, giờ này khắc này Giang Nam đang có mấy trăm vạn nạn dân tại nhẫn cơ chịu đông lạnh, thiếu y lìa thiếu ăn, năm nay cày bừa vụ xuân buông xuống, bọn họ lại càng là đã vô đồng ruộng cũng không có lương thực loại, triều đình phủ kho tài lực thiếu thốn, quan trung khu vực chiến sự tăng lên, chúng ta gì có dư thừa tiền tài tới cứu tế bọn họ. Đích xác, thành như Tư Mã Ái Khanh nói, phát hành sổ số có vi dân gian thuần lương bầu không khí, nhưng mọi người cũng không nên quên, sổ số phía trước còn có phúc lợi tê. Ấy, mục đích của nó cùng dụng ý, hoàn toàn là vì cứu tế, trợ giúp cho những cái kia chân chính cần tương trợ người, cho nên chấm cảm thấy, phát hành phúc lợi sổ số một chuyện cũng không không ổn, chính sự nhà làm mau chóng thương nghị đi hợp lý phương án, sớm cho kịp áp dụng. Xui cởi hạt. L. Tuy là Trần Hoành sau lưng còn có nghe báo cáo và quyết định sự việc Thái Hậu cả tay, thế nhưng tại triều đình phía trên, thiên tử ý tứ vẫn là tương đối tại vô án định sách nói như vậy, kết quả là quan lại nhóm tất cả đều không tiện đưa ra phản đối ý kiến, im miệng không nói. Trở lại chính sự nhà, Vương An Thạch lập tức triệu tập chư vị tể tướng, thương nghị phát hành phúc lợi sổ số sự tình. Tham dự hội nghị ngoại trừ thượng thư, bên trong sách, môn hạ ba tỉnh chủ quan, còn có ba tư khiến cho tính đối với, cùng với su mật viện chính phó nhị sứ. Những nhân vật này tất cả đều là tể tướng chi thân. Trừ đó ra, lục bộ thượng thư hoặc là thị lang cũng cùng sẽ tham gia. Trọn vẹn thương nghị hơn nửa ngày, cơ bản chỉnh lý phát hành sổ số liên quan quy định, cụ thể do hộ bộ phụ trách áp dụng. Huống hồ phúc lợi sổ số vốn là do hộ bộ thượng thư Phú Bật đám người đề nghị, tất nhiên là tại phù hợp bất quá. Cùng lúc đó, tể tướng nhóm cũng đúng phúc lợi sổ số lúc ban đầu cấu tứ, lối suy nghĩ, nhân Thôi Văn Khanh hứng thú. Bởi vì Thôi Văn Khanh chính là chiết chiêu phu quân, mà su mật sứ Dương Văn Nghiễm chính là chiết chiêu ngoại tổ phụ, kết quả là mọi người tự nhiên mà vậy hướng về Dương Văn Nghiễm mở miệng hỏi. Đối với Thôi Văn Khanh, Dương Văn Nghiễm cũng là không hiểu ra sao, lại càng là mặt cũng chưa từng gặp qua, đại thủ một quán tức giận lại là buồn cười lời nói, không dối gạt chư vị tướng công, nghe nói A Chiêu cùng Thôi Văn Khanh đã sớm có hôn ước, hơn nữa A Chiêu tại kết hôn lúc trước, cũng chỉ là bao thư báo cho biết lão phu, về phần Thôi Văn Khanh này ngày thường là bộ dáng gì, tài hoa như thế nào, năng lực như thế nào. Lão phu lại là không biết chút nào. Ba tư khiến cho Hàn Kỳ vẫn đối với Hà Đông Đường trắng trận vay nợ sự tình canh cánh trong lòng, vớt râu suy nghĩ nửa ngày, không khỏi mở miệng suy đoán nói, lại nói tiếp, chiết chiêu cùng Đồng Châu hai người tất cả đều là võ tướng xuất thân, chưa từng có thể nghĩ đến phát hành phiếu công trái như vậy chủ ý cúi bắp. Hàn là lạm phát quốc trái quân trái cũng là Thôi Văn Khanh này nghĩ ra được. Lời vừa nói ra, chính sự nhà chư công cực kỳ để tâm, đặc biệt là đối với quốc trái quân trái nhưng ôm vài phần hy vọng Vương An Thạch. Lại càng ngăn không được âm thầm tâm động, thầm nghĩ, hẳn là Thôi Văn Khanh này thật đúng là một người mới, không thể tiến sĩ thi đậu chỉ sợ sự tình đi có nguyên nhân. Tâm nhậm điểm. Từ trước giỏi về đề bạt nhân tài Vương An Thạch tim đập thình thịch, lập tức hạ lệnh lễ bộ thượng thư tiến đến tìm kiếm năm ngoái Thôi Văn Khanh viết kinh nghĩa, sách văn, nhìn xem có phải là. Hay không bởi vì chủ thẩm quan sơ sẩy, khiến như thế bàn đại tài không thể bị triều đình sử dụng. Không cần thiết một lát. Lễ bộ thượng thư liền mang theo một chồng giấy tuyên thành bước nhanh mà quay về, không kịp thở chắp tay bẩm báo nói, chư vị tướng công, này chính là Thôi Văn Khanh viết sách văn cùng với kinh nghĩa, kính xin tướng công nhóm xem qua. Lại bộ thượng thư Âu Dương Tu gật gật đầu, dẫn đầu tiếp nhận giấy tuyên thành mảnh đọc. Âu Dương Tu chính là đại đủ văn đàn minh chủ, thêm với lại là năm ngoái khoa cử biết tiến cử, tự nhiên đối với Thôi Văn Khanh này đầy lòng hiếu kỳ. Nhưng vừa đem Thôi Văn Khanh sách văn đọc trên một lần, Âu Dương Tu đã là không tự kìm hãm được những mày. Nhàn nhạt tám chữ trò chuyện làm lợi bình, này văn ghi dám chó không tê ơ. Đang tại quan sát kinh nghĩa Hàn Kỳ cũng là đại giao động đầu của nó nói, kẻ này ngu muội không chịu nổi, căn bản không thể lý giải thánh nhân nói như vậy. Tư Mã Quang cũng là mặt không biểu tình gật đầu nói, tư chất ngu dốt, không chịu nổi trọng dụng, thi rất cũng tất nhiên. Sau khi nghe xong chúng đồng liêu lợi bình, Vương An Thạch thật đúng có chút không thể tin tưởng, hắn tiếp nhận Thôi Văn Khanh viết những vật này tỉ mỉ châm đọc, trên mặt dày nguyên bản chờ mong vẻ dần dần biến mất không thấy. Biến thành một bộ nhe răng trợn mắt nhức chứng bộ dáng, tán thành gật đầu nói, chư công nói không sai, kẻ này đích xác tư chất thường thường a. Tư Mã Quang hừ lạnh châm chọc nói, tương truyền chiết đại đô đốc tại quốc tử giám liền đọc, cũng là không học vấn không nghề nghiệp, ngực không vết mực, như thế xem ra, ngược lại là cùng Thôi Văn Khanh này thật là xứng đôi, hai người quả thật con rùa nhìn đậu xanh mắt đối mắt. Dương Văn Nghiễm nghe vậy, trong nội tâm cực kỳ không vui, cười lạnh lời nói, nhà của ta A Chiêu lấy con gái yêu ớt chi thân tỷ lệ một mình vì ta đại đủ chấn thủ núi sông, so với cái kia chỉ sợ Vũ Văn Lộng Mặc, xuyên tạc chơi chữ, người mạnh đến nổi rất nhiều, không tin, Tư Mã tướng công không ngại hỏi một chút lệnh công tử, sẽ biết A Chiêu làm người như thế nào. Người Tư Mã Quang tức giận đến râu bạc trắng loạn chiến, mặt mo cũng là hơi hơi đỏ lên. Nghe vậy, chúng thừa tướng cũng là ám hảo cảm cười. Tục truyền Tư Mã Quang chi tử Tư Mã Đường, từng cùng Chiết Chiêu chính là cùng trường chi hữu, mà còn từng nói qua cuộc đời này không Chiết Chiêu không cưới nói như vậy, thậm chí Tư Mã Đường còn nhiều lần yêu cầu kỳ phụ Tư Mã Quang đến cửa hướng Chiết gia cầu hôn, nếu không phải Chiết gia đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, khiến cho Chiết Chiêu rời đi Lạc Dương, sự tình còn thật không biết sẽ như thế nào tiến triển, nói không chừng Chiết Chiêu còn có trở thành hắn Tư Mã Quang con dâu tính khả. Nang. Dương Văn Nghiễm nói như vậy, tất nhiên là ám châm biếm Tư Mã Quang là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Vương An Thạch cố nén tiểu ý, khoát tay lời nói, hảo được rồi, mọi người cũng chớ làm tại việc này trải qua nhiều tranh chấp, hay là lúc này lấy đại sự làm chủ, lấy bổn quan chi thấy, phát hành phúc lợi sổ số sự tình không để cho kéo dài, bổn quan quyết định lập tức lấy khoái mã báo cho biết các lộ tất cả châu quận, cũng dán ra cáo vạn dân sách, để cho trong thiên hạ cũng rõ ràng phúc lợi sổ số. Chúng tể tướng lập tức nhao nhao gật đầu nôn là, nguyên bản vừa rồi để cho bọn họ nổi lên vài phần hứng thú thôi Văn Khanh. Bởi vì sách văn kinh nghĩa thật sự khó coi quan hệ, cũng liền như vậy ném chi lên chín tầng mây. Mới đầu tháng 2, băng tuyết tan rã, cỏ cây hiện lục, xa cách mấy tháng mùa xuân rốt cục lại trở về đại địa. Thái Nguyên thành vùng ngoại ô Thanh Sơn cũng là dần dần đổi xanh, dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, liêu nhứ, đông liễu bay theo gió tung bay, một mảnh ngày xuân động lòng người phong tình. Thái Nguyên dịch quán ở trong, Thôi Văn Khanh đang vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở hiên đình ở trong. Bằng như mặt kiếng trong nước hồ du ngư điểm một chút, ấm áp xuân phong nhẹ nhàng quất vào mặt, Hà Diệp đứng ở bên cạnh thân thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay uy hắn ăn được mấy cái điểm tâm, khiến cho Thôi Văn Khanh không khỏi cực kỳ cảm thán sinh hoạt vẻ đẹp hảo. Vài ngày lúc trước, triều đình quyết định thiết lập phúc lợi sổ số công văn rốt cục đến Hà Đông Đường, An Thạch tướng công viết tự tay viết trong tín thư lại càng là tràn ngập đối với phúc lợi sổ số tán thành, đã đối với Chiết Chiêu, Đồng Châu, Phú Bật đám người trắng trợn ca ngợi, tuy là không nói tới một chữ hắn Thôi Văn Khanh, nhưng hắn hay là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chương 170, mạ muội tới thiệp mời. Phúc lợi sổ số tưởng tượng hoàn toàn là bởi vì ngày đó Phú Bật như cũ đối với vay nợ tràn ngập chần chờ, Thôi Văn Khanh linh cơ khẽ động đề nghị. Dưới cái nhìn của hắn, đề nghị như vậy vô cùng đơn giản, không coi vào đâu, rốt cuộc ở phía sau thế, phúc lợi sổ số thế nhưng là mỗi người cũng biết sự vật, cũng không có cái gì hảo hiếm có. Nhưng mà không nghĩ tới tại cổ đại đại đủ, lại bị những nhân này coi là khác với ý kiến kiếm tiền phương pháp, liền ngay cả danh thần Vương An Thạch đều là tôn sùng đầy đủ, tán thưởng có thêm, thật là làm Thôi Văn Khanh sinh ra vài phần cảm khái không thôi tâm tư. Hiện giờ, Phú Bật hy vọng có thể mặt trời mới mọc về hướng, cả ngày đều trong Hà Đông ngân hàng thân điểm quốc trái quân trái phát hành sổ sách vụ. Bất quá những vật này cũng chỉ là làm theo phép mà thôi, Phú Bật bây giờ đầy ngập tâm tư đều rơi vào phúc lợi sổ số phía trên. Hơn nữa phúc lợi sổ số hay là hắn chủ quan hộ bộ phụ trách áp dụng, tự nhiên để cho Phú Bật là quy tâm giống như tiễn, hận không thể lập tức điều tra hoàn tất, sớm phản hồi Lạc Dương. Cùng lúc đó, Chiết Chiêu cũng không có nhàn rỗi. Nghe nói đang cùng đến từ Lạc Dương vài người thương nhân bán lương thực trò chuyện với nhau quá mức tốt, rốt cuộc chỉ cần người mang món tiền khổng lồ, ngân lượng không lo, mua được quân lương cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hết thảy đều là tại hướng về phương diện tốt phát triển A. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh lười biếng dương dương thân thể, ngăn không được tâm tình thật tốt. Liên ở thời điểm này, chỉ nghe một hồi nhanh nhẹn lưu loát tiếng bước chân từ xa tới gần, rất nhanh liền đi tới hiên đình dưới bậc. Thôi Văn Khanh quăng nghe tiếng bước chân liền biết người đến vì ai, ngáp nhạt đạm luôn nói, đô đốc nương tử hôm nay như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại sao? Chẳng lẽ đã thỏa đàm mua sắm lương thực sự tình sao? Chiết Chiêu mỉm cười, phất tay ý bảo Hà Diệp lui ra, lúc này mới ngồi ở Thôi Văn Khanh phản bác kiến nghị cười mỉm lời nói, cũng không như thế. Mà là ta hôm nay đón đến một phong thiệp mời, vì vậy sớm trở về cùng phu quân ngươi thương lượng một chút. Thiệp mời? Ai? Thôi Văn Khanh hơi cảm thấy kinh ngạc. Lương Thanh Xuyên. Chiết Chiêu mỗi chữ mỗi câu, thần sắc không nói ra được nghiêm nghị. Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, vội vàng tiếp nhận Chiết Chiêu đưa tới hồng sắc thiệp mời, mở ra tinh tế vừa nhìn, nội dung rất đơn giản. Lương Thanh Xuyên cùng Hà Đông Đường ba vị thương nhân bán lương thực đêm mai đem tại có bằng hưu trong lầu thiết tiến, cung thỉnh Chiết đại đô đốc cùng với Thôi công tử đến. Thấy thế, lòng hắn niệm chớp động, lông mày đã là bất chi bất giác nhíu lại. Chiết Chiêu vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, phu quân, này phong có thể nói mạo muội đột ngột thiệp mời. Không biết ngươi thấy thế nào? Thôi Văn Khanh nhìn Chiết Chiêu liếc một cái, nhìn thấy cô nàng này như một bộ nghiêm mặt biểu tình thời điểm, có tâm đùa nàng một phen, giả bộ nghiêm nghị lời nói, ta thấy thế nào? Tự nhiên là cầm trong tay nhìn a. Sau khi nói xong, đã là nhịn không được bật cười. Chiết Chiêu lòng tràn đầy cho rằng Thôi Văn Khanh nhất định lại có một phen không tầm thường giải thích, không nghĩ tới đợi lui cuối cùng đúng là một câu như vậy trêu đùa lời nhi, nhất thời liền mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ, tức giận lại là cười lời nói, phu quân, nếu là ngươi lại tìm ta vui vẻ, ta sẽ đem ngươi trực tiếp ném đến trong ao đi. Thôi Văn Khanh thầm than một tiếng bạo lực nữ, mỉm cười nói ra cái nhìn của mình, câu cửa miệng vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích, ta nghĩ Lương Thanh Xuyên xác nhận chạy không thoát hai cái này. Chiết Chiêu đồng cảm gật gật đầu, mắt phượng hơi hơi lóe lên, nói ra giải thích của mình, Lương Thanh Xuyên người này trước ngạo mạn sau cung kính, cũng không biết là ôm cái dạng gì tâm tư, phu quân, người này dù sao đối với tại trấn Vũ quân có chỗ tác dụng, ta cảm thấy được chúng ta hay nên tiến đến dự tiệc. Vậy được rồi, liền theo nương tử nói như vậy. Thôi Văn Khanh mỉm cười gật đầu, đúng rồi, nghe nói Phú Bật Đại Nhân đã cơ bản đem vay nợ sự tình điều tra rõ ràng, đợi mấy ngày nữa sẽ phản hồi triều đình. Tấu thỉnh giải trừ phát hành quốc trái quân trái lệnh cấm, đến lúc sau chúng ta lại có thể hướng đám dân chúng vay nợ. Chiết Chiêu gật gật đầu, cười thở dài, kể từ đó, ngược lại không sai, thừa lúc hiện tại ngân lượng đầy đà, ta còn chuẩn bị vì trấn Vũ quân các tướng sĩ mua một ít chắc chắn áo giáp cùng với binh khí sắc bén, tính một cái, e rằng sẽ tiêu tốn 450 vạn lượng bạc. Thôi Văn Khanh cười nói, không sao, dù sao chúng ta hiện tại sẽ không chênh lệch tiền, chỉ là 450 vạn lượng cũng không tính quá mức. Đợi cho chúng ta nghề ngân hàng vụ triển khai, phát hành ngân phiếu thời điểm, vi phu liền để cho nương tử ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính món lợi kết xù. Chiết Chiêu mặt giãn ra cười nói, vậy hảo, bản soái liền mỏi mắt mong chờ. Hôm sau hoàng hôn, Thái Dương còn dắt ở thành lâu một góc sắp sửa rơi xuống, Lương Thanh Xuyên đã là xuất lĩnh lấy Mã trưởng quỹ, Tạ trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ ba người đứng ở có bằng hữu lầu ra, tràn đầy lo lắng chờ đợi Thôi Văn Khanh cùng với Chiết Chiêu đến nơi. Đoạn này thời gian, tâm tình của Lương Thanh Xuyên quả nhiên là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vài ngày trước Chiết Chiêu thiết yến muốn mời bọn họ đến đây thương lượng mua lương thực sự tình, Lương Thanh Xuyên thần sắc là kiêu căng, thái độ phải không mảnh, trong nội tâm cũng căn bản không có cùng Chiết Chiêu việc buôn bán ý nghĩ. Rốt cuộc này hơn 10 năm tới hắn cùng với Trấn Vũ quân sinh ý đều là do Chiết Duy Bổn phụ trách, hai người giao tình rất dày, dẫn là chi kỷ, vì vậy Chiết Duy Bổn đưa ra để cho hắn tại giá cả trên làm khó một chút Chiết Chiêu thời điểm. Lương Thanh Xuyên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đã đáp ứng. Dưới cái nhìn của hắn, Trấn Vũ quân tiền tài vốn là 10 phần quân bách, căn bản cũng không có dư lực đến nơi khác mua lương thực trở về, Chiết Chiêu kết quả là hay là chỉ có thể xám xịt tuyển trạch buông tha cho, để cho Chiết Duy Bổn tới phụ trách mua sắm lương thảo sự tình. Mà bản thân hắn lại là kiếm lấy nhân tình, lại là bán ra lương thực, thật sự cớ sao mà không làm. Nhưng lệnh Lương Thanh Xuyên tuyệt đối không ngờ tới là, nguyên bản tính ra tình huống cư nhiên tới một cái long trời lở đất quấn. Năm ngoái tháng chạp, Chiết Chiêu lại có thể cùng Hà Đông Đường Kinh Lược Phủ phát hành quân trái, nghe nói chỉ dùng chỉ là 10 ngày thời gian, liền tru tập trọn vẹn hơn 200 vạn lượng bạc, thật là làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Có phong phú ngân lượng, Chiết Chiêu tự nhiên không còn sẽ chịu Hà Đông Đường tất cả đại thương nhân bán lương thực áp lực, tuyển trạch đi Lạc Dương khu vực bán lương thực, nghe nói đã cùng thương nhân bán lương thực đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị, kể từ đó, Lương Thanh Xuyên lúc này mới hoảng hồn, gấp đến độ đã là triệt để không có chủ ý. Trấn Vũ quân quân lương cung ứng vẫn là hắn lương thực sinh ý bên trong mấu chốt một khâu, hơn nữa bằng vào vì Trấn Vũ quân cung cấp lương thảo, hắn hàng năm cũng là có thể kiếm lấy đến không ít bạc. Lần này sở dĩ muốn cự tuyệt Chiết Chiêu, thực sự không phải là hắn nhìn không hơn Trấn Vũ quân quân lương cung ứng, mà là nghĩ coi đây là uy hiếp, để cho Chiết Chiêu đổi Chiết Duy Bổn tới đàm phán. Đợi cho nguyện vọng thất bại, Trấn Vũ quân có khả năng thay nhà bán hàng, Lương Thanh Xuyên cảm thấy kinh hoàng, vội vàng phái người tiến đến phủ cấp huyện liên hệ Chiết Duy Bổn vừa hỏi. Mới biết được đối với tình thế trước mắt, Chiết Duy Bổn cũng là không có biện pháp. Không người có thể theo, Lương Thanh Xuyên trong lòng biết không thể đem Trấn Vũ quân quân lương sinh ý chắp tay làm cho người ta, lúc này mới mang theo Hà Đông Đường mấy vị thương nhân bán lương thực ưỡn nghiêm mặt mời làm việc Chiết Chiêu Thôi Văn Khanh vợ chồng, chờ mong sự tình còn có thể có cứu vãn chỗ trống. Về phần Chiết Duy Bổn khởi điểm phân phó, Lương Thanh Xuyên chính là thương nhân, tại thương lượng ngôn lợi, nhận thức tiền không nhận người, chỉ cần có thể vãn hồi sinh ý. Mặc dù tạm thời đắc tội một chút Chiết Duy Bổn cũng vô quá nhiều không được, tin tưởng Chiết Duy Bổn cũng sẽ đối với cái này biểu thị lý giải. Chương 171, trước ngạo mạn sau cung kính. Đang tại Lương Thanh Xuyên tâm niệm lấp lánh không ngừng thời điểm, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tòng đầu phố chậm rãi chạy nhanh qua, đi đến trước lầu người đánh xe xiết cương dừng lại ngựa, đối với thùng xe chắp tay lời nói, "Đại đô đốc, cô gia, có bằng hữu lầu đến." Vừa dứt lời, màn xe chính là hơi động một chút, Thôi Văn Khanh đã là rèm xe vén lên đi ra. Tại người đánh xe đến đỡ hạ nhảy xuống xe ngựa. Đợi cho vừa mới tại mặt đất đứng vững, Thôi Văn Khanh lại là quay người tới đỡ theo sát phía sau Chiết Chiêu xuống xe, hai người nói một chút tiếu tiếu, thần sắc thật là thân mật. Thấy thế, Lương Thanh Xuyên nhất thời tinh thần chấn động, mục quang nhìn quanh bên cạnh ba vị thương nhân bán lương thực, ý bảo bọn họ đuổi kịp, vội vàng một dãy chạy chậm bước nhanh tới, nụ cười chân thành chắp tay nói, chúng ta lúc này cùng nên chết đại đô đốc, thôi công tử, nhị vị có thể nể mặt quang lâm, thật sự chính là chúng ta chi vinh hạnh. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, đối với Chiết Chiêu tràn đầy mỉa mai lời nói, nương tử mời xem, hôm nay thế nhưng là cùng ngày ấy đồng dạng địa phương, đồng dạng nhân vật, chỉ là thái độ lại là cực kỳ bất đồng, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Chiết Chiêu mỉm cười, lại là không nói gì, đôi mắt đẹp tầm mắt rơi vào Lương Thanh Xuyên đợi trên người nhân, cũng là tràn ngập chế nhạo vẻ. Lương Thanh Xuyên mặt mo hơi đỏ lên, cường tự mỉm cười nói nói, thôi công tử, lần trước là thảo dân có điều mất lễ, hôm nay đặc biệt thiết tiến hướng nhị vị cùng cái không phải, kính xin Chiết đại đô đốc cùng thôi công tử đừng nên trách. Thôi Văn Khanh cười lạnh nói như vậy, lương trưởng quỹ là chuyên môn thiết tiến hướng chúng ta chịu tội. Đúng đúng đúng, thỉnh nhất định phải nể mặt. Lương Thanh Xuyên một trương mặt mo tràn đầy xấu hổ chi cười, khe nứt từng đạo nhìn qua giống như kia nở rộ tại tháng 8 bên trong cây hoa cúc. Thôi Văn Khanh một tiếng hừ lạnh, nhíu mày lời nói, lương trưởng quỹ, ta Thôi Văn Khanh là người sảng khoái, có lời gì cũng liền trực tiếp nói, chúng ta việc buồn bán chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, nếu như lần trước lương trưởng quỹ đã rõ ràng biểu thị sẽ không bán cho chúng ta Trấn Vũ quân lương thảo, vậy chúng ta cũng liền không có nhiều như vậy thời gian rồi đến đây tiếp nhận ngươi cái gì bồi tội xin lỗi, rốt cuộc nhà của ta nương tử thế nhưng là bận rộn nhân, thân phụ quân quốc đại. Sự, thống lĩnh mấy vạn quân, gì có thời gian cùng ngươi này tiểu thương nhân vui chơi giải trí. Một phen lời nói được Lương Thanh Xuyên mặt mo đỏ lên, trong nội tâm đầy ngập nộ khí lại là không dám chút nào biểu lộ phát tác. Hắn thật sâu hít một hơi khí thô, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, như cũng là nét mặt nụ cười lời nói. Thôi công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thảo dân thật sự bội phục đến cực điểm, kỳ thật hôm nay thảo dân ngoại trừ muốn hướng nhị vị nhận lỗi bồi thường ra, còn có một việc chi bằng cùng nhị vị thương lượng. Thôi Văn Khanh khỏe miệng tràn ra cười lạnh càng thêm rõ ràng, nhạt đạm luôn nói, nguyên lai lương trưởng quỹ hôm nay là muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy a, nương tử, ngươi thấy thế nào? Cảm thấy phải làm như thế nào? Nghe vậy, Chiết Chiêu thản nhiên cười cười, trong nội tâm đột nhiên nhớ tới hôm qua Thôi Văn Khanh đối với trêu nàng. Liền giả bộ nghiêm mặt lời nói, ta thấy thế nào? Tự nhiên là đứng ở chỗ này nhìn à, chuyện hôm nay, phu quân toàn quyền làm chủ liền đúng, đúng đi là lưu lại cũng toàn bộ bằng tôn nghĩa. Cô nàng này nhi, trả thù tâm thực mạnh mẽ a. Thôi Văn Khanh buồn cười cười, lúc này mới ho nhẹ một tiếng lời nói, lương trưởng quỹ, đô đốc nương tử đã rõ ràng báo cho mấy vị, hết thể sự tình đều là do ta Thôi Văn Khanh làm chủ, không biết các ngươi còn có nghe rõ. Lương Thanh Xuyên vội vàng túi đầu không lưng lời nói, dạ dạ dạ. Thảo dân vừa rồi đã nghe được đại đô đốc phân phó, thôi công tử, kính xin ngươi cần phải nể mặt, để cho chúng ta có thể biểu đạt tay náy. Thôi Văn Khanh thấy Lương Thanh Xuyên thái độ như thế thấp, trong lòng biết hắn nếu không là trong thâm tâm có chỗ âm mưu, muốn không phải thật là có chỗ thỉnh cầu, ôm thăm dò một phen mục đích, hắn dứt khoát gật đầu cười nói, vậy được rồi, bổn công tử liền đại nhân có đại lượng, cho ngươi một chút mặt. Tiếng nói điểm rơi, Lương Thanh Xuyên nhất thời liền vui mừng nhướng mày, túi đầu không lưng lời nói, đa tạ thôi công tử thương lượng, thôi công tử. Đại đô đốc, hai vị bên trong mời. Đi đến lầu hai phòng cao thượng ngồi xuống, liền có thị nữ nâng đến buổi tiếp tiểu món ngon. Chiết Chiêu không uống rượu cũng không tâm tư dùng nữa, một thân một mình bưng lên trà thơm hơi hơi tế phẩm, im miệng không nói hoàn toàn không có mở miệng ý tứ, thành như vừa rồi nói, hôm nay là đi hay ở, hoàn toàn mặc cho Thôi Văn Khanh quyết đoán. Lương Thanh Xuyên đám người dẫn đầu uống bỏ đi mấy chén xin lỗi chi tiểu, lại ưỡn lấy mặt mo kính Thôi Văn Khanh vài chén, lúc này mới hơi có vẻ quẫn bách cười nói. Không dối gạt thôi công tử, hôm nay thảo dân ngoại trừ muốn hướng nhị vị xin lỗi ra, còn muốn sẽ cùng hai vị nói một chút quân lương cung ứng sinh ý, cũng không biết có hay không thuận tiện. Thôi Văn Khanh trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt lại là kinh ngạc mỉm cười nói, hả? Lương ông ngày đó không phải đã nói không cùng chúng ta nói chuyện làm ăn sao? Như thế nào hiện tại lại là thay đổi xoành xoạch sao? Nghe vậy, Lương Thanh Xuyên thần sắc lại càng là xấu hổ, lời nói, kỳ thờ. Ngày đó thương lượng quân lương mua sắm. Lão hủ vô ý uống nhiều mấy chén, choáng váng, tâm trí mơ hồ, đều không biết mình lúc ấy nói quá mức, sau khi trở về tỉnh rượu, thảo dân liền dọa một mảnh nhảy, đã là hối hận không thôi, nhưng sợ hai đại đô đốc cùng Thôi công tử vẫn còn ở khí trên đầu, cũng không có kịp thời đến đây hướng nhị vị xin lỗi, hôm nay mượn cơ hội này biểu đạt tay náy ra, lại càng là muốn tiếp tục lần trước mua thương nhân bán lương thực nói, kính xin Thôi công tử có thể đồng ý. Thôi Văn Khanh cười ha hả nói, nguyên lai như thế. Ngày đó lương trưởng quỹ đúng là say rượu thất thố, thật ra khiến ta nghĩ không được à, bất quá nói lại, ngươi kia một đấu lương thực 40 văn giá cao, chúng ta Trấn Vũ quân thế nhưng là mua không nổi, cho nên cũng chỉ có thể xin miễn lương trưởng quỹ hảo ý của ngươi.
Không không không, ngày ấy là thảo dân không quá báo sai giá.
Lương Thanh Xuyên gấp đến độ liên tục khoát tay, kỳ thật năm nay lương thực giá sẽ không vượt qua 20 văn một đấu, như thôi công tử thành tâm đến mua, phương diện giá tiền còn có thể có chỗ ưu đãi.
A, lại có việc này.
Thôi Văn Khanh lộ ra nhiều hứng thú vẻ, ngay sau đó tựa như nghĩ tới điều gì thở dài, khoát tay lời nói, bất quá bây giờ nói vậy chút đã chậm, không dối gạt lương trưởng quỹ, kỳ thật chúng ta đã tại thành Lạc Dương mua được Trấn Vũ quân năm nay cần thiết quân lương, hơn nữa bán lương thực vị kia trưởng quỹ cũng cấp ra rất lớn ưu đãi, giá cả tính ra hay là không sai.
Chuyện đó nghe vào Lương Thanh Xuyên trong tai, không thua gì sấm sét giữa trời quang, trong nội tâm lại càng là đã tuôn ra từng đợt không nói ra được bối rối.
Nếu như Trấn Vũ quân thật sự cùng Lạc Dương thương nhân bán lương thực nói thành trở thành cuộc làm ăn này, vậy hắn xác định vững chắc cũng không có khả năng cung ứng Trấn Vũ quân quân lương, như thế tính ra, một năm nhưng là sẽ thiệt thòi mất không ít ngân lượng.
Hơn nữa nếu để cho những Lạc Dương đó thương nhân bán lương thực thế lực tiến nhập Hà Đông Đường, đối với hắn như vậy cũng là vô cùng bất lợi, nói không chừng còn có thể dao động hắn Hà Đông Đường đệ nhất thương nhân bán lương thực vị trí.
Tâm niệm điểm, Lương Thanh Xuyên trong nội tâm lại càng là bất an, vội vàng mở miệng nói, thôi công tử, theo ta biết, thành Lạc Dương những cái kia thương nhân bán lương thực mỗi cái đều không thiện lương hạng người, cùng bọn họ hợp tác bán lương thực, không khác là lấy hổ mưu ra, nên thận trọng một ít mới phải.
Thôi Văn Khanh gật đầu nói, lương trưởng quỹ lời ấy tại hạ há có thể không biết, bất quá à, đoạn thời gian trước chúng ta tại Hà Đông Đường thế nhưng là mua không được một hạt lương thực, không có biện pháp cũng chỉ có thể tuyển trạch đi Lạc Dương bán lương thực, đúng là không thể làm gì à.
Chương 172, mấu chốt là đầu danh trạng.
Nghe vậy, Lương Thanh Xuyên từng trận mặt đỏ, càng có một loại đem đá nện chính mình chân bất ức cảm giác.
Muốn biết rõ để cho Chiết Chiêu tại Hà Đông Đường mua không được quân lương người giật dây, đúng là hắn Lương Thanh Xuyên, là hắn cứng rắn đem Chiết Chiêu đẩy hướng thành Lạc Dương thương nhân bán lương thực, khiến cho hiện tại thế cục trở nên một phát không thể thu thập.
Tuy là như thế, Lương Thanh Xuyên trong nội tâm vẫn có phỏng chừng là có bao nhiêu phần chờ mong, hy vọng còn có thể có chỗ cứu vãn, miễn cưỡng cười nói, không biết thành Lạc Dương thương nhân bán lương thực nhóm lương thực giá bao nhiêu tiền một đấu.
Kính xin thôi công tử có thể thông báo.
Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, cười nói, tựa hồ là 17 văn một đầu A, tính hạ xuống tổng cộng là 34 vạn lượng bạc.
Cái gì, đúng là như thế đắt đỏ.
Lương Thanh Xuyên nhất thời liền hiển lộ lòng đầy căm phẫn, thôi công tử, 17 văn một đấu nhìn như không đắt, nhưng bọn họ lương thực gần như đều là do thuyền hàng tổng kênh đảo trực tiếp vận đến Lạc Dương, như các ngươi muốn đem lương thực vận tới Phủ Châu, ven đường xe ngựa dân phu tiêu hao sẽ vô cùng kinh người, căn cứ lao hủ suy tính, chỉ sợ cuối cùng sẽ đạt tới 21-22 văn một đấu chi giá, càng không có lợi nhất à.
Thôi Văn Khanh đại khái bất đắc dĩ thở dài nói, thế nhưng là chỉ có tại Lạc Dương mới mua được cần thiết lương thực, chúng ta cũng đúng là bất đắc dĩ.
Lương Thanh Xuyên cảm thấy khó làm, rơi vào đường cùng hung hăng cắn răng một cái giam, mở miệng lời nói, như vậy, thảo dân có thể ra giá 17 văn một đấu, hướng Trấn Vũ quân bán ra 2.000 vạn đấu con lương, cũng phụ trách vận đến Phủ Châu Trấn Vũ quân đại doanh. Chỉ cầu thôi công tử có thể đã đoạn cùng Lạc Dương thương nhân bán lương thực ở giữa giao dịch, không biết ý của ngươi như nào.
Thôi Văn Khanh mặt lộ vẻ trần trờ lời nói, thế nhưng là lương trưởng quỹ, chúng ta cùng Lạc Dương thương nhân bán lương thực đã là đã nói trước, há có thể như ngươi như vậy thay đổi xoành xoạch.
Thôi công tử, thảo dân thật sự là rất có thành ý bán ra quân lương, hơn nữa như vậy tính ra, mỗi đấu lương thực ít nhất so với Lạc Dương thương nhân bán lương thực giá tiện nghi 5 văn, tổng cộng tính ra chính là trọn vẹn tiện nghi 10 vạn lượng. Cùng ta Lương Thanh Xuyên việc buôn bán, các ngươi Trấn Vũ quân liền có thể tiết kiệm 10 vạn lượng bạch ngân.
Ha ha, 10 vạn lượng đích xác rất nhiều a. Thôi Văn Khanh cười cười, ngay sau đó chuyển giọng, bất quá đâu, ca hiện tại thuộc tại không kém tiền người, hiện tại mỗi ngày đều có người chờ mua sắm ta Trấn Vũ quân phát hiện quân trái, phủ trong kho ngân lượng rất hiếm, có dùng không đi ra, không cần như vậy tiết kiệm.
Một mực âm thầm không nói Chiết Chiêu nghe được chuyện đó, khóe môi nhất thời dạng ra vẻ mỉm cười gợn sóng, thầm nghĩ, phu quân hiện tại có ngân lượng chính là như vậy tài đại khí thô, 10 vạn lượng bạc đặt ở trước kia có thể thực hiện số trời, hiện tại sao?
Tựa hồ đích sắc cũng không coi vào đâu.
Nghe vậy, Lương Thanh Xuyên đợi thương nhân bán lương thực lại có một loại muốn thổ huyết cảm giác.
10 vạn lượng bạc cư nhiên không để tại mắt, Thôi Văn Khanh quả nhiên là khẩu khí thật lớn.
Nhưng mà nghĩ lại, người khác thật có như vậy ngạo khí vô liếng, hiện tại Trấn Vũ quân tiền thật là rất hiếm có không có địa phương bỏ ra.
Nghĩ tới đây, Lương Thanh Xuyên càng cảm thấy chính mình không có nhiều để cho Thôi Văn Khanh có thể hồi tâm chuyển ý thẻ đánh bạc, trong nội tâm lại là lo lắng lại là kinh hoàng, chỉ phải tiếp tục nhượng bộ nói, như thôi công tử 17 văn không hài lòng lắm, 16 văn như thế nào?
Nếu không thảo dân ăn nữa chút thiệt thòi biểu đạt một ít thành ý, 15 văn như thế nào?
Đây đã là giá thấp nhất. Thôi Văn Khanh thở dài lời nói, lương trưởng quỹ như thế có thành ý, tại hạ há có thể ngoảnh mặt làm ngơ, bất quá lương trưởng quỹ từng nói vẫn là cùng chết trường xử việc buôn bán, trong mắt không tha cho ngoại nhân, cứ như vậy hứa hẹn cùng chúng ta hợp tác, cũng không biết chết trường xử sẽ hay không trách tội ngươi sao. Nghe được Thôi Văn Khanh khẩu khí rốt cục có chỗ buông lỏng, Lương Thanh Xuyên nhất thời đại hỉ, vội vàng lời nói, chết trường sử cũng là chấn vũ quân người, cả hai trong đó cũng không có cái gì bất đồng, mặc dù chết trường sử biết được, chắc hẳn cũng sẽ không nói cái gì. Thôi Văn Khanh lắc đầu mỉm cười nói, lương trưởng quý a, ta biết ngươi là chết trường sử bạn tốt, lẫn nhau trong đó cũng là vô cùng tín nhiệm, ở chỗ này tại hạ dứt khoát nói thẳng bẩm báo, sau này chấn vũ quân tất cả quân lương mua sắm, chỉ sợ chết trường sử cũng sẽ không hỏi tới, vì vậy sau này cùng ngươi nói chuyện làm ăn thời điểm, sẽ là chết đại đô đốc tự mình hỏi đến. Lương Thanh Xuyên trong lòng biết chết chiêu đã mượn cơ hội cướp đoạt chết duy bổn mua sắm chi quyền, gật đầu lời nói, chuyện này tại hạ đã nghe nói, thảo dân cũng rất nguyện ý cùng chết đại đô đốc hợp tác. Ha ha, thế nhưng có nói chuyện tại hạ như nghẹn ở cổ họng, lại là không thể không giảng. Thôi công tử mời nói, thảo dân nhất định rửa tai lắng nghe. Thôi Văn Khanh sóng mắt lóe lên, khẩu khí lạnh lùng lời nói, lương trưởng quỹ cùng chết duy bổn hợp tác nhiều năm, tin tưởng đối với chết duy bổn tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng, như ngươi nghĩ nương nhờ tân chủ cùng đại đô đốc nói chuyện làm ăn, vậy cũng hẳn là biểu thị điểm thành ý mới đúng, dùng trên giang hồ tiếng lóng mà nói, ngươi được lấy ra đầu danh trạng tới biểu thị trung tâm. Lương Thanh Xuyên trong lòng chấn động, vội vàng mở miệng nói, thôi công tử, thảo dân đã tại lương thực giá trên làm ra thật lớn nhượng bộ, điều này chẳng lẽ còn không phải lớn nhất thành ý sao? Ta vừa rồi liền từng nói với ngươi, hiện tại trấn vũ quân thật sự không kém tiền, cũng không cần ngươi giá thấp bán lương thực. Thôi Văn Khanh lạnh lùng cười cười. Vậy không biết thôi công tử muốn đầu danh trạng vì sao? Cảm giác được Thôi Văn Khanh tựa hồ không có hảo ý, Lương Thanh Xuyên cảm thấy da đầu run lên. Thôi Văn Khanh thu liễm nụ cười, đổi lại nghiêm túc chăm chú vẻ, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp rồi lại dị thường rõ ràng lời nói, lương trưởng quý cùng chết duy buồn hợp tác mua bán, không cần hỏi trong chuyện này cũng nhất định có chỗ mờ ám, thu hồi cúc áo cũng khẳng định. Ta nghĩ biết ngươi Lương Thanh Xuyên trước kia bán lương thực cho chúng ta trấn vũ quân thời điểm, chết duy buồn đến cùng ở bên trong tham bao nhiêu tiền. Chuyện đó một chỗ, cả sảnh đường phải sợ hãi, liền ngay cả chiết chiêu cũng là không tự kìm hãm được nhảy lên lông mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Thanh Xuyên sắc mặt nhất thời biến thành tuyết trắng, thân thể đúng là không thể ngăn chặn lạnh run run dày lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thôi Văn Khanh cư nhiên là muốn là những vật này. Nhìn thấy Lương Thanh Xuyên nửa ngày không có mở miệng, Thôi Văn Khanh thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Nhạc đạm luôn nói, lương ông cũng đừng nói cho ta biết chết duy bổn tại quân lương mua bán bên trong một mực đại công vô tư, căn bản không có tham ô một lượng bạc. Mọi người cũng không phải là ba tuổi hai đồng, chết duy bổn là người nào chúng ta vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể chi tiết bẩm báo, cũng cung cấp chứng cứ, ta Thôi Văn Khanh có thể lúc này hướng ngươi nói rõ, sau này trấn vũ quân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lương Thanh Xuyên như trước không nói gì, cái trán bắt đầu toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dị, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Thấy thế, Thôi Văn Khanh hào hứng đều không có, đứng dậy lạnh lùng lời nói, xem ra lương trưởng quỹ đối với chiết trường sử thật sự là trung trinh không hai a, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có nói hạ xuống tất yếu rồi, như vậy cáo tử. Dứt lời, quay người muốn đi gấp. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh như vậy quyết đoán biểu thị rời đi, Lương Thanh Xuyên lập tức liền ngăn không được luống cuống, vội vàng mở miệng giữ lại nói, Thôi công tử, thỉnh ngươi chờ một chốc. Thôi Văn Khanh trở lại hỏi, như thế nào? Lương trưởng quỹ còn có gì lời muốn nói? Lương Thanh Xuyên rẽ rủa do dự nửa ngày, cuối cùng trong nội tâm tham lam chiến thắng khủng hoảng sợ hãi, cắn răng một cái giam mở miệng nói, thôi công tử, tư sự thể đại, kính xin dung ta suy nghĩ mấy ngày, không biết ý của ngươi như nào. Thôi Văn Khanh cũng biết muốn hắn lập tức phản bội chết duy buồn, tựa hồ cũng rất không có khả năng, gật đầu cười nói, vậy hảo, ta ngay tại dịch quán chờ đợi lương trưởng quỹ tin tức tốt của ngươi, bất quá ngươi được gấp rút trả lời mới đúng. Tránh đến lúc sau Lạc Dương thương nhân lương thực bắt đầu vận chuyển Phụ Châu, liền hối hận thì đã muộn. Chương 173, Thôi Văn Khanh hậu chiêu. Ngồi xe phản hồi dịch quán, xe ngựa vừa mới khởi động rời đi, Thôi Văn Khanh liền ngăn không được mỉm cười nói, đô đốc nương tử, hôm nay ngươi thật đúng là im miệng không nói, một câu cũng không có nói à. Chiết Chiêu xinh đẹp cười nói hôm nay để cho phu quân toàn quyền làm chủ, ta đây tự nhiên không nói gì tất yếu. Huống hồ nói đến đây, trong đôi mắt nhiều một tia dị sắc. Phu quân thủ đoạn đối phó với Lương Thanh Xuyên giả như vậy cay, so với ta trong dự đoán lợi hại hơn. A, có gì chỗ lợi hại? Thôi Văn Khanh lại là một bộ cười hì hì thân sắc. Chiết Chiêu cười thở dài, phu quân lợi hại ở tại giỏi về phỏng đoán nhân tâm, từ khi chúng ta hạ được xe ngựa một khắc này lên, ngươi liền bày ra một bộ cao cao tại thượng tiêu căng vẻ, để cho Lương Thanh Xuyên trong lòng còn có khủng hoảng, phía sau ăn uống thịt rượu, ngươi lại phát giác được Lương Thanh Xuyên muốn tiếp tục nói chuyện làm ăn tâm tư, liền lừa dối gọi ta nhóm đã cùng Lạc Dương thương nhân bán lương thực đã đạt thành lương thực mua bán hiệp nghị, khiến cho Lương Thanh Xuyên hoảng. Hồn không tiếc ép giá bán ra, cũng muốn cùng chúng ta hợp tác, thế nhưng như thật nói ra, Lạc Dương thương nhân bán lương thực căn bản còn không có đồng ý hợp tác sự tình, kia 17 văn một đấu lương thực giá bán cũng là không tồn tại, Lương Thanh Xuyên tinh thông thương đạo, C. Cũng không quá mức bị ngươi lừa. Phía sau, ngươi lại biểu thị Trấn Vũ Quân căn bản không thiếu tiền, có rất nhiều người cùng Trấn Vũ Quân hợp tác răng rấp, muốn Lương Thanh Xuyên phải lấy ra đầu danh trạng thành ý, mới có thể tiếp tục cùng hắn trao đổi, mục đích gì chính là vì hiểu rõ Lương Thanh Xuyên cùng chết duy buồn sau lương giao dịch, nhìn xem còn có dùng cái này đấu ngược lại chết duy buồn cơ hội. Thôi Văn Khanh cười gật đầu nói, nương tử không hổ là đương thời danh tướng, phân tích đích sắc không sai à, bất quá ngươi lại vẫn còn có chút sơ sẩy, lại không nghĩ tới ta hạ chiêu vì sao. A, xin lắng hay nghe. Chiết Chiêu nhất thời lộ ra chăm chú lắng nghe vẻ. Kỳ thật những cái này kế sách cũng chỉ là chăn đệm, lúc ấy ngươi cũng có thể thấy được, Lương Thanh Xuyên tuy là có phản bội Chiết Duy buồn ý tứ, nhưng trong nội tâm lại vẫn còn do dự bất quyết, nói không chừng hắn sẽ đem này của ta chút lời từ đầu chí cuối báo cho Chiết Duy buồn, cũng thòng bên trong làm cho chút căn bản cũng không tồn tại tham ô chứng cứ, dụ dỗ chúng ta mắc lửa, đợi cho chất vấn Chiết Duy buồn, chúng ta tự nhiên đối lý. Nói không chừng đến lúc sau Chiết Duy buồn còn có thể. Thượng tấu đô đốc nương tử người âm mưu hãm hại, đến lúc sau cực kỳ phiền toái. Chiết Chiêu lập tức liền hiểu rõ ra, nghiêm mặt lời nói, vậy phu quân định làm gì? Thôi Văn Khanh cười u ám nói, trong lúc này, chúng ta hẳn là đem hôm nay lời nói này âm thầm tiết lộ cho Chiết Duy buồn biết được, bất quá trong chuyện này muốn sửa đổi một chút, thực sự không phải là ta Thôi Văn Khanh muốn Lương Thanh Xuyên hiến đầu danh trạng, mà là Lương Thanh Xuyên vì vãn hồi sinh ý, muốn hiến đầu danh trạng cho chúng ta. Ngươi nói đến lúc sau Chiết Duy buồn biết được, sẽ là như thế nào tâm tình? Lại áp dụng hạng gì cử động? Chiết Chiêu bừng tỉnh tỉnh ngộ, cười cười nói lời nói, lấy Chiết Duy buồn nghi kỵ bản tính, đó là kiên quyết sẽ không tin tưởng Lương Thanh Xuyên, nói không chừng còn có thể gây bất lợi cho Lương Thanh Xuyên. Lương Thanh Xuyên tại không thể làm gì, vì câu mạng sống, cũng chỉ có thể đảo hướng chúng ta bên này, ngoan ngoãn giao ra Chiết Duy buồn tham ô chứng cứ. Đúng. Thôi Văn Khanh vỗ tay cười nói, cho nên kế tiếp, chính là đem chúng ta hôm nay nội dung nói chuyện tiết lộ cho Chiết Duy buồn biết được. Chiết Chiêu suy nghĩ một chút, vớt cằm nói, việc này đơn giản, giao cho ta đi làm liền có thể. Đô đốc nương tử xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công. Thôi Văn Khanh tự nhiên tin tưởng Chiết Chiêu năng lực, nói tình muốn nói, bất quá chúng ta như vậy đối phó Chiết Duy buồn, khó bảo toàn người này sẽ không chó cùng dứt dậu, vì câu hồn thỏa, đô đốc nương tử tốt nhất có thể mau chóng chạy về Phủ Châu, mà Thái Nguyên nơi này rất nhiều sự tình. Liền để ta tới chính là. Chiết Chiêu nghe vậy kinh hãi, nói, phu quân liền một tí võ công cũng sẽ không, làm sao có thể đủ một mình lưu ở Thái Nguyên. Nếu là ra ngoài ý muốn thế nào? Thôi Văn Khanh tràn đầy tự tin lời nói, yên tâm đi, đợi cho ngươi đi, có chuyện gì ta sẽ tiến đến tìm kiếm Đồng Châu tương trợ, chẳng lẽ đường đường Hà Đông đường kinh lược tướng công, còn không bảo vệ được ta Thôi Văn Khanh hay sao? Chiết Chiêu do dự nửa ngày, tâm chi Phủ Châu chỗ đó đích xác cách không đến chính mình tọa trấn. Mà Thôi Văn Khanh cũng là phải lưu ở Thái Nguyên chờ đợi món nợ của Lương Thanh Xuyên sách, cho nên chỉ phải gật đầu nói, vậy được rồi, như vậy, ta đem thân vệ của ta đội cũng toàn bộ lưu cho ngươi, có chuyện gì ngươi còn nhiều cùng mục quyển thương lượng. Thôi Văn Khanh vội vàng khoát tay nói, đội thân vệ chính là bảo hộ nương tử ngươi an toàn cuối cùng một đạo che chắn, há có thể cứ như vậy lưu cho ta. Việc này tuyệt đối không thể. Chiết Chiêu cười nói, không sao, lần này ta sẽ lặng lẽ phản hồi phủ cốc, cho dù ai cũng sẽ không biết. Huống hồ lấy thân thủ của ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tự bảo vệ mình lẽ ra không lo. Thôi Văn Khanh lần nữa chối từ, nhưng mà Chiết Chiêu tâm ý đã định, cũng không dung hắn cự tuyệt, chỉ phải gật đầu nôn đúng rồi. Phản hồi dịch quán ngày thứ hai, Chiết Chiêu liền một thân một mình phóng ngựa phản hồi phủ cốc. Cũng ở Chiết Chiêu rời đi cái ngày đó, Hà Đông trên đường đi qua sở lì tật lì khiến cho Đồng Châu giấy phép đặc biệt Chiết Chiêu đội thân vệ vào thành tiến vào chiếm giữ dịch quán, bắt đầu phụ trách dịch quán thủ vệ, cũng bảo hộ Thôi Văn Khanh an toàn. Trong lòng biết những thứ này là Chiết Chiêu để phòng vạn nhất bố trí, Thôi Văn Khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại hắn chỉ cần là rời đi dịch quán, sẽ có một đội quân sĩ hộ vệ, lĩnh quân hay là Chiết Chiêu thân tín đại tướng Ngục Uyển. Mỗi lần tiến đến Hà Đông ngân hàng, Thôi Văn Khanh bị uy phong lẫm lẫm kỵ binh hộ vệ trong đó, nhìn quanh lấy hai bên đường phố chỉ trỏ, mà lại tràn ngập kính nể ánh mắt đám dân chúng, hắn không khỏi cảm thấy lộ của mình cách lại là đề cao vài phần. Hôm nay Thôi Văn Khanh vừa tới Hà Đông ngân hàng không lâu sau, đang tại xử lý công việc đương lúc, lại nghe thấy thư ký Hà Diệp báo lại, nói là hộ bộ thượng thư Phú Bật đến bái phòng. Đường đường hộ bộ thượng thư tam phẩm quan lớn, cư nhiên đến bái phòng chính mình. Mà còn thấp như vậy điều, lại dùng bái phỏng như vậy từ ngữ. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh tự nhiên không dám vô lễ, vội vàng đứng dậy đi ra công sự phòng tự mình tiến đến nên tiếp Phú Bật. Hôm nay Phú Bật không lấy quan phục, mặc lại là lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Văn Khanh thì kia thân bình thường ăn mặc, nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến nơi, hắn không khỏi mỉm cười làm lễ lời nói, lao phu mạo muội quấy rầy, thôi hành trường hữu lễ. Thôi Văn Khanh vội vàng giơ tay nún, cười hì hì lời nói, Phú Thượng Thư có thể tự mình đến đây, tại hạ quả thật vẻ vàng cho kẻ hèn này, tới, mau mau mời đến, Hà Diệp, lo pha trà. Sau khi nói xong, đem Phú Bật thỉnh vào trong phòng, phần chủ tân ngồi xuống, mà Hà Diệp cũng là rất nhanh liền nâng tới một chiếc nóng hôi hổi trà thơm, trong lòng biết hai người là có chuyện quan trọng trao đổi, vội vàng đóng cửa phòng lui ra ngoài. Không biết Thượng Thư Đại Nhân hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo? Thôi Văn Khanh trong lòng biết Phú Bật là vô sự không lên điện tam bảo, cho nên dẫn đầu hỏi. Phú Bật mỉm cười, ngay sau đó vẻ mặt thành thật lời nói, thôi hành trường, ngày mai lão phu muốn rời đi Thái Nguyên, phản hồi Lạc Dương, trước khi chuẩn bị đi, từ trước đến nay gặp ngươi một mặt. A, Thượng Thư Đại Nhân muốn đi. Thôi Văn Khanh cực kỳ kinh ngạc, hẳn là phát hành quân trái quốc trái sự tình đã điều tra rõ ràng. Chương 174, xin miễn chiêu dụ. Phú Bật gật đầu lời nói, bổn quan đã tra rõ món nợ của các ngươi vụ, ngoại trừ ngân lượng số lượng quá mức to lớn ra, còn lại chỗ ngược lại không có vi phạm pháp luật địa phương, bổn quan suy đi nghĩ lại, cảm thấy đã mất tiếp tục điều tra đi tất yếu, thêm với phúc lợi sổ số phát hành sắp tới, cho nên chi bằng phản hồi. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, ngay sau đó vẻ mặt chờ mong lời nói, nếu như vay nợ sự tình đã điều tra rõ ràng, kia không biết Thượng Thư Đại Nhân có hay không có thể bung ra lệnh cấm, cũng làm cho chúng ta có thể tiếp tục phát hành phiếu công trái. Khó mà làm được. Phú Bật quả quyết khoát khoát tay, nhìn thấy Thôi Văn Khanh lộ ra vẻ thất vọng, lại là ngăn không được cười cười, vớt râu lời nói, bất quá thôi hành trường yên tâm, lão hủ hồi chiều, sẽ như thực bẩm báo quốc trái quân trái ảo diệu dùng, hợp lực gấp rút có thể làm cho các ngươi tiếp tục phát hành, về phần về sau như thế nào định đoạn, đó chính là quan gia cùng với chính sự nhà chư công sự tình. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, trong lòng biết đây cũng là không thể làm gì, may mà hiện tại Trấn Vũ quân còn có rất nhiều ngân lượng, nhất thời nửa khắc ngược lại cũng không thiếu tiền xài. Phú Bật lao mắt trực câu câu nhìn qua Thôi Văn Khanh, đột nhiên than nhẹ một tiếng lời nói, thôi hành trường, lại nói tiếp phát hành phúc lợi sổ số chính là chủ ý của ngươi, bổn quan lại lấy chính mình giành tiếng thượng tấu triều đình, cũng không biết ngươi có phải hay không sẽ ghi hận bổn quan. Thôi Văn Khanh không thèm quan tâm cười nói, Phú Thượng Thư cũng là lo lắng tiểu tử thấp cổ bé họng, hơn nữa không chỗ đáng nói phúc lợi sổ số ảo diệu dùng, cho nên mới thay thượng tấu, huống hồ theo nương tử nói. Phú Thượng Thư đã là tại tấu chương nâng lên và qua tiểu tử danh tự, tiểu tử há có thể ghi hận. Chuyện đó ngược lại là Thôi Văn Khanh lời thật lòng. Phú Bật làm người như thế nào trong lịch sử sớm đã có chỗ bình luận, hắn chính là Bắc Tống danh thần, tuyệt đối không phải là một cái sẽ tham công ôm công lao đoạt công lao người, phúc lợi sổ số lấy hắn và chết chiêu, Đồng Châu danh nghĩa bẩm báo cho chính sự nhà, đích xác có thể khiến cho lũ triều thần chú ý, đối với phát hành phúc lợi sổ số tự nhiên là làm ít công to. Huống hồ đối với Thôi Văn Khanh nói, hắn thật sự không quá để ý phúc lợi sổ số sự tình, rốt cuộc so sánh với ấn chế ngân phiếu, phúc lợi sổ số chỗ lợi nhuận chi tiền quả nhiên là món tiền nhỏ mà thôi. Bất quá những lời này lại không thể đối với Phú Bật đề cập. Nghe được Thôi Văn Khanh nói như vậy, Phú Bật trong nội tâm lại càng là áy náy, cũng không tự kìm hãm được nổi lên vài phần lòng yêu tài, vuốt râu cười nói, kỳ thật bổn quan hôm nay đến đây, còn có một chuyện. Phú Thượng Thư nhưng nôn không sao. Thôi Văn Khanh giơ tay ý bảo. Phú Bật cười cười, đột nhiên nụ cười giấu kỹ nghiêm nghị lời nói, bổn quan từng nghe nhân đề cập qua, thôi hành trường từng tham gia năm ngoái khoa cử, nguyên bản cũng là muốn thông qua khoa cử khảo thủ công danh, làm dạng dỡ tổ tông, chỉ tiếc lại bất hạnh thi rớt, cho tới bây giờ cũng là trắng tay, hiện tại bổn quan chủ quản hộ bộ còn có một ít tiểu quan ghế trống, cũng không biết thôi hành trường có hay không có ý đến đây ta hộ bộ nhậm chức, do đó đền đáp triều đình. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, nhất thời liền sửng sốt. Nguyên lai này lão đầu nhi hôm nay đến đây đúng là nghĩ chiêu dụ ta. Chẳng lẽ ca thật sự ưu tú đến nỗi ngay cả vị này lịch sử danh thần cũng thay đổi cách nhìn. Thật sự rất giỏi a. Đắc chí một phen, Thôi Văn Khanh rất nhanh thanh tỉnh lại, ấy nấy mở miệng nói, Phú Đại Nhân, tại hạ trước mắt thân kiêm Hà Đông Ngân hàng hành trường chi trước, lại không có thời gian rồi đến đây hộ bộ nhậm chức, hảo ý của ngươi ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Phú Bật lông mi trắng hơi hơi nhíu một cái, có chút không hiểu lời nói, Thôi hành trường tuổi còn trẻ. Đầy bụng tài hoa, há có thể ngủ đông, ở ẩn tại đây nho nhỏ trong ngân hàng mà không cầu phát triển. Nếu là ngươi có thể tới hộ bộ nhậm chức, bổn quan tin tưởng lấy ngươi năng lực, không cần bao lâu liền có thể thăng quan tiến tước, thăng chức rất nhanh, chẳng lẽ còn so ra kém này không có phẩm cấp vô cấp ngân hàng hành trường. Thôi Văn Khanh cười khổ nói, Phú Đại Nhân nói như vậy tại hạ hiểu lắm, nhưng trước mắt tại hạ thật sự không muốn làm quan, kỳ thật theo ta thấy, ngân hàng địa vị cũng là trọng yếu phi thường, nói không chừng một ngày kia, triều đình quan gia cùng với tướng công nhóm cũng sẽ đối với ngân hàng cảm thấy hứng thú nha. Nghe được Thôi Văn Khanh nói như vậy, Phú Bật Tám cảm giác thất vọng, cũng minh bạch cường nữ dưa không điền, dứt khoát thoải mái cười nói, vậy hảo, bổn quan liền tôn trọng Thôi Hành Trường ý kiến, ngày khác Thôi Hành Trường nếu có thể đến đây Lạc Dương, mong rằng có thể cùng bổn quan vừa thấy. Vậy là tự nhiên. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, lại cùng Phú Bật khách sáo vài câu, Phú Bật liền cáo tử. Phú Bật vừa đi, Thôi Văn Khanh liền một hồi dở khóc dở cười. Kiếp trước Thôi Tú Tài vắt hết óc cũng muốn biện pháp thi đậu làm quan, không nghĩ tới chính mình vừa rồi lại là không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Phú Bật, đáng tiếc là đáng tiếc, nhưng Thôi Văn Khanh lại là cảm nhận được một hồi nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là giúp đỡ Chiết Chiêu đấu ngược lại Chiết Duy Bổn, những chuyện khác tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Về phần tiến đến Lạc Dương địa phương xa như vậy làm quan, liền căn bản không có ý định. Huống hồ, ngân phiếu phát hành sắp tới, cũng không được phép hắn đi a. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh tâm niệm lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một người. Lại nói tiếp Lữ Huệ Khanh cái thằng này đã bị nhốt tại trong phòng giam trọn vẹn hơn nửa tháng, tựa như cùng bị nhốt tại năm ngón tay trên dưới tôn khỉ con, chờ đợi hắn Đường Tăng này tiến đến cứu rút. Nếu có thể đưa hắn cứu ra nhà tù, người này lẽ ra sẽ cảm kích lệ nước mắt, thành thành thật thật tương trợ hắn mới phải. Rốt cuộc Lữ Huệ Khanh năng lực thế nhưng là không thể nghi ngờ, có thể có như vậy thủ hạ, thật sự là hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh dứt khoát vứt xuống công sự, phân phó Hà Diệp chuẩn bị lên xe ngựa, cùng nhau hướng phía Hà Đông đường Kinh Lược phủ mà đi. Đi ô tô, khu xa đi đến Kinh Lược khiến cho nha môn, Đồng Châu đang tại bên trong xử lý công vụ, vừa thấy được Thôi Văn Khanh đến nơi, vội vàng đặt ra tay bên trong bút lông mím cười nói nói. Ngày hôm nay ngọn gió nào đem Văn Khanh hiền chất thổi tới, ha ha, nhanh ngồi nhanh ngồi. Nói xong, tự mình đứng dậy hư tay làm thỉnh. Thôi Văn Khanh cũng không khách khí, vội vàng ngồi ở bên cạnh án kỷ trước, tiếp nhận bước nhanh đến đây nô buộc nâng tới trà nóng nhẹ uống một ngụm, lúc này mới đặt chén trà xuống ung dung cười nói, tại hạ vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến đây, tất nhiên là có chút tu sự tình muốn phiền toái Kinh Lược tướng công. Đồng Châu cũng không hỏi chuyện gì, xúc động gật đầu nói, A Chiêu rời đi Thái Nguyên thời điểm từng muốn ta chiếu cấu ngươi, có chuyện gì Văn Khanh hiền chất nhưng luôn không sao là được. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng lời nói, kỳ thật ta là vì Lữ Huệ Khanh mà đến. Lữ Huệ Khanh. Đồng Châu nhướng mày, hồi tưởng lại Lữ Huệ Khanh từng cùng Thôi Văn Khanh tại Hà Đông Ngân hàng bởi vì mượn tiền sự tình nổi lên cãi lộn, không khỏi cười lạnh lời nói, nói lên việc này, bổn quan còn đã quên báo cho biết hiền chất, Lữ Huệ Khanh thân là triều đình quan viên, xem kỷ luật như không, cố tình làm bậy. Cư nhiên dám can đảm phát hành triều đình đã văn bản rõ ràng cấm quốc trái quân trái, hiện tại bổn quan còn nghị hắn nhốt tại trong đại lao, đợi cho phù hợp thời điểm, liền đối với nó. Tiến hành hỏi tội, cũng coi như cho hiền chất người một cái công đạo, hiền chất an tâm là được. Thôi Văn Khanh sững sờ, buồn bực hỏi, cho ta nói rõ. Không biết đồng đại nhân lời ấy ý gì. Đồng Châu tự cho là đúng lời nói, bổn quan biết Lữ Huệ Khanh một mực ở trong nội tâm vô cùng khinh thường hiền chất, thậm chí còn từng chống đối qua hiền chất mấy lần. Tự nhiên chịu lấy đến trừng phạt. Chương 175, giải cứu. Thôi Văn Khanh lúc này mới hiểu rõ ra, hóa ra Kinh Lược tướng công này là mượn cơ hội này thay hắn ra mặt, muốn hảo hảo sửa trị Lữ Huệ Khanh một phen a, xem ra này bị Như Lai Phật Tổ thu thập tôn khỉ con cũng rất đau buồn thúc, xem ra chính mình Đường Tăng này danh xứng với thực.